Chương 28 nam nhân đấu trí người đăng, Huyền Linh Du hồng lượng sắc thực tới rất nhanh, bước chân là tụ hương lâu phục vụ viên chưa từng gặp qua tiểu thái bộ, một đường chạy chậm đến đi hướng nữ nhân kia. Không mở miệng trước, đi qua ngồi ở kia nữ nhân đối diện, dùng tay gõ bàn một cái nói, phương viên vài trăm dặm dã thú đều bị ngươi hù chạy, uy lực này không nhỏ a. Những cái kia hướng bên này liếc trộm phục vụ viên có kém chút nhịn không được, trong lòng tự nhủ lão bản này đủ trực tiếp, đây không phải mắng người ta còn cái sao? Không đúng, dám nói thế với, chẳng lẽ là bạn gái trước, vợ trước? Những người kia có nồng đậm bắt quái chi tâm cũng không dám lô mãng, giả bộ như là đang làm việc, không ngừng nhìn về bên này. Tào Mỹ Phục lúc này mới ngẩng đầu, mắt hai mí đôi mắt trong sáng linh động chớp chớp, học được bản sự, mang chửi người không mang theo chữ thô tục. Du Hồng Lượng cười cho nàng châm trà cũng không nói chuyện, đấu võ mồm dục vọng không thế nào cao. Chén trà thả ở trước mặt nàng, tham dò tính đổi chủ đề, đây là ngọn gió nào thổi ngươi tới? Hai tay quanh đặt ở trước mặt Tào Mỹ Phục, nhìn chằm chằm Du Hồng Lượng nhìn một hồi lâu, không nhúc nhích kia trà, không thế nào khát nước nàng, giật giật thoa môi son tiểu diễm bờ môi, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút trong miệng ngươi cái kia tuổi trẻ thiên tài, là thế nào đem ngươi cái này đã lòng như cho nguội, rơi vào vạn trượng hàn đàm, hỏa diệm sơn lửa cũng tan không thay đổi, đời này có thể sẽ không lại có nhiệt huyết nam nhân, trêu chọc gan thuốc nổ đồng dạng, muốn đông sơ tái. Khởi. Tào Mỹ Phục một đêm kêu bên trên tâm tình, liền giống với cây khô gặp mùa xuân lão hoại thụ trong thời gian ngắn 10 dặm phiêu hương. Tại cùng Du Hồng Lượng trong điện thoại nói chuyện tiếng, hắn vô cùng độ tôn sùng giọng điệu hướng nàng miêu tả một cái có siêu cường ánh mắt cùng thương nghiệp khiếu giác thiên tài. Lấy Du Hồng Lượng khẩu tài thật làm cho Tào Mỹ Phụng nghe được một cái tương lai thương nghiệp cự tử từ từ bay lên truyền thuyết, bán tín bán nghi bên trong, đã không có đi theo kinh ngạc, cũng không có làm đầu tới nước lạnh, thờ phụng mắt thấy mới là thật nàng, tất nhiên muốn thực địa xem xét một phen, nhìn xem người này có phải là thật hay không như cái này tuyệt không phải tụ hương lâu cái này địa phương nhỏ có thể vây được nam nhân nói tới như vậy thần kỳ. Ta liền biết ngươi sẽ đến tìm tòi hư thực, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Du Hồng Lượng xác thực không nghĩ đến cái này đi theo mình cái mông phía sau chạy 10 năm tiểu cô nương, cùng khi còn bé đồng dạng vẫn là như thế hùng hùng hổ hổ. Tào Mỹ Phục bình lên hai chân ánh mắt có thể đủ chỗ, là nam nhân trước mặt không thể quen thuộc hơn được mặt. Gương mặt kia không còn trẻ nữa, không còn mặt mày tỏa sáng, thay vào đó là càng ngày càng nhiều nếp nhăn. Tào Mỹ Phục phức tạp cảm xúc bên trong, giận không tranh vượt xa ai bất hạnh, nhưng dạng này giận cùng ai ở giữa còn có từ một bây giờ không động giao qua sùng bái. Ta muốn xác định, ngươi thật. Nói đến đây, Tào Mỹ Phục rõ ràng dừng một chút, thật nguyện ý đông sơn tái khởi, quên quá khứ, từ sống một lần. Không có Tào Mỹ Phục trong chờ mong gọn gàng mà linh hoạt, Du Hồng Lượng trả lời ngắn gọn mà rõ ràng, khó mà nói, bất quá Trần Vọng Trung để cho ta có một chút biến mất rất nhiều năm đầu trí, có như vậy một chút muốn ôn lại đã từng gió tanh mưa máu cũng được, khuấy động thời đại phong vân cũng được, chung quy là lời nói thật, không mang theo nửa điểm trình độ. Nàng tin, Tào Mỹ Phụng tin tưởng cái này xưa nay sẽ không cho nàng một cái hoang nôn nam nhân. Một khắc này nàng muốn khóc lại nhịn được, muốn mang cái này hỗn đản, cái này vô tình rất rưởi, làm thế nào cũng không có khí lực đối gương mặt này nói ra một chữ. 5-6 năm trước Trường An phân biệt đêm hôm đó, nàng khóc nàng hô, nàng quy xuống, nàng lảo đảo một mực đem hắn đuổi tới cổng, chờ đến chính là cái này nam nhân tuyệt tình không nể mặt mũi bóng lưng. Nàng hận nhưng cũng không trách hắn, cái này nam nhân đã từng gió nổi lên Tây Bắc, danh dương Trường An. Phong vân biến ảo bên trong một bước vô ý từ trong mây rơi xuống, thê tử mang theo nhi tử rời nhà không về, đến nay không có tin tức. Phụ mẫu tại nhiều năm đều không có tìm được người gây ra họa trong tai nạn xe mất mạng, chỉ lưu cái này gánh vác lấy thất bại nam nhân, thành một cái cô hồn dã quỷ, mang theo một viên chết tâm thoát đi Trường An. Về sau 5-6 năm, Tào Mỹ Phụng đã từng cũng không sợ người khác làm phiền hợp lý qua thuyết khách, chỉ bất quá một năm về sau nàng từ bỏ, bị thương tại tâm chết, nói cái gì đều là vô dụng. Nàng tin vào trên sách chuyện ma quỷ, thời gian là loại thuốc tốt nhất, nhưng 5-6 năm trôi qua, đã từng nam nhân kia y nguyên, thẳng đến đêm hôm đó hai người nói chuyện tiếng. Trên thế giới này có lẽ không ai biết, đêm hôm đó nàng cao hứng biết bao nhiêu, hắn không có nói rõ, nhưng nàng lại đã hiểu một cái nam nhân bản năng trời sinh đấu trí. Tuy chỉ có một điểm nhỏ, nhưng tinh tinh chi hỏa cũng đủ làm cho Tào Mỹ Phụng mừng rỡ như điên. Lời này ta chờ rất nhiều năm, ca, không có uổng phí các loại, đây là cái kia ta từ nhỏ đã đi theo cái mông phía sau nam nhân. Một cái tay để lên bàn Du Hồng Lượng không có đi nhìn đối diện Tào Mỹ Phụng, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ người đi đường, không nói ra được bách vị tạp trần. Đã từng muốn chạy trốn Trường An, thoát đi cùng quá khứ hết thảy tất cả, khi cái này khi còn bé chạy bong bóng nước mũi đi theo hắn phía sau nữ nhân xuất hiện lần nữa, Du Hồng Lượng biết, quá khứ nhất định là không cách nào quên cũng dứt bỏ không được. Vọng Trung còn trẻ, chớ dọa người ta, đợi thêm sẽ liền sắp trở về rồi, ta gấp đi trước, có việc ngươi gọi ta. Du Hồng Lượng đứng dậy đi lầu 2. Tâm tình không tệ Tào Mỹ Phụng nâng chung trà lên uống một ngụm, có chút đắng có chút khô khốc, so ra kém quý báo bích loa xuân, tây hồ long tỉnh, nhưng lúc này khổ là ngọn, khô khốc cũng vừa đúng. Trần Vọng Trung là ăn cơm xong từ bên ngoài trở về, muốn tìm Du Hồng Lượng hỏi thăm một chút Lạc Châu sự tình, lại bị hắn thần bí hề hề kéo đến bao xương. Đi vào đi, có người tìm ngươi. Trần Vọng Trung một mặt dấu chấm hỏi cười một tiếng, ai vậy? Du Hồng Lượng cũng không giải thích, đi vào liền biết, ta gấp đi trước. Rón rén Trần Vọng Trung sửa sang lại quần áo, bị treo khẩu vị thậm chí có chút khẩn trương, ai như thế thần thần bí bí. Gõ cửa một cái, bên trong là thanh âm một nữ nhân, xa lạ chưa từng nghe qua, khẳng định không phải người quen. Trần Vọng Trung đẩy cửa ra đi vào nhà, một chút liền thấy được cái kia ngồi trên ghế nữ nhân, không thể nói kinh diễm, nhưng lại có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tượng trưng hướng nữ nhân kia nhìn một chút, nhìn rất đẹp khuôn mặt, mang theo vài phần thoải mái tự nhiên khí chất, là tại 97 năm cái kia khắp nơi tối tăm mở mịt niên đại ít có sáng sát, cũng là những năm tháng đó rất nhiều nam nhân nguyện ý bước lên bị lao bản hữu lấy lỗ thai phong hiểm, nhìn nhiều vài lần nữ nhân. Ta không đáng sợ như vậy đi. Tào Mỹ Phụng tại Trần Vọng Trung tọa hạ trước đó, trước tiên mở miệng. Trần Vọng Trung cười lắc đầu, không có, làm sao lại thế? Không tính là Bùi Hoa lão thủ, nhưng làm sao cũng được xưng tụng duyệt nữ vô số Trần Vọng Trung, một cái 97 năm nữ nhân, há có thể để hắn tại sơ lúc gặp mặt cảm thấy rất sợ. Đương nhiên, Bạch Lộ Châu đầu Lý Duy ngoại trừ, không có xác nhận người này thân phận, Trần Vọng Trung đương nhiên sẽ không trước tiên mở miệng, ngược lại là nữ nhân này bắt phong bất động tư thế, để Trần Vọng Trung không khỏi hướng bên kia nhìn nhiều mấy lần, đây cũng không phải là cái vừa mới tiến thành người làm công, hay là hai ba câu nói liền trăm ngàn chỗ hở vừa mới tiến xã hội ngốc bạch ngọt. Chương 29, người đi trả chưa lạnh. Người đăng, Huyền Linh Du Hồng Lượng ra vẻ thần bí, không có sớm chào hỏi, một cái nữ nhân xa lạ muốn gặp hắn, để Trần Vọng Trung sau khi đi vào hứng thú tẻ nhạt. Coi như trước mặt là một cái vũ mị tinh xảo, đồ háo sắc trong mắt tốt nhất con mồi, bình thường nam nhân trong tưởng tượng hoàn mỹ thê tử nữ nhân, hắn cũng không có nhiều ngoài định mức ý nghĩ, ở chỗ này nàng ngồi đối diện nhau, suy đoán nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt phía sau ẩn tàng chân thực ý đồ đến. Nhìn kia trong lúc giơ tay nhấc chân bình tĩnh phong dong, một thân có giá trị không nhỏ tại Đông Nam duyên hải mới có thể mua được tối thời thượng quần áo, Trần Vọng Trung thậm chí có chút không bình tĩnh nghĩ cái này Lượng ca có phải hay không muốn kéo lang phối a, coi như muốn làm người lao, cũng muốn nhìn tình huống của mình kéo dây đỏ, như thế một cái toàn thân lộ ra lão nương không giống nữ nhân, Trần Vọng Trung ngắn ngay nói thật thật khống chế không được. Cũng lười phí hết tâm tư đi cùng một cái nhìn qua thông minh, trên thực tế đồng dạng nữ nhân thông minh đấu trí đấu dũng, vậy quá mệt mỏi. Tào Mỹ Phụng không có chút nào sốt ruột, trắng non cánh tay rất tự nhiên đặt ở trước mặt trên mặt bàn, đầu tiên là nhìn thoáng qua đối diện Trần Vọng Trung, sau đó thu hồi ánh mắt, môi son thanh khải, không nhìn thấy bởi vì lễ phép cố ý lộ ra tiểu dung, bình tĩnh giống như là ở trên bàn đàm phán cao thủ giao phong. Trần Vọng Trung, 18 tuổi, tốt nghiệp trung học, Tây Bắc Tần Lĩnh Nam Lộc Lâm quan chấn người bình thường một cái. Phụ thân là nhân dân giáo sư, mẫu thân nội trợ. Thi đại học thi rất về sau, trong nhà không có việc gì đã qua hơn nửa năm. Cơ duyên xảo hợp, cầm tới trong nhà một vạn năm, mua thẻ tử, bán ra, chuyển tay kiếm lời 60 vạn. Lạc Châu trong tiểu điếm, mấy câu sao sơn chấn hổ, sau đó miệng phun hoa sen hiến kế liên kế, kéo lên một cái lửa gạt hoàn thành càng lớn hoan luôn, một tuần lễ kiếm lời 70 vạn. Có tư bản, để mắt tới sắc mọc lên như nấm kiến thiết dậy sóng, hiện tại đang ở nhà bên trong toàn tâm toàn ý làm lò gạch. Tào Mỹ phụ ngữ tốc rất nhanh, không gọi được súng máy tốc độ, cũng coi như được ki hốt rắc bên trong ngược lại hạch đào đồng dạng và gàng. Trần Vọng Trung nghe nàng hoàn chỉnh thuật lại gần nhất 2-3 tháng có quan hệ mình tất cả mọi chuyện, không có ngoại ý muốn biểu lộ, cầm lấy trên bàn ấm trà tự mình rót một chén, "Tiểu thư, đem ta điều tra rõ ràng như vậy muốn làm gì?" Tào Mỹ Phụng cố ý dựa vào cái ghế về sau xê dịch, hai tay đặt ở cái ghế trên lan can, lấy tự nhiên hơn phương thức đối mặt Trần Vọng Trung, "Ta gọi Tào Mỹ Phụng, gọi thẳng tên liền tốt. Nói thực ra, không biết còn tốt, hiện tại biết nhiều như vậy, nghi vấn của ta cũng lớn hơn. Một cái không có nửa điểm lý lịch, chưa ra xã hội bao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì một bước lên trời, khắp nơi đều là hơn người can đảm cùng dự kiến trước." Tào Mỹ Phụng một đôi đôi mắt đẹp rất tự nhiên nhìn về phía Trần Vọng Trung, "Ta muốn biết, ngươi làm sao làm được, đây chính là một người bình thường, cả một đời, 10 đời cũng làm không được sự tình. Liền xem như ta vào Nam ra Bắc, đi ra nước, cũng tại Đông Nam duyên hải thời đại đó chiều đầu, bay nhảy nhiều năm, kẻ ra đời, cũng quả quyết sẽ không ở 18 tuổi làm ra những sự tình này. Một nữ nhân, không nhận ra cái nào, thậm chí xinh đẹp từng tới mục khó quên nữ nhân, tìm hắn liền là tâm sự cái này trong mắt hắn sẽ không giải thích, cũng lời cùng ngoại nhân nói qua quýt bình bình việc nhỏ, Trần Vọng Trung rất muốn biết, là nữ nhân này đầu óc có vấn đề, vẫn là quen thuộc lịch sử bắt đầu rối loạn." Trần Vọng Trung trả lời, cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, đơn giản đồng đẳng với vô số lần học thuộc lòng, nói là thiên phú, ngươi khả năng không tin, nhưng ta chỉ có thể nói, ta là ta duy nhất đáp án. Tào Mỹ Phụng vẫn là cái tư thế kia, ung dung ánh mắt giống như là đang dò xét một cái gánh vác lấy vô số bí mật nam nhân, đáp án không trọng yếu. Nàng lắc đầu, đầu ở chỗ đó, sau đó là thời gian dài trầm mặc. Trần Vọng Trung đè xuống nữ nhân này, nói một tràng, chững chạc đàng hoàng hỏi hắn cho đáp án, cuối cùng buồn cười tới một câu đáp án không trọng yếu nộ khí, vương chén lên uống một ngụm, thật sao? Không có thêm lời thừa thãi, qua loa cũng được, chẳng hề để ý cũng được, Trần Vọng Trung không quan trọng. Nhưng mà Trần Vọng Trung nghĩ sai, hắn vừa định hỏi một chút nữ nhân này là ai, nói một trang muốn làm gì, lại thật thà phát hiện, nữ nhân không thể nói lý tại bất luận cái gì niên đại đều là giống nhau. Tào Mỹ Phụng từ trên ghế đứng lên, lưu lại câu nói sau cùng, phải nói ta cũng nói rồi, từ hôm nay trở đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tương lai mặc kệ lúc nào ngươi tìm ta muốn, lên núi đao cũng được, xuống biển lửa cũng được, ta cũng không một chút nhíu mày. Trần Vọng Trung, ta chờ ngươi. Nhân tình này ta còn định, ngươi không muốn đều không được. Ngươi đi, một đóa mây khói phiêu nhiên mà đi, vô thanh vô tức. Chén trà trên bàn còn bốc hơi nóng, không có người đi trả lạnh bi ai, tương phản lại là Trần Vọng Trung một cái 18 tuổi nam nhân, là cười khổ không phải cười khổ, là khó chịu không phải khó chịu, nói là chấn kinh cũng không phải chấn kinh, tất cả cảm xúc tập trung ở một khắc này phức tạp biểu lộ. Có trời mới biết Trần Vọng Trung là như thế nào đi ra bao sương, như thế nào đi đến khách sạn trước cửa, nhìn thấy Du Hồng Lượng chính mục đưa nữ nhân kia ngồi tượng trưng cho cái niên đại này tài phú cùng địa vị lao vụt S320 rời đi. Quay người trở về Du Hồng Lượng thấy được Trần Vọng Trung kia kỳ quái biểu lộ, trong lòng hơn phân nửa nắm chắc, Vọng Trung, thâm sự. Vẫn là vừa rồi bao sương, nơi này điên tĩnh không ai quấy rầy, một người thời điểm, Du Hồng Lượng đều là ở chỗ này, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là khô tọa cả ngày, không ai biết được hắn suy nghĩ cái gì. Bị hù dọa đi. Du Hồng Lượng cười hỏi hắn. Quả thật có chút hù đến, lại còn không đến mức để Trần Vọng Trung không biết làm sao, có chút. Hắn ăn ngay nói thật. Du Hồng Lượng mắt thấy phương xa, cái này luôn luôn thâm trầm đã quen nam nhân, cặp mắt kia bên trong xuất hiện ít có mang theo mãnh liệt tình cảm sắc thái thân sắc. Nàng tới tìm ngươi không có ý tứ gì khác, bởi vì ta muốn cảm ơn ngươi. Ta cùng nàng ở trong điện thoại tán gẫu qua ngươi, cũng tán gẫu qua tương lai của mình. Ta ăn ngay nói thật, đã từng ta là co quắp tại nơi hẻo lánh, không dám đối mặt tương lai, cũng không thể quên được quá khứ hèn nhát, kẻ đáng thương. Thời gian 5, 6 năm cũng chưa từng để cho ta đi ra kia đoạn không thể quên được hắc ám tuyết nguyệt. Ta hướng nàng để một câu, nói ta khả năng tại ngươi ảnh hưởng dưới, có như vậy điểm biến mất đấu trí. Đây là lời nói thật, không có bất kỳ cái gì khuyết đại thành phần. Là ta nhìn ngươi từng bước một có hôm nay, thành công của ngươi, ngươi huy hoàng, ngươi không có gì sánh kịp thiên phú, để cho ta sinh ra nghi vấn, còn muốn tiếp tục như thế sao? Suy nghĩ rất nhiều, không có đáp án. Ta đã từng tuổi trẻ qua, nhìn thấy ngươi thật giống như nhìn thấy mình, có như vậy một cái ý nghĩ chợt lóe lên, ta liền suy nghĩ, thật không thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Ta cũng không biết đáp án là cái gì, nhưng ta đang nghĩ ta tại Đông Dương huyện bình tĩnh qua 5-6 năm, là thời điểm về đi xem một chút. Mặc kệ tương lai như thế nào, phóng ra một bước này không dễ dàng, chí ít tại 15 tháng 7 thời điểm cho lão nhân trước bộ phận. Du Hồng Lượng muốn đi, hắn nói hắn muốn trở về nhìn xem, có lẽ trở về, có lẽ không trở lại hắn cũng không biết. Trần Vọng Trung nghe rõ lời này, vô số dấu chấm hỏi cũng tại hai người lớn buổi trưa uống một chén về sau, rõ ràng sáng tỏ. Duy nhất có điểm nghi vẫn là, Du Hồng Lượng tại Tào Mỹ Phụng nữ nhân này trong lòng tựa hồ không tầm thường. Chương 30 trong miệng hắn duyên phận người đăng, Huyền Linh làm một người trùng sinh Trần Vọng Trung, không nghĩ tới dựa vào bất luận kẻ nào vì chính mình mà dùng, Du Hồng Lượng dạng này khách qua đường, về sau có lẽ còn có thể gặp được. Đường là mình, từng bước một đi xuống dưới chứ sao? Từ Lạc Châu vận tới các loại máy móc, đã tại đi Lâm Quan trấn trên đường, 5-6 vạn cứ như vậy không có, Trần Vọng Trung không có chút nào đau lòng. Buổi sáng hôm đó hai người đứng tại cửa tiểu điếm, lẫn nhau cáo biệt. Tụ Hương lâu cũng không có đóng lại, Du Hồng Lượng nói không lâu sau đó hắn sẽ còn trở lại. Trước khi đi, vỗ vỗ Trần Vọng Trung bả vai, nói điểm ý vị thâm trường lời nói, không nói những cái khác, bị phụng hảo ý ngươi cũng dẫn, không muốn chối từ, ngươi thiếu đồ vật nàng đều có thể cần dùng đến. Trần Vọng Trung cũng không biết có thể không có thể cần dùng đến thuận miệng đáp ứng, hắn cẩn thận nghĩ đến mình thiếu cái gì, tiền không thiếu, cái khác. Không khỏi nhớ tới Tào Mỹ Phụng trước khi đi trước kia lao vụt S320, trong lòng hiểu rõ, cảm tạ Du Hồng Lượng có ý tốt. Nhân mạch, mạng lưới quan hệ, đây là trước mắt chỉ còn mỗi cái gốc một người Trần Vọng Trung thiếu nhất, cho dù có tiên tri năng lực, không có hai thứ đồ này, tại lớn như vậy chi na làm ăn, cũng là khắp nơi gian nan. Trừ phi chỉ muốn làm một cái kiếm cái mấy trăm vạn người bình thường, này cuối đời. Tào Mỹ Phụng tại 97 năm có thể mở nổi loại này giá trị trăm vạn ô tô, há có thể là người bình thường. Bạch Lộ Châu đầu so ngày xưa còn muốn náo nhiệt, một sông chi cách đối diện, thấy được nhà trọc trời ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Du Hồng Lượng giữa chưa đến, không có tại khách sạn dừng lại, thẳng đến quen thuộc Bạch Lộ Châu đầu. Bên kia lan can bên cạnh Tào Mỹ Phụng mang theo kính râm, gió thổi sợi tóc, cũng vẫn không nhúc nhích. Đi qua Du Hồng Lượng đứng tại bên cạnh nàng, nhiều năm quen thuộc, một tay đặt ở trên lan can, nhìn nơi xa thị lực đi tới chi điểm. Ngươi thật muốn giúp hắn? Mở miệng Tào Mỹ Phụng mặt không biểu tình, càng là không nhìn thấy kính râm phía sau cặp kia ánh mắt mê người là dạng gì. Cũng coi là duyên phận đi, làm điểm mình có thể làm sự tình. Tuổi tác cao, có chút tin tưởng số mệnh, lúc còn trẻ liều mạng trèo lên trên, làm rất nhiều thất đức hoạt động, cũng rất hại nhiều người cửa nát nhà tan. Có lẽ đây chính là báo ứng đi, mới có ta vạn kiếp bất phục. Mệnh đối Tào Mỹ Phụng mà nói là cái đâm người chữ, là không thể vượt qua là trời, cũng là nàng liều mạng nắm trong tay đồ chơi. Tại Bạch Nhãn Trảo Phúng Trung học sẽ ẩn nhẫn, gió thảm mưa sầu trung học sẽ kiên trì. Duy chỉ có không có học được nhận mệnh. Nàng muốn nhận liền sẽ không có hôm nay đứng tại Bạch Lộ Châu đầu nói một câu ngoài ta còn ai nữ nhân, cũng lại càng không có những cái kia đã từng đưa nàng đuổi ra khỏi nhà, coi là có cũng được mà không có cũng không sao rác rưởi người nhà, bây giờ chó vẫy đuôi mừng chủ khẩn cầu nàng bố thí. Đồng dạng, cũng sẽ không có Tây Bắc một cảnh hoa dân gian dã nghe. Nàng không biết đã từng giống như nàng, dám cùng lao thiên gia vùng vẫy giành sự xuống ca, vì cái gì biến thành bây giờ dạng này. Nhưng nàng sẽ không ở một cái chịu đựng lấy sinh hoạt tàn phá người trước mặt, cao cao tại thượng nói vài lời ngồi châm chọc. Ca, Tào Mỹ Phụng tháo xuống kính râm, ngươi là vì giúp hắn, cố ý cùng ta nói là bởi vì ảnh hưởng của hắn, ngươi mới nguyện ý trở lại trường ăn sao? Để cho ta thiếu hắn một cái nhân tình. Ta không tin một tên mao đầu tiểu tử, có thể để ngươi hồi tâm chuyển ý đã từng dòng dã một năm ta đều đang khuyên ngươi lại lần nữa tỉnh lại, Đông Sơn tái khởi. 6 năm qua, mỗi lần thông điện thoại, mỗi lần đi tụ hương lâu, ta đều sẽ không sợ người khác làm phiền tiếp tục khuyên ngươi. Nhưng vô dụng, cái gì dùng đều không có. Một cái tiểu tử trẻ tuổi, 2-3 tháng bù đắp được ta 6 năm chờ đợi. Ta không tin. Cùng nó nói không tin, Tào Mỹ Phụng trên mặt càng nhiều hơn chính là không cam tâm. Du Hồng Lượng vông ra cái tay kia, đứng ở lan can một bên, sau một hồi lâu về nhìn một cái bên cạnh cái kia so thân nhân còn thân nữ nhân, cắt một nửa đi, muốn giúp hắn, cũng là ở trên người hắn thấy được càng nhiều không giống độ vận. Đương nhiên cũng có tư tâm của mình. Mỹ Phụng A, ta và ngươi đầy đủ ưu tú, nhưng tương tự đều có thể nhìn thấy trần nhà. Mà Trần Vọng Trung cái này siêu cấp tiềm lực, trước mắt không nhìn thấy hắn tương lai cực hạn. Ta muốn thấy nhìn người trẻ tuổi này có thể xông ra dạng gì thiên địa. Không quay đầu lại, thậm chí không hề động một chút, mặt hướng phía trước quần quần nước sông Tào Mỹ Phụng nói chém đinh chặt sắt, "Ca, đừng nói nữa, ta nhận. Thiếu ân tình ta sẽ trả, cho dù là tiểu tử kia để cho ta giết người phóng hỏa, ta cũng nhận." Du Hồng Lượng cười, cười một tiếng cái chủng loại kia tự nhiên cười. Tào Mỹ Phụng đống nhiên quay đầu, một khắc này nàng tựa hồ minh bạch, cái này ca thật thay đổi 6 năm qua lần thứ nhất, hắn ở trước mặt mình rất tự nhiên cười. Mấy ngày nay Vương Văn Tú giống như nằm mơ, thường tại ban đêm sợ hãi suy nghĩ, cũng không biết già Trần gia mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh không có. Nàng cũng không cái kia nhàn tâm nghĩ đi ôm cây lợi thỏ, nhìn xem Trần gia mộ tổ có phải hay không bốc lên khói xanh. Khi còn bé nhà đông người, nhân sinh quỹ tích ngay tại khi đó đã chú định. Không xuất giá trước đó, giúp đỡ nhà mẹ để mang mang tiểu nhân, chiếu cố già. Sở xuất giá về sau, cũng đơn giản là giúp chồng dạy con, ngắm trông nhi tử sự nghiệp có thành tựu, qua mấy năm ôm lớn cháu trai, tái diễn mẫu thân, cùng niên đại đó đại bộ phận nữ nhân đồng dạng vận mệnh. Giúp chồng dạy con đường này rất bình ổn, thân thể không tốt, chỉ có một đứa con trai, cũng không có để Vương Văn Tú sinh ra cái gì lời oán giận. Lại càng không cần phải nói hắn vận khí không tệ, đụng phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, công việc thể diện trợ phu, cả đời sở cầu cũng chỉ còn lại mới vừa tiến vào xã hội nhi tử. Thi đại học thi rất năm tháng, Vương Văn Tú cũng từng cơm nước không vào, sầu lo lấy nhi tử tương lai đường. Nhiều lần giảm xuống tiêu chuẩn, chỉ hy vọng con độc nhất có thể an an ổn ổn vượt qua đơn giản sinh hoạt, đã từng mong con hơn người mộng đẹp cũng không còn yêu cầu xa vời. Lao Thiên gia tựa như là một cái cố ý cùng hắn nói đùa tinh nghịch lão đầu, ngày nhớ đêm mong đồ vật vĩnh viễn không chiếm được, không suy nghĩ thêm nữa, thậm chí đã sơ sót đồ vật, lại tại cái nào đó thời khắc trong lúc lơ đãng đột nhiên xuất hiện. Nhìn trên bàn vùi đầu ăn cơm nhi tử, Vương Văn Tú thỏa mãn như là buông rèm chấp chính hoàng thái hậu, thiên hạ thái bình, giang sơn vững chắc, không có gì có thể khẩn cầu. Trần Vọng Trung từ Đông Dương huyện thành trở về đã một ngày, an bài tốt lò gạch chuyện bên kia, buổi sáng ngủ một giấc, đi trên công trường đi lòng vòng, trở về thời điểm, Vương Văn Tú đã chuẩn bị xong cơm trưa. Bánh nướng phối hợp tỉ mỉ chế biến cháo, mấy món ăn sáng cũng làm sắc hương vị đều đủ. "Mẹ, ngươi một mực nhìn ta làm gì?" Vương Văn Tú thu hồi ánh mắt, ngồi tại Trần Vọng Trung đối diện, từ đầu đến cuối nhìn không đủ, lời nói này, còn không thể nhìn ngươi, ngươi nhanh ăn đi, những ngày này đủ bận rộn. Trần Vọng Trung chỉ là cười cười, phu 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 ăn cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lại cái kia trong trí nhớ tựa hồ rất ít nổi giận mẫu thân. Đường đi nhanh, khó tránh khỏi không để ý đến rất nhiều thứ, đời trước liền là như thế, liều mạng trèo lên trên, không ngừng lặp lại lấy thất bại thành công, như thế lặp lại tuần hoàn quá trình. Khi một thân một mình hắn về đến nhà, phụ mẫu đã tóc mai điểm bạc, muốn nói cái gì nói không nên lời, muốn làm chút gì lại phát hiện thời gian đã không nhiều lắm. Chương 31 ngũ tạng đều đủ người đăng, Huyền Linh đầu tháng 7 bắt đầu càn quét châu Á khủng hoảng tài chính, quấy toàn bộ thế giới lòng người bàng hoàng, ngược lại là kinh tế phồn hoa trình độ thua xa vùng duyên hải tây bắc, bầu không khí thật cũng không như vậy mưa gió sắp đến. Lại càng không cần phải nói coi như thao thiên cự lãng, trải qua đông nam duyên hải, Trường Giang phía nam giảm sóc, đến nho nhỏ Lâm Quan trấn cơ hồ không phát hiện được ảnh hưởng gì. Cùng khi đó đại đa số phổ thông hương trấn đồng đạo, trồng trọt mà sống, không có nghỉ việc lại có nghiệp, cũng không có tiền lương bỗng nhiên chém năng lưng, xã hội kịch liệt chuyển hình mang tới chấn động ở chỗ này cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần không phải không cách nào chống tự thiên tai, ăn cơm đói không chết luôn luôn không có vấn đề. Lò gạch tiến độ tại Hàn Khải chú ý xuống tiến hành đâu vào đấy, Trần Vọng Trung hỏi hắn còn cần bao nhiêu thời gian, hắn nói ít nhất còn muốn một tháng, thứ nhất hầm lò mới có thể ra lô. Đời trước kia mấy chục lần thất bại đã sớm ma luyện Trần Vọng Trung tính nhẫn lại, không nói dục tốc bất đạt loại này tục tốt nói nhảm, chí ít cũng sẽ một bước một cái dấu chân, đi trên con đường của mình tốt mỗi một bước. Trần Vọng Trung càng ngày càng cảm thấy không có tại có tiền sau đột nhiên bước chân bước rất lớn, là cái chính xác lựa chọn. Bây giờ lò gạch so với cỡ lớn nhà máy, đó chính là bỏ túi tắt phường. Nhưng làm như vậy phường cũng ngũ tạng đều đủ, mỗi một phe mặt đều cần tài giỏi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hàng Hải phụ trách lò gạch kiến thiết, bình thường một ngày ba bữa đều là Trần Vọng Trung đảm tốt trên trấn người quen quán cơm nhỏ, để hắn mỗi ngày đúng hạn đưa bữa ăn, giá cả lợi ích thực tế, ăn đồ vật cũng là những người này ngày bình thường thường thấy nhất việc nhà cơm. Không cần để đã mấy chục tuổi mẫu thân rất bận rộn, một ngày phải làm cho tốt mười mấy người cơm, nàng một người sớm muộn mệt nằm xuống. Mỗi ngày tiền khoản ra vào cũng là một số lớn, Trần Vọng Trung thường xuyên không ở nhà, cũng không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm. Vương Văn Tú lớn tuổi, lại thêm tiểu học văn hóa, có đôi khi phức tạp khoản nàng cơ hồ giải quyết không được. Tìm chuyên môn nhân tuyển, một nhà ba người thương lượng rất lâu cũng vô tật mà chấm dứt, không thích hợp. Dạng này người phải tin qua được, còn muốn làm việc nghiêm túc không thể xuất sai lầm, nghĩ tới nghĩ lui thật không có, Trần Vọng Trung chỉ có thể tạm thời trước trông coi. Chỉ riêng một cái quản sổ sách bây giờ đều rất khó tìm đến, lại càng không cần phải nói về sau quy mô lớn, thiên đầu vạn tự khoản, cùng các phương diện cần nhân tài, cũng không thể Trần Vọng Trung tất cả đều một tay bắt. Pháp luật phương diện hợp đồng khởi thảo cũng là vấn đề, kia mấy năm hung manh tam giác nợ càn quét toàn bộ China, nhiều ít người cửa nát nhà tan, nhiều ít người 30 Tết đi ra ngoài đòi nợ có nhà khó bể. Nếu như vẫn là dựa theo trước đó Lâm Quan trấn thông hành phương thức, vẹn vẹn trên miệng giao dịch, nương tựa theo giữa người và người tín nhiệm cùng thanh danh làm một bút mua bán, sớm muộn cũng sẽ để Trần Vọng Trung tại 30 Tết mang theo vợ con đi chủ nợ trên cửa ngăn cửa. Lâm Quan trấn đại đa số người cùng 20 năm sau những cái kia chỉ biết là 3 năm cất bước, tối cao tử hình người thiếu kiến thức pháp luật không có gì khác biệt. Giá cao thuê sinh viên, ý nghĩ hao huyền như là để hoàng đế ra đường xin cơm. Một gia đình cả đời tâm huyết, cả đời kỳ vọng bồi dưỡng được một người sinh viên đại học, chẳng lẽ chính là vì trở lại lúc trước liều mạng muốn rời khỏi địa phương? Lại nhiều tiền chỉ sợ cũng sẽ không thỏa nguyện. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Vọng Trung chỉ có thể có thời gian đi một lần Lạc Châu, tìm luật sư làm ra cái hợp đồng mua bản. Lo gạch gầy dựng thời điểm, định ra tử quy cự, tổng thể không thiếu nợ, thân lão tử đến cũng không nợ sổ sách. Vô luận cái nào niên đại người hữu tâm liền là nhiều, công nhân báo hòa cắm không vào tay, nấu cơm không có cơ hội, chỉ có thể làm nhìn xem. Quản lý khoản cái này công việc béo bở ngay từ đầu liền bị người để mắt tới. Không cần chạy mồ hôi hạ tử lực khí, cầm tiền lương, ngẫu nhiên còn có thể dựa vào lấy tiểu thông minh bất chút món tiền nhỏ, quả thực là Lâm Quan trấn dạng này địa phương nhỏ lý tưởng nhất công việc. Vương Kiến Phong rất sớm đã có ý tưởng, làm sao bị trong nhà lao ra tử mắng lôi ra tới phân đều nghẹn trở về. Ngươi cái chảy gỗ ngươi quản cái gì sổ sách a, đếm được thanh mình kia 10 ngón tay sao? Bao nhiêu cân lượng mình không biết. Bị chửi, Vương Kiến Phong vẻ mặt cầu xin về nhà, một bụng một ngạt cũng không dám nói lời nào, nàng dâu là kiểu vui vẻ thật cũng không làm sao để ý, nói cho hắn biết cháu trai có bản lĩnh làm rất tốt. Hắn so cái này trượng phu càng minh bạch lao ra tử tâm tư, một cái đi học không được, ra ngoài hôn cũng không được hơn 30 tuổi nam nhân, muốn quản sổ sách bất quá là muốn trộm gian dùng mánh lưới mà thôi, có lần thứ nhất liền, có lần thứ hai, lúc nào là cái đầu ai. Trần Vọng Trung ở nhà trong khoảng thời gian này ngoại trừ đi trên công trường, cũng đi phụ cận mấy cái trên trấn nhìn xem tình huống, đoán chừng sang năm đầu xuân gạch nhu cầu liền sẽ bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Có mấy cái tới gần Đông Dương huyện trấn, khí thế ngất trời cảnh tượng hát huyện thành cũng không có gì khác biệt. Đầu năm nay đại bộ phận vẫn là tự xây phòng, có người ta đóng nhà lầu, cấp tốc có người cùng gió, không xây cất một tòa thấp một đầu giống như, còn ở đó hay không trên trấn lan lộn. Có bên ngoài phiêu bạt vài chục năm người, mặc kệ có bao nhiêu tiền, cũng sẽ về nhà đem trong nhà phòng ở tu trắng lệ. Chưa nói tới lá dụng về tội, ít nhất cũng là mình nhiều năm như vậy bên ngoài dốc sức làm chứng cứ rõ ràng. Lễ hỏi cùng kết hôn điều kiện cấp tốc bành trướng hiện đại, rất nhanh một gian tân phòng cũng thành chấm dứt cưới nhà trai tiêu chuẩn thấp nhất. Cùng 20 năm sau khác nhau, chỉ là bây giờ ở nhà tự xây một tòa phòng ở là được, 20 năm sau thì cần phải dùng cả đời tích xúc trong thành mua nhà. Hiện giai đoạn có nhu cầu người đã bắt đầu tới cửa hỏi thăm, Hàn Khải đều nhất nhất ghi lại những người này danh tự, đều là khách hàng tiềm năng, còn có những cái kia đã từng Hàn Khải mối khách cũ, xem ở hắn làm người trên mặt mũi, cũng sẽ tới hỏi một chút. Thời đó một người thanh danh, tại cái kia còn không quen hợp đồng niên đại đồng đẳng với đồng tiền mạnh. Ban đêm có thời gian thời điểm, Trần Vọng Trung lôi kéo Hàn Khải đi trên trấn quán cơm nhỏ uống một chén, biết Trần Vọng Trung tiểu lượng không được, trên tiệc rượu đã ma luyện ra không tầm thường tiểu lượng, Hàn Khải chỉ là muốn một chút địa. Cái này trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, ôm một bụng nghi vấn cùng sự không chắc chắn đi vào Lâm Quan trấn Hán Tử, đối mặt với lúc này ngồi đối diện hắn cầm bình rượu uống rượu Trần Vọng Trung, không nói ra được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thừa nhận từ vừa mới bắt đầu hắn liền không hiểu rõ cái này tuổi trẻ có chút để người phân loại thành nhóc con một loại người trẻ tuổi, liền xem như hiện tại hắn cũng không hiểu rõ đây là một cái gì người như vậy, dạng gì kinh lịch để hắn có bây giờ trong thời gian ngắn cơ hội bùng lên. Thẻ từ truyền thuyết càng giống là đổ đồ được ăn cả ngã về không, cùng bánh từ trên trời rất xuống vận khí bạo dạp lấy được món tiền đầu tiên. Cái này đối Hàn Khải loại này từ tiểu mưa dầm thấm đất lấy chân thật là người, tình nguyện đi đoạn hai cái đuổi quấn đường xa, cũng không nguyện ý đi đường tắc hồng kỳ hạ trưởng thành thuần chân một đời, càng giống là một cái cười một tiếng chi đề tài câu chuyện, mà không phải có thể dùng toàn bộ tinh lực đi bắt chước điển hình. Cho nên Hàn Khải chưa từng sẽ kinh ngạc, cũng sẽ không hâm mộ người trẻ tuổi trước mặt này kinh diễm đến để người tắc lưỡi bắt đầu. Nhưng về sau cùng Trần Vọng Trung tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, hắn ít nhiều có chút minh bạch, người trẻ tuổi này thành công không hề chỉ là ngẫu nhiên. Nếu như vẹn vẹn phân loại làm vận khí quá tốt, kia không khỏi là không có chút nào kiến thức cơ đũa cả năm thôi. Ý nghĩ như vậy để Hàn Khải mỗi ngày gấp bội đầu nhập, muốn dựa vào hai tay bác ra một cái tương lai kỳ vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Đồng dạng cũng cực kỳ chân quý cùng với Trần Vọng Trung không nhiều nâng ly cạn chén thời cơ. Chương 32 thịnh đại nghi thức. Người đăng, Huyền Linh đi ra ngoài làm công tăng thêm về sau về nhà lộc lấy mình lò gạch, toàn thân đều là khỏe mạnh màu đồng cổ da thịt Hàn Khải thả ra trong tay chai bia, nhìn xem đối diện so với mình nhỏ hơn vài tuổi ông chủ, nói câu lời thật lòng, ta lúc ban đầu kém chút tự về ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút nếu không phải nàng dâu kia mấy câu, hiện tại ta chỉ sợ đã tại Lạc Châu cái nào đó trên công trường ra lấy mồ hôi bẩn gặp mặt đầu. Có thể kiếm tiền còn có thể có tốt hơn phát triển thời cơ, cũng có thể cách sơn kém năm tại nhà mình bà nương trên bụng giải quyết hạ nhu cầu, ai cũng không nguyện ý đi xa tha hương. Hàn Khải tự nhận không có thập toàn thập mỹ sự tình, trước mắt mà nói hắn vẫn là thích đợi ở quê hương phụ cận, làm chút tự nhận là có tiền đồ phát triển sự tình. Kia rất bình thường, người tín dự cùng năng lực cũng là từng bước một biểu diễn ra, người khác mới có thể nhìn thấy. Ta lúc ban đầu tại tất cả mọi người mắt cùng không có gì cả, kẻ nghèo hèn không có nhiều khác nhau. Trần Vọng Trung cơm nước non nê, dựa lưng vào thành ghế, Khải ca, lò gạch sự tình liền nhờ ngươi, ta càng nhiều tinh lực còn muốn đặt ở phương hướng của hắn. Lò gạch trình độ nào đó tới nói chỉ là làm một cũ, là hắn tích lũy nguyên thủy tiền bạc bàn đạp. Trần Vọng Trung đã sớm để mắt tới Đông Dương huyện, thậm chí cả Lạc Châu Trường An càng lớn địa phương. Hàn Khải một cái bình thường nông gia nam nhân, mơ ước lớn nhất bất quá là từng bước một phát triển mình lò gạch, kiếm nhiều tiền một chút làm dạng dỡ tổ tông cũng được, muốn qua tốt hơn thời gian cũng được, vẫn là kia xưa nay sẽ không triển lộ muốn trở nên nổi bật cũng được, nghĩ tới phạm vi cũng chỉ cực hạn tại Thổ Lâm trấn cùng chung quanh mấy cái trấn. Đông Dương huyện, Lạc Châu, chính là đến càng xa xôi càng không thể cùng Trường An, vậy chỉ có thể là làm công địa phương. Vào niên đại đó trong mắt mọi người nhân sinh tối cao sân khấu lập nghiệp thành ra, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước mặt Trần Vọng Trung so với hắn nhỏ, cao trung văn hóa cũng chưa chắc mạnh hơn hắn nhiều ít, nhưng hắn liền là có thể nói ra vừa rồi lời nói này, dã tâm lớn để Hàn Khải cái này vừa mới trải qua thất bại, cũng không dám lại suy nghĩ dã tâm hai chữ này phổ thông hắn tử, chỉ có thể bản thân an ổn nghĩ, cái này có lẽ liền là giữa người và người khác nhau đi. Phương hướng của hắn, Đông Dương, Lạc Châu. Hàn Khải thăm dò tính hỏi đến kia có lẽ đã chú định đáp án. Lạc Châu, Trường An bên ngoài càng lớn địa phương, đối Hàn Khải tới nói xa xôi như là Đồng Lai Tiên Sơn. Ngoại trừ lò gạch cái này đi ra ngoài từng trải về sau cảm thấy có làm đầu ngành nghề bên ngoài, cái khác ngành nghề không có can đảm, cũng không cái kia tài chính đi bay ngày mấy lần. So trồng trọt mạnh một chút, so làm công thoải mái một chút sự tình đã là Hàn Khải trong đầu cực hạn, cái khác vậy cơ hội là trong mộng cũng sẽ không xuất hiện nằm mơ ban ngày. Trần Vọng Trung cầm bình rượu ngửa đầu một ngụm chút xuống, Khải ca, đúng vậy, nông thôn cái này địa phương lớn bằng bàn tay, có thể có bao nhiêu thời cơ. Trần Vọng Trung thanh âm đang chậm rãi tự thuật bên trong đống nhiên biến đổi, chính trọng ánh mắt ngắm nhìn bên kia Hàn Khải, Khải ca, ta không biết vì tương lai là cái dạng gì, nhưng ta có lòng tin xông ra một phiến thiên địa. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đi theo ta sao? Không chỉ là lò gạch, còn có tương lai rộng lớn hơn thế giới. Lung lạc lòng người có rất nhiều phương thức, tiền tài, quyền thế, phát triển tiền cảnh, người truy cầu, mục đích cuối cùng nhất cũng đơn giản là hợp ý cái này tin được có thể dùng một lát hàng hải, cần nhất là tương lai hy vọng, chờ vọng chung cho hắn chính là. Không chỉ có là trong lời nói rõ rạc lời nói, còn có hành động bên trên để hắn mở rộng tầm mắt thực tiễn chi tác, về sau hắn sẽ thấy. Nếu như nói Hàn Khải còn có sau cùng nghi vấn, kia chính chỉ còn lại ông chủ này, làm sao lại tại trẻ tuổi như vậy giai đoạn, có cùng tuổi tác không xứng đôi thành thục cùng gia thâm. Trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề, để Hàn Khải cầm bình rượu cùng Trần Vọng Trung đụng một cái, ta lại muốn giả mồm, liền sẽ không ngồi ở chỗ này uống rượu. Quán cơm nhỏ chỉ có một cái gác đêm ông chủ tại trên quầy ngủ gà ngủ gật, hai cái này hào hứng không sai nam nhân, một mực trò chuyện đến rạng sáng, mơ mơ màng màng đưa bọn hắn rời đi, quay người trở về ngáp một cái, chuẩn bị ngày mai phải dùng đồ vật. Tháng 7 tại náo động khắp nơi cùng lòng người bàng hoàng bên trong kết thúc, càng nóng tháng 8 đúng hạn mà tới. Hàn Khải mang theo hơn 20 cái công nhân phân chiến dòng dã một tháng, lắp đặt tốt tất cả máy móc, một cái quy mô khổng lồ gạch riêu nhà máy dùng trong thời gian ngắn nhất thành toàn bộ Lâm Quan trấn xinh đẹp nhất phong cảnh. Dựa theo trên trấn tập tục, Trần Vọng Trung tìm cái bản địa nổi danh thầy phong thủy, chọn lấy ngày tháng tốt, tại gạch riêu nhà máy bên cạnh cử hành một trận cỡ nhỏ nghi thức. Ngày đó đến tặng lễ nhiều người sắp xếp lên hàng dài, Lâm Quan trấn cái này từ từ bay lên nhu nhân, ai cũng nguyện ý cầm điểm giá rẻ quà tặng tiền biếu, đổi được ngày sau tại Trần gia tiểu tử trước mặt có thể chen mồm vào được thời cơ. Nhận biết tới, không quen biết tám cây tử đánh không đến cũng làm thân mang cho nên tới. Chuẩn bị đồ vật vốn cũng không nhiều, lập tức phái người đi trên trấn đặt mua các loại cần nguyên liệu nấu ăn, đợt thứ nhất tiến hội vừa mới ăn xong, còn không có ăn người tiếp lấy thu thập cái bản, ăn đợt thứ hai. Thịnh đại trình độ so ra mà vượt đã từng những cái kia tại Lâm Quan trấn nói thượng hào lưu nhân trong nhà việc hiếu hỉ, thậm chí vượt ra khỏi mấy lần không thôi. Trần Hải Sơn chỉ là chưa hôm đó lộ cái mặt, những lúc khác Trần Vọng Trung đều để hắn đợi ở trường học. Trần Vọng Trung cũng không có để Vương Văn Tú bận trước bận sau lo liệu lấy làm một lần có thể nghỉ nửa tháng tiệc cơ động, nhìn chằm chằm trong nhà đồ vật điều hành, những chuyện khác đều là mướn người đến làm, thời đó có bo lớn người muốn làm chút linh hoạt trợ cấp gia dụng. Hò hét ầm ĩ nghi thức kết thúc, máy kéo cùng ba nhạy tử lôi kéo đám đầu tiên ra hầm lò gạch, lái về phía nhóm đầu tiên hộ khách trên cửa. Hoàng hôn thời điểm, khi một nhà ba người đi tại lò gạch chung quanh tràn đầy pháo ra trên đường, Trần Hải Sơn hai tay chắp sau lưng, đối mặt tây thiên nuốt hết trời chiều, nửa ngày nói không nên lời. Vương Văn Tú đi theo trượng phu một bước không rời, lò gạch mang cho nàng thỏa mãn còn kém rất rất xa một cái lớn cháu trai vang dội khóc nỉ non. Cha, mẹ, nghĩ cao hứng liền cao hứng, muốn cười liền cười, nơi này không ai, công nhân đều trở về. Trần Vọng Trung mang theo điểm xú mỹ, không biết xấu hổ, để nhị lao sát thực cười. Vì cái gì không thể cười, dựa vào cái gì không thể cười. Nhưng bọn hắn biết, lúc này còn không phải bọn hắn khoa tay múa chân tuyên cáo hết thảy thành công thời điểm, bọn hắn sợ ảnh hưởng tới nhi tử, để hắn bành trướng. Hắn đến cùng là tuổi trẻ a, miệng xuân phong đắc ý thời điểm, càng là phải gìn giữ thanh tình. Lúc này bầu không khí cực kỳ không thích hợp nhị lao thuyết giáo thức dặn dò, ai cũng không nói gì, bọn hắn càng muốn tại ngày sau thời gian bên trong hướng dẫn từng bước nói cho hắn biết hẳn là chú ý đạo lý. Người là tình cảm động vật, cho nên mới có sướng vui giận buồn, cảm xúc cực hạn cũng bất quá là đại hỉ đại bi. Là không dám đối mặt cái này cho mình quá nhiều vết thương thế giới, vẫn là liếm sạch vết thương lại lần nữa đứng tại đã từng thổ địa bên trên hát một khúc thô kệch tần xoang, không có người so lúc này Du Hồng Lượng càng có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Du Hồng Lượng trở về, Trần Vọng Trung an bài tốt sự tình trong nhà, đến Đông Dương huyện thời điểm, gặp được từ trường an trở về đã vài ngày, phong thái chưa biến Du Hồng Lượng. Chương 33 lực bất tòng tâm, thờ cơ ép đủ tụ va bờ UFF, người đăng, Huyền Linh một tên mao đầu tiểu tử có lẽ sẽ tại một ít sự tình bên trên đánh vỡ nồi đất nhìn xem đến tụ cùng, nhưng Trần Vọng Trung cái này duyệt tận tăng thương, trải qua nhân thế phồn hoa, tại thất bại cùng thành công thay nhau lộn xộn bên trong chỉ còn đến một thân một mình nam nhân, đương nhiên sẽ không đối có quan hệ Du Hồng Lượng kia hoặc nhiều hoặc ít, chỉ biết là ta ra lông cùng đoàn quá khứ, từ đầu đến cuối níu lấy. Không thả, càng muốn cùng hắn trò chuyện thống khoái hỏi cho rõ. Lần đầu gặp mặt một chút duyên phận, Trần Vọng Trung tại cặp mắt kia trông được đến chôn sâu cố sự. Lạc Châu mấy ngày hành trình, lời nói cử chỉ, giơ tay nhấc chân vô ý bộc lộ, trong tiểu điểm đêm đó hai nam nhân lướt qua liền tôi thăm dò, đều lộ ra Du Hồng Lượng hết sức che giấu đã từng. Tào Mỹ phụng hành không xuất thế bồng bềnh mà tới, cử động khác thường càng là kiên định Trần Vọng Trung cấp độ càng sâu suy đoán. Bây giờ ngẫu nhiên bốn mắt nhìn nhau, Trần Vọng Trung ngậm miệng không nói uống vào nước trà trong chén, Du Hồng Lượng ngẩng đầu ở giữa lưu lại một cái hơi có vẻ bi thương thở dài. Đã từng phát sinh rất nhiều chuyện, ta chưa nghĩ ra nói thế nào. Sắp thực chưa nghĩ ra nói như thế nào Du Hồng Lượng, lại nguyện ý ngồi ở chỗ này, cùng cái này đối với mình ảnh hưởng khá lớn người trẻ tuổi, phiếm vài câu mình nguyện ý mở miệng, ta đã từng nói, ta là kẻ thất bại, không có bất kỳ cái gì khuyết đại thành phần. Cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, độc thân một thân từ trong mây rơi xuống, cảm thụ được thế giới này lạnh lùng cùng vô tình. Về sau 6 năm ta giống kẻ hèn nhát đồng dạng đợi tại Đông Dương huyện, không có bước vào Trường An một bước, ngay cả ý nghĩ đều không có. Mỹ Phụng khuyên ta 6 năm, ta cho nàng chính là thờ ơ. Du Hồng Lượng rất rõ ràng khi mình xa cách 6 năm trở lại Trường An ý vị như thế nào, không chỉ có là cùng quá khứ nói tạm biệt, mỉm cười phất tay cùng tương lai chào hỏi. Hắn muốn đổi cái cách sống, cuộc sống hoàn toàn mới chú định quấn không ra người trẻ tuổi trước mặt này, có một số việc thời cơ không thành thục Du Hồng Lượng không muốn toàn bộ đỡ ra. Quá phức tạp đồ vật còn không thích hợp trước mặt cái này chính từ từ bay lên người trẻ tuổi. Đem Trần Vọng Trung định vị vì tương lai hợp tác đồng bạn Du Hồng Lượng, muốn cho Trần Vọng Trung những ngày này tích lũy có liên quan tới nghi vấn của mình, một cái đầy đủ hài lòng đáp án. Trần Vọng Trung lúc đi học, coi như toán lý hóa thi đến ngược, ngữ văn cũng là lớp hàng đầu. Du Hồng Lượng lập lờ nước đôi, cũng làm cho hắn tại đơn giản đọc lý giải bên trong, hiểu có quan hệ Du Hồng Lượng chân tướng. Hắn không tư cách đi đánh giá cuộc sống của người khác, cũng sẽ không tự cho là đúng dùng đơn giản đúng và sai đi cho cái thô thiện kết luận, hắn chỉ là nói, Lượng ca, ta đã từng nghĩ tới ngươi từng có không chịu nổi quá khứ, nhưng không nghĩ tới như thế tàn khốc. Có lẽ đã thành thói quen dạng này tàn khốc, hai chữ này không có để Du Hồng Lượng trên mặt biểu lộ có một tơ một hào biến hóa, đều đi qua, vọng chung. Du Hồng Lượng đột nhiên ngẩng đầu, ngươi biết, ở trên thân thể ngươi ta coi trọng nhất là cái gì không? Trần Vọng Trung đương nhiên sẽ không tự luyến đến cho rằng Du Hồng Lượng dạng này trải qua nhân sinh đại khởi đại là người, sẽ bởi vì chính mình giải khai tâm kết. Hắn đáp lại Du Hồng Lượng mang theo vài phần bi thiết ánh mắt, không rõ ràng. Người cơ hồ có một cái nhân sĩ thành công tất cả điều kiện, quyết đoán, lá gan, nhạy cảm cứu giác, siêu cường lực chấp hành, đương nhiên còn có không tầm thường đầu não. Ta chưa thấy qua loại người tuổi trẻ này, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem, tương lai của ngươi là dạng gì. Trần Vọng Trung trầm mặc một hồi, hắn không chút nghĩ tới đem Du Hồng Lượng cái này có chuyện xưa nam nhân thu nhận dưới trướng, để bản thân sử dụng. Biết hắn lâu như vậy, Trần Vọng Trung chỉ là thuần túy đem hắn xem như một cái có thể phiếm vài câu bằng hữu, chỉ thế thôi. Nói cho cùng, Trần Vọng Trung còn chưa đủ hiểu rõ hắn, một cái không đủ giải người, Trần Vọng Trung sẽ không khẳng khái tiêu xài cảnh ô liu. Nhìn thấy Trần Vọng Trung không nói chuyện, tự mình Du Hồng Lượng một tay để lên bàn, lùi ra sau dựa vào, chỉ có hai loại người đáng giá tín nhiệm, đầy đủ lý giải người cùng có bị giá trị lợi dụng người. Trước mắt đến xem, ta chỉ có thể là loại thứ hai, ngươi có lo lắng kia rất bình thường. Từ chính độ nào đó tới nói, ta cũng là tại đầu tư, từ trên người ngươi đạt được vật mình muốn. Nói như vậy, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Trần Vọng Trung biết, coi như mình y nguyên có lo nghĩ, cũng không có cách nào cự tuyệt Du Hồng Lượng lần này thành ý tràn đầy lời nói, hắn sảng khoái đáp ứng. Buổi trưa tụ hương lâu người thật nhiều, hai người uống nhiều mấy chén, Du Hồng Lượng hỏi hắn đối gần nhất càn quét châu Á khủng hoảng tài chính cách nhìn. Trần Vọng Trung tình hình thực tế nói thẳng, Tây Bắc đất liền ảnh hưởng nhỏ bé, lấy trước mắt phát triển kinh tế tốc độ quốc gia có thể gánh vác được, chúng ta lão bách tính cũng không có gì đáng lo lắng. 08 năm phong bạo để hắn kem chút không chịu nổi, 97 năm lại đáng là gì? Khi đó hắn kinh lịch lấy lập nghiệp thời khắc mấu chốt, tự thể nghiệm lấy đoạn thời gian kia tàn khốc đau từng cơn. Vậy ngươi cảm thấy tiếp xuống cái gì ngành nghề càng có phát triển tiền đồ, càng hẳn là chú ý? Du Hồng Lượng tiếp tục hỏi hắn. Trần Vọng Trung không có suy nghĩ thoát ra, bất động sản. Mặc dù nói ra ba chữ này, nhưng Trần Vọng Trung trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần, tuyệt đối không có một cái người trùng sinh trông coi một tòa kim sơn vô tận vui sướng. Từ 97 khủng hoảng tài chính bắt đầu, kiên trì không bị giảm giá trị nhân dân tệ để China kinh tế thừa nhận chưa từng có phong hiểm cùng áp lực. Rõ ràng nhất liền là lối ra hạ xuống, thương phẩm tồn kho gia tăng, trong nước tiêu phí nhu cầu không phân chấn. Đến 98 năm, xí nghiệp nhà nước cải chế, phức tạp kinh tế tình thế trở liên tiếp sự tình mới có thừa tướng câu kia mặc kệ phía trước là địa lôi trận, vẫn là vực sâu vạn trượng, ta đều đem thẳng tiến không lùi. Khi đó kéo động bên trong cần trở thành hữu hiệu nhất để chấn kinh tế phương thức, thế là bất động sản chính sách tại 98 năm nên đón lớn mở trói, Vương Thạch, Phan Thạch Mật về sau tại China địa sản giới quát tháo phong vân đại lão, cũng là vào năm ấy bắt đầu bay lên. Nhưng mà Trần Vọng Trung nhìn qua khối này lớn bánh gato, lúc này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cầm đất, các hạng thủ tục, lượng lớn tài chính, ngân hàng hoạt động tín dụng, cùng bất động sản có liên quan các mặt, bây giờ Trần Vọng Trung tất cả cũng không có. Bánh gà tô đẹp hơn nữa, hương vị cho dù tốt nghe, ăn không được trùng quy là thối không ngửi được. Tại Đông Dương huyện căn nhà nhỏ bé 6 năm, đối xu thế tương lai dự đoán kém xa Trần Vọng Trung Du Hồng Lượng, sơ nghe lời này vẫn là mang theo mặt mũi tràn đầy nghi vấn, tài chính hải khiếu ảnh hưởng khả năng sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian, bên trong cần không phân chấn, bất động sản nhu cầu đã xuống tới điểm đóng băng, tương lai bất động sản khả năng nên đón bộ phát sao? Trần Vọng Trung đã không tối nghĩa kinh tế học nguyên lý, cũng không có 10 phần lý do thuyết phục còn không nhìn thấy mấy năm về sau đại thế Du Hồng Lượng, hắn chỉ có thể nói cho hắn biết, trực giác của hắn luôn luôn cực kỳ chuẩn. Quốc gia đại thế đối hai cái còn tại xã hội tầng dưới chót dây rủa người bình thường tới nói, còn chỉ cực hạn tại đàm bình trên giấy thức chỉ điểm giang sơn, hai người phạm vi năng lực bên trong muốn làm sự tình, bước kế tiếp đi như thế nào mới là hàng đầu cân nhắc. Tạ Phong ở Trần Vọng Trung vẫn không có thể lực tham dự, nhưng cùng địa sản có liên quan ngành nghề, ngược lại là có sớm bố cục giá trị. Chương 34 vô lại người đăng, huyện Linh chỗ Tây Bắc Đông Dương huyện vị trí địa lý là Lạc Châu mấy huyện bên trong tốt nhất, Tây Vọng Trường An, Đông Lâm ba tỉnh giao giới, phía bắc là tài nguyên phong phú chi địa, phía nam đại giang đại hà xuyên qua toàn cảnh, nước tài nguyên phong phú. Từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh. Kiến quốc sau cái này mấy chục năm, có nhất định công nghiệp cơ sở, cải cách mở ra đến nay, phát triển mạnh dân doanh kinh tế đồng thời, cũng tại chiếu cố số lớn xí nghiệp quốc doanh. Dạng này có công nghiệp cơ sở địa phương, tìm một cái để Trần Vọng Trung hài lòng lại có thể hoàn mỹ cắt vào ngành nghề vẫn là rất dễ dàng. Trước khi đến Trần Vọng Trung đã nghĩ không sai biệt lắm, đi một chuyến Lạc Châu về sau hắn liền sẽ mau chóng xử lý việc này. Du Hồng Lượng rất có hứng thú biết Trần Vọng Trung tiếp xuống hành động, không chỉ có là hắn, cái kia ở xa Trường An muội muội, cũng tại thời khắc chú ý thiếu một cái nhân tình Trần Vọng Trung. Sở lấy lương tâm nói chuyện, Trần Vọng Trung đối Lạc Châu ấn tượng chưa nói tới thích hay không, cũng rất nhiều hắn đi qua thành thị đồng dạng, chỉ là vội vã đặt chân đất mà thôi. Không có Du Hồng Lượng cùng đi, Trần Vọng Trung tại hai ngày sau đó một thân một mình đến Lạc Châu. Hợp đồng sự tình tại Đông Dương huyện liền có thể làm thỏa đáng, hắn sở dĩ bỏ gần tìm xa cũng đơn giản là muốn tại Lạc Châu nhiều đi dạo, nhìn xem đại thế, nhìn xem cùng hắn gần nhất thành phố lớn không ngừng biến hóa bên trong từng ly từng tí. Đều là tương lai cần dùng đến đồ vật, Trần Vọng Trung không dám thất lễ. Luật sư là Du Hồng Lượng giới thiệu, không có bỏ tiền phục vụ miễn phí, 2 giờ không đến. Trần Vọng Trung cầm hoàn toàn mới hợp đồng văn bản về tới khách sạn. Không có nghỉ ngơi bao lâu, một người đi ra ngoài, du tẩu tại Lạc Châu phố lớn ngõ nhỏ. Về sau 2-3 ngày, Trần Vọng Trung một mực lạc như thế quá khứ. Không có điện thoại, cũng không có máy ảnh ghi chép nhìn thấy hết thảy, rõ ràng muốn dung nạp đủ nhiều tin tức đầu óc, để Trần Vọng Trung cũng không cần lo lắng, an tươi nuốt sống ngay cả du lịch cũng không tính đi lung tung. Chưa quen thuộc Lạc Châu giao thông đi đến nào tính cái nào Trần Vọng Trung, đứng tại có bảo an thủ vệ, đại môn bên trên viết Lạc Châu đại học 4 cái hành thư trước cửa, cười có chút buồn cười. Lần thứ 2 Lạc Châu hành trình, Lạc Châu đại học không phải hắn trong kế hoạch một bước, Lý Duy cũng chưa để Trần Vọng Trung hướng nghĩ mộ nghĩ đến như cách ba thu tình trạng. Sao có chút giả ngẫu nhiên gặp, để Trần Vọng Trung tại gặp cùng không thấy đang do dự, vẫn là lựa chọn nhập ra tùy tùng, hắn cũng không biết đây là lý trí tan tác, vẫn là tình cảm thỏa hiệp. Lý Duy là cười chạy đến, lắc lư đuôi ngựa cùng trên người chùm chìa khóa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tiếp vào các cổng thông chi, đơn giản đổi bộ y phục đội vàng chạy ra. Đã từng cũng ảo tưởng qua hai người thi được cùng một trường đại học, kéo dài cao trung đồng dạng học tập kiếp sống. Mỹ hảo nguyện vọng không có thực hiện, mang theo có chút tiếc nuối Lý Duy, đứng tại đại học trước cửa nhìn xem đã từng đồng môn 3 năm ngồi cùng bạn, mang theo lún đồng tiền cười xong toàn che giấu kia vốn không nên có không có chút ý nghĩa nào cảm khái. Thật giật mình, không nghĩ tới là ngươi. Hai tay chắp sau lưng Lý Duy, rất muốn làm điểm mụ mụ trong miệng nữ nhân thận trọng dặn dò, hai người quá quen nguyên nhân vẫn là không như mong muốn quên sạch sành sanh. Lúc đầu không muốn gặp ngươi, làm sao đã mua vé xe đi vào Lạc Châu, không đến thăm ngươi một chuyến, thua thiệt hoảng, lần sau đến còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Một nửa chân thực, bình thường trêu tức trả lời, phối hợp với chỉ có hai người thời điểm mới có mang tính tiêu chí mỉm cười, Trần Vọng Trung nói không nhanh không chậm. Lý Duy xưa nay sẽ không dây dưa ra hòa này, là miệng lưỡi dẻo quẹo vẫn là chức trạc đàng hoàng luận sự, cũng càng sẽ không hy vọng xa vời từ cái này cực độ thiên hoa, ngữ văn đặc biệt tốt, khẩu tài mình so ra kém ra hỏa trên thân dựa vào đấu võ mồm chiếm được nửa điểm tiện nghi. Không có ý tốt tại Lạc Châu đại học trước cửa kéo cánh tay của hắn kéo một phát liền đi, đổi loại ngữ khí mang theo Trần Vọng Trung đi phụ cận mới mở phòng ăn. Cho dù Trần Vọng Trung bây giờ đã là trăm vạn phú ông, nhưng cũng không trở ngại Lý Duy nói muốn mời khách về sau, yên tâm thoải mái ăn bữa cơm này. Tại trước mặt người khác có lẽ cần bung tiền như giác hiện lộ rõ ràng của cải của mình, nhưng tại Lý Duy trước mặt Trần Vọng Trung không muốn cùng tiền tài nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Có nhiều thứ đục ngầu nước bùn, lại ném điểm đồng nát sắt vụn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có nhiều thứ Trần Vọng Trung chỉ muốn tận khả năng thuần túy, dù là một điểm đèn cũng làm cho hắn có không nhìn nữa một chút quyết tuyệt. Chút thức ăn đều là đồ ăn thường ngày, Lý Duy nhiều một chút vài món thức ăn, tất cả đều là thích hợp gia hỏa này khẩu vị đồ vật, một năm không thấy gia hỏa này khẩu vị hẳn là không biến. Lớp 12 ly biệt vào cái ngày đó, ta liền suy nghĩ, ngươi cái tên này đi học không được cũng không cần công, những phương diện khác ngược lại là có chút để người hai mắt tỏa sáng vì tài. Quả nhiên, cái này mới mấy tháng đã danh chấn lâm quan chấn. Mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu truyền bá tốc độ đều so với trong tưởng tượng nhanh, ở xa Lạc Châu Lý Duy cũng có thể từ cùng trong nhà ngẫu nhiên trong điện thoại, cùng mấy cái muốn bạn thân trong miệng nghe được Trần Vọng Trung tại lâm quan chấn náo động lên động tĩnh lớn tin tức. An Chính Hương Trần Vọng Trung nhấm nuốt xong trong miệng đồ ăn, không biết vì cái gì muốn nói đùa trêu chọc nàng, ra một chút. Có gì hữu dụng đâu, ta cùng sinh viên ở giữa thế nhưng là cách một vạn cây số trưởng thành, nói cho cùng là cái không lên học vô dụng hàng. Biết hắn cố ý, Lý Duy chuẩn bị dùng bữa, suy nghĩ một chút vẫn là dùng tay gõ bàn một cái nói, "Uy, lời gì? Ngươi biết hàng năm có bao nhiêu người từ trước xuống biển sao? Nếu như chỉ là dùng văn bằng để cân nhắc một người thành công hay không, vậy thành công không khỏi quá giá rẻ." Lúc đi học Lý Duy thế nhưng là không hiếm thấy biết qua giá hỏa này không cần tiền khoác lác, kia hùng tâm trang trí có thể so với học Trần Thắng đến một câu, tiến tước sao biết trí hùng hục. Bây giờ chính là hăng hái thời điểm, vậy mà nói lời này, quá giả. Trần Vọng Trung chỉ là cười cười cũng không nói chuyện, tiếp tục ăn cơm. Giống như có chuyện nói không hết, Lý Duy không chút ăn, tiếp lấy nhân tiện nói, kỳ thật đi, lấy ngươi cái này thông minh kỉnh, có hôm nay chuyện sớm hay muộn. Trần Vọng Trung ra vẻ một mặt nghi vấn, vì cái gì? Ta còn tiên không nói đầu óc ngươi linh hoạt, có năng lực loại hình, biến tướng để cho ta khen ngươi, thật là. Ngươi đã nói. Không nói. Thật nói. Vô lại. Trần Vọng Trung tại Lạc Châu chơi 2 ngày, Lý Duy mang theo hắn đi rất thật tốt chơi địa phương, mọi thứ Lạc Châu gọi ra được tên địa phương đều mang hắn đi đi lòng vòng. Có đánh thổ hào thời cơ, tự nhiên sẽ không bỏ qua Lý Duy, cũng dọa dẫm đến trên sạp hàng mấy khối tiền mua được đồ chơi nhỏ. Trần Vọng Trung ngược lại là vui lòng bỏ tiền mua chút quý cho nàng, Lý Duy không muốn, nàng nói nàng có hợp đồng, mình ngày nghỉ cũng sẽ làm công lợi ít tiền, có yêu mến đồ vật mình sẽ mua. Trần Vọng Trung không có miễn cưỡng, để tùy đi. Lơ đang thời gian luôn luôn qua rất nhanh, vẫn là 2 ngày trước hai người gặp mặt địa phương. Trần Vọng Trung vây tay nhìn xem nàng đi vào sân trường, một người yên lặng quay người, vừa đi về phía trước mấy bước, một cái giật mình cấp tốc sững sờ tại nguyên chỗ. Kia là bị con mồi để mắt tới nên có phản ứng, Trần Vọng Trung trước mặt chỗ không xa, mặc vào kiện không đúng lúc áo khoác tảo mỹ phục đứng ở nơi đó một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Chương 35 thăm dò. Tờ cờ S đủ tụ hoa bờ UFF, người đăng, Huyền Linh Lạc Châu tại người bình thường bên trong kia là bất an bất mặc thật lâu, tích lũy đủ lộ phí mới địa phương có thể đi. Lại hoặc là ôm vô hạn mỹ hảo kỳ vọng, đi xa tha hương đi vào cái này địa phương nhỏ người trong mắt nơi phồn hoa. Dốc sức làm một phen, thành công hay không, cũng coi là thấy chút việc đời. 18 tuổi rời đi tại Trường An rất có điểm năng lượng gia tộc, đi theo từ nhỏ đã đi theo cái mông phía sau đại ca ca Du Hồng Lượng, mang theo điểm quyết tuyệt ý vị, bước lên cải cách mở ra tuyến đầu khu vực Dương Thành. Đi qua Nam cũng sông qua Bắc, còn may mắn đi ra nước Tảo Mỹ Phụng, lớn như vậy Lạc Châu ngoại trừ khí thế ngất trời xây dựng kinh tế có chút lực hấp dẫn bên ngoài, không còn có nửa điểm để nàng dẫn lên hứng thú địa phương. Ngoài cửa sổ xe sớm đã không thấy kinh ngạc thấp bé gian phòng, hoặc cao ốc cao lầu chợt lóe lên, Tào Mị Phụng hai tay khoanh trước ngực, đã không có quá phận lạnh lùng cũng không có muốn lập tức mở miệng bội vàng, cứ như vậy ngồi, trong trầm mặc mang theo điểm buồn bực ngán ngẩm lạnh nhạt. Sau khi lên xe Trần Mộng Trung, chúng sinh đến nay lần thứ nhất ngồi lên cái này giá trị hơn 100 vạn ô tô. Chưa nói tới vui sướng, cũng không có Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên thức tầm mắt mở rộng. Ngồi tại Tào Mị Phụng bên cạnh, một cái tay đặt ở trên bệ cửa chờ lấy nàng mở miệng, nàng trong hồ lô thuốc hắn rất có hứng thú biết. Trong dữ liệu thanh âm vẫn là xuất hiện, Tào Mị Phụng nhìn không chớp mắt, ánh mắt y nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ, ta 6 năm chưa hề nói động ca ca, quyết tâm muốn ở trên thân thể người đánh cược một lần, làm muội muội tự nhiên muốn bồi tiếp hắn chơi một lần. Hắn nguyện ý về Trường An, ta nằm mộng cũng nhớ qua. Hắn nguyện ý Đông Sơn tái khởi, ta liệu mình bồi quân tử. Nhưng là, tận đến giờ phút này, Tào Mị Phụng mới xoay mặt nhìn thoáng qua nhìn một cái Trần Mộng Trung, lại cấp tốc khôi phục lại như trước trạng thái, ngươi nhìn có chút năng lực, nhưng còn chưa đủ lấy để cho ta chút xuống tất cả tài nguyên, ở trên thân thể ngươi đánh cược một thanh. Ta đối với mình có lòng tin, nhưng đối ngươi không có. Trần Vọng Trung thích loại này đi thẳng vào vấn đề không còn che giấu. Đoán tới đoán lui trò chơi, chỉ thích hợp trên thương trường lục đục với nhau. Trần Vọng Trung không muốn còn không có đứng tại tàn khốc trên thương trường, liền cùng trước mắt cái này nửa chặn nửa che nữ nhân, làm những cái kia trò chơi nhàm chán. Lời nói nghe rõ, Trần Vọng Trung hơi suy tư mấy giây bên trong, không mang theo nửa điểm nghi vấn đáp lại Tào Mị Phụng, Tào tiểu thư ngươi sai lầm hai vấn đề. Thứ nhất, ta không có nghĩ qua dựa vào bất luận kẻ nào một bước lên trời. Thứ hai, lựa ca sự tình, kia là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Ngươi không cần trên người ta cược, ta có con đường của mình. Hai tiếng cảm ơn chữ vẫn là Trần Vọng Trung nuốt xuống, tựa hồ nói ra có điểm quái dị. Tào Mị Phụng được chứng kiến tại trên thương trường quát tháo phong vân tiên tri tiêu tử, cũng đã gặp rất nhiều có một thân tiên phú kinh người, rong ruổi tại Thương Hải thanh niên tài tuấn. Trần Vọng Trung dạng này cũng chẳng qua là những người kia tối bình thường một viên mà thôi, hắn vốn cho là người này có rõ ràng giác ngộ, có thể xem xét thời thế nắm lấy cơ hội thừa cơ mà lên. Nhưng mà vừa rồi Trần Vọng Trung cái này mang theo điểm tự tôn, càng mang theo tuổi trẻ khinh cuồng khẩu khí, để Tào Mị Phụng sinh ra một chút chán ghét. Cải cách mở ra sáng tạo ra vô số tài phú truyền kỳ, rất nhiều người thành công, rất nhiều người tại thất bại nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Đại đa số người đối những người thành công kia truyền kỳ thuộc như lòng bàn tay, lại không có ai biết phồn hoa phía sau những cái kia thất bại từng chồng cốt. Thế là rất nhiều người thông minh, tự cho là mình cũng có thể trở thành những cái kia người thành công thượng nhân. Chỉ cần có năng lực, đi điểm vận khí cất chó, liền có thể phù diêu mà lên. Sai, 10 phần sai, mạnh như Du Hồng Lượng cũng thành một cái bị sinh hoạt đả kích không có chút nào đấu trí kẻ đáng thương. Trần Bọc Trung, ngươi có tài đức gì ngồi ở trước mặt ta, buôn bán ngươi kia không đáng một đồng dũng khí cùng Trung Nhị tự cho là đúng. Dù là Trần Vọng Trung khẩu tài không tệ, cũng có đầy đủ định lực cùng khéo đưa đẩy khống chế tâm tình của mình, không đến mức đem đơn giản sướng vui giận buồn cũng biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng hắn phát hiện, nữ nhân này vài câu bất động thanh sắc lời nói, lại làm cho hắn tại cười khổ về sau, là lười nhác nói nhảm không phản bắt được. Trần Vọng Trung chưa từng trông cậy vào cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, cao hứng bừng bừng, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhào về phía trong ngực hắn, đến một cái nhiệt liệt ôm, ngửa đầu lóe 10 phần quang mang con mắt nhìn xem hắn, nói với hắn, ngươi là tương lai Lý Gia Thành. Trung Nhị cũng được, tự cho là đúng cũng được, tại không có thấy được thành công bằng chứng phía dưới, bất luận cái gì dạng lý do đều phù hợp Tào Mị Phụng trong miệng Trung Nhị cũng tự cho là đúng. Trần Vọng Trung dứt khoát không giải thích, Tào tiểu thư ta có chút mệt mỏi, nếu như không có chuyện gì, tiễn ta về nhà khách sạn đi. Tào Mị Phụng vượt quá Trần Vọng Trung đón trước, để lái xe lập tức lái xe đưa Trần Vọng Trung xe khách sạn. Tào Mị Phụng đem Trần Vọng Trung đưa về khách sạn, để lái xe trở lại nàng ở một nhà khác khách sạn. Bao Phong dùng điện thoại cho ở xa Đông Dương huyện Du Hồng Lượng gọi điện thoại, so trong tưởng tượng muốn tốt, còn muốn quan sát. Biết Tào Mị Phụng từ trước đến nay cẩn thận, điện thoại bên kia Du Hồng Lượng cũng không nói gì. Cúp điện thoại Tào Mị Phụng nghĩ đến mới vừa rồi cùng Trần Vọng Trung nói chuyện từng màn, nàng không biết dạng này thăm dò có bao nhiêu dùng, nhưng nàng rõ ràng, đối nàng đối gia hỏa này phán đoán có ảnh hưởng không thể lường được. 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên ngày ấy, Trần Vọng Trung từ Đông Dương huyện trở về đã nhiều ngày. Đã là hạ tuần tháng 8, chớp mắt thời gian mấy tháng lại đến cửa ải cuối năm. Giống như những năm qua trăng sáng sao thưa ban đêm, trước cửa trên đường dùng bệ bếp hạ cho tàn vẽ lên 7-8 cái vòng, một vòng tròn đại biểu một cái cần viếng mồ mả tổ tiên hoặc là chết đi họ hàng xa. Cầm tiền giấy quỳ trên mặt đất, mỗi một cái trong vòng đều đốt xong tiền giấy, nghi thức đơn giản tại cuối cùng một tràng pháo bên trong kết thúc. Lò gạch đã tiến vào quỹ đạo, thời gian nửa tháng, có 1-2 ngàn sạch thu nhập. Nhìn xem trong tay tiền mặt, Vương Văn Tú giống như năm đó ôm vừa ra đời nhi tử, khẩn trương bên trong mang theo không ức chế được cao hứng. Cái này không còn là dựa vào vận khí hoặc là nhất thời đánh bạc kiếm được tiền, kia là từng khối cục gạch mang tới lợi ích, chỉ có bên trên ngàn khối tiền mặt cũng so lúc ấy nhìn xem 60 vạn khoản tiền lớn còn muốn an tâm. Lò gạch sự tình có hàng khải tại, Trần Vọng Trung không cần quá phận chú ý, giao phó xong sự tình trong nhà, đi một chuyến Đông Dương huyện. Du Hồng Lượng tại Tụ Hương lâu nhìn thấy Trần Vọng Trung thời điểm, sắc mặt rất khó coi, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm tình, đã đi tìm hiểu qua, chậm một bước, Thanh Tuyền nhà máy xi măng đã bị người thu mua. Lần trước rời đi Đông Dương huyện thời điểm, Trần Vọng Trung để Du Hồng Lượng tại Đông Dương huyện hỏi thăm một chút Thanh Tuyền nhà máy xi măng tình huống. Hắn nhớ rõ, nguyên bản vẫn là quốc doanh nhà máy Thanh Tuyền nhà máy xi măng, tại 98 năm bị Đông Nam Duyên Hải đại thương nhân thu mua, số không mấy năm tả hữu, sản lượng hàng năm 50 vạn tấn, tại toàn bộ Tây Bắc riêng một mặt cờ, là nghe tiếng xa gần mình tinh xí nghiệp, nộp thuế nhà giàu. Ký ức không có khả năng xuất hiện sai lầm, làm sao lại bị cướp trước? Xa không có loạn trận cướp Trần Vọng Trung, nói cho Du Hồng Lượng, Lượng ca, ngươi thử tìm hiểu một chút, là ai thu mua Thanh Tuyền nhà máy xi măng? Đoạt thức ăn trước miệng có cũng được, hãm hại lừa gạt cũng được, xưởng này từ Trần Vọng Trung chắc chắn phải có được. Chương 36 ăn ý khách người đăng, Huyền Linh cải cách mở ra là cái chật vật từng bước kinh lôi quá trình, từ mới đầu ra lệnh một tiếng long trời lở đất, đến thập niên 90 họ Tư họ xã kịch liệt tranh luận, tư tưởng của người ta cũng chính là tại dạng này mỏ đá quá sông nơm nớp lo sợ bên trong bắt đầu biến hóa. Ngoại trừ số ít cùng loại với Vương Mãng dạng này cưỡng ép tấn lên người xuyên việt mũ nhu nhân, có rất ít người có thể siêu thoát thời đại tính hạn chế, trước vọng 500 năm. Chỗ Tây Bắc Đông Dương huyện, cũng liền càng không khả năng có người dự đoán được tương lai xã hội đại thế, từ đó làm ra siêu thoát thời đại kinh người chi tác. Có thể thu mua nửa chết nửa sống quốc doanh nhà máy xi măng, được xương tụng có chút ánh mắt, nhưng còn không đến mức để Trần Vọng Trung lo lắng bị người này đoạt trước. Du Hồng Lượng tốc độ rất nhanh, Trịnh Vĩnh Niên cái tên xa lạ này xuất hiện tại Trần Vọng Trung trước mặt. Cùng đoán không có gì quá lớn xuất nhập, Trịnh Vĩnh Niên dựa vào tại Đông Dương huyện kinh doanh không tầm thường mạng lưới quan hệ, dễ như trở bàn tay lấy được Thanh Tuyển nhà máy xi măng quyền kinh doanh. Thập niên 90 đại đa số xí nghiệp nhà nước bấp bênh, đến khó lường không thay đổi tình trạng, đại quy mô xí nghiệp nhà nước cải chế, sáng tạo ra hỗn loạn nhất thời nghỉ về chiều. Có bình thường quá độ cải tử hồi sinh xí nghiệp, cũng có bị vắt óc tìm nhiều kế đầu cơ trục lợi quốc hữu tài sản bẩn thỉu hoạt động. Mấy năm liên tục hao tổn xí nghiệp nhà nước, cần máu mới, càng cần hơn một đầu sống tiếp được ra. Thanh Tuyển nhà máy xi măng đã liên tục hao tổn nhiều năm, nợ nần chồng chất, sản lượng hàng năm đã từ cao phong mấy vạn tấn biến thành bây giờ mấy ngàn tấn. Công nhân lấy không được tiền lương mỗi ngày nào, thu thuế hàng hơn phân nửa tiếp cận với không, địa phương thu nhập sần đổi thức giảm bớt. Đã tiếp cận phá núi biên giới Thanh Tuyển nhà máy xi măng, bị chính phủ bứt bỏ bao phục thành không hai lựa chọn. Chính lĩnh niên giá hỏa này ta đã hiểu một chút, cũng là lăn lộn nhiều năm kẻ ra đời, chính diện cùng hắn đàm, độ khó rất lớn, hắn tất nhiên sẽ ngay tại chỗ lên giá, thu mua chi phí sẽ bị vô hạn nâng lên. Du Hồng Lượng đối việc này tương đối để bụng, Trần Vọng Trung trước đó kia lời nói để hắn suy tư thật lâu, càng ngày càng tán đồng hắn liên quan tới bất động sản phán đoán. Bất động sản lấy bọn hắn thực lực trước mắt không xen tay vào được, như vậy bất động sản thượng hạ du sản nghiệp nhiều đất dụng võ là tuyệt đối. Khá là đáng tiếc chính là hắn ở trong điện thoại cùng Tào Mỹ Phụng tán gẫu qua việc này, thay vào đó cái muội muội từ trước đến nay cẩn thận, đối Trần Vọng Trung phán đoán còn tại nửa tin nửa ngờ bên trong. Nàng nói trừ phi là thần tiên, nếu không không ai có thể tinh chuẩn dự đoán tương lai đại thế. Bất động sản đầu tư to lớn, có chút sơ suất, mình mười mấy năm qua cố gắng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, tái diễn ca ca năm đó từ trong mây rơi xuống đường xưa. Tào Mỹ Phụng xuất phát từ tâm can, để Du Hồng Lượng lựa chọn ngậm miệng không nói. Dự đoán trung quy là dự đoán, không có mạnh hữu lực bằng chứng, cô muội muội này phản ứng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn tin tưởng có một ngày Mỹ Phụng cuối cùng sẽ minh bạch, Trần Vọng Trung là đúng. So với tình huống càng thêm phức tạp chính phủ, bây giờ Thanh Tuyển nhà máy xi măng tại tư nhân trên tay, Trần Vọng Trung xa không có Du Hồng Lượng lo lắng như thế lo lắng. Có chuyện tương đối kỳ quái, Trịnh Vĩnh Niên thu mua nhà máy xi măng 1-2 tháng, không có gì động tĩnh, đã không có mở rộng sản lượng đổi mới tiên tiến máy móc thiết bị, cũng không có giảm biên chế, tiến hành nội bộ chỉnh đốn, cùng trước đó đồng dạng không có thay đổi gì. Du Hồng Lượng bản năng cảm thấy trong này có vấn đề, Trịnh Vĩnh Niên giá trị bản thân cũng không phong phú, cũng không phải loại kia trong nhà có quan mỏ, không đầu góc hỗn loạn sông phú nhị đại lấy bại ra chứ danh. Thu mua giải quyết xong không có động tĩnh, chẳng lẽ chờ lấy nhà máy từng ngày mục nát, ngay cả lúc trước thu mua tiền vốn cũng bồi sạch sành sanh. Cực kỳ hiển nhiên lấy Trịnh Vĩnh Niên lăn lộn nhiều năm như vậy ánh mắt, còn không đến mức cưỡng ép đem trí thông minh hạ thấp 3 tuổi hải tử trình độ. Trần Vọng Trung bưng cái chén uống một ngụm bút hơi nóng trà, một tay để lên bàn, chậm tư ánh mắt ngừng trệ ở trên mặt. Ký ức lui trở về 97 năm, Trần Vọng Trung chậm rãi chỉnh lý tốt đầy đủ để bản thân sử dụng tin tức, ngoài ý liệu đạt được hài lòng đáp án. Cũng chính là bất động sản chính sách mở trói 98 năm, Đông Dương huyện sẽ tại huyện thành phía đông thành lập một cái vùng mới giải phóng, càng có kết nối Lạc Châu, Trường An đường cao tốc phê chuẩn kiến thiết. Kết nối cái khác mấy cái tỉnh cấp tỉnh đường cái cũng đang lục tục quy hoạch bên trong, bởi vậy vừa đến, sau đó vài chục năm bên trong, Đông Dương huyện kinh tế bắt đầu bay lên, hùng quan Tây Bắc vô số huyện, trở thành huyện vực kinh tế bên trong việc nhân đức không nhường ai long đầu lao đại. Vừa lúc cái này Thanh Tuyển nhà máy xi măng vừa vận ở vào Đông Dương huyện sắp lên mã vùng mới giải phóng quy hoạch phạm vi bên trong, ngoại trừ khu xưởng bên ngoài, còn có bình thường bị nhà máy xi măng công nhân dùng để làm chút nghề phụ, chăn heo trồng rau 800 mẫu đất. Rất rõ ràng Trịnh Vĩnh Niên tin tức này linh thông ra hỏa, không biết từ cái gì con đường đạt được phong thành, mới có thể vượt lên trước một bước thu mua Thanh Tuyển nhà máy xi măng. Hắn đang chờ thời cơ tốt nhất xuất thủ, kiếm một món hời. Làm thực nghiệp, mua thiết bị mở rộng sản lượng loại chuyện này, lớn nhất sinh ý cũng bất quá là bán buôn điểm đồ dùng trong nhà, chuyển qua hoa quả rau quả, mở qua trại nuôi gà Trịnh Vĩnh Niên, cho hắn cái lý ra thành đầu góc, hắn cũng lười đi tân tân khổ khổ tại nhà máy xi măng làm lớn một phen. Trần Vọng Trung mí môi, để cái chén trong tay xuống, lượng ca, Trịnh Vĩnh Niên đó là cái từ đầu đến đuôi ăn ý khách. Hắn mới sẽ không quan tâm nhà máy xi măng chết sống, hắn sẽ chỉ quan tâm về sau hãng này có thể bán bao nhiêu tiền. Du Hồng Lượng tại nửa là hồ đồ nửa là minh bạch vẻ mặt, nhìn xem Trần Vọng Trung, vậy cũng không đúng. Hắn có cái gì nắm chắc cảm thấy hãng này có thể tăng giá trị, nhà máy xi măng hiện tại tình huống này. Nói được nửa câu, Du Hồng Lượng ngẩn người, ngắn ngủi về sau lấy lại tinh thần, ngươi nói là, Trịnh Vĩnh Niên đã xác định nhà máy xi măng này về sau sẽ còn tăng giá trị. Trần Vọng Trung đáp lại Du Hồng Lượng ánh mắt, có mấy lời không thể nói quá rõ, lý do hợp lý ngược lại là có thể tìm tới, dựa theo ngươi tìm đến tư liệu, Trịnh Vĩnh Niên bất quá mấy chục vạn thân ra, nhà máy xi măng đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng sản lượng, không có 100-200 vạn nghĩ cũng đừng nghĩ. Lấy Trịnh Vĩnh Niên điểm ấy đáng thương thân ra uy tín, ngân hàng có thể cho hắn mấy trăm vạn sao? Không có tiền, còn ăn như thế đại nhất cái nhà máy, Trịnh Vĩnh Niên cũng không đốc. So với Trịnh Vĩnh Niên dụng ý rất sâu, Du Hồng Lượng càng thêm hiếu kỳ Trần Vọng Trung biểu hiện ra vượt qua tuổi tác không thể tưởng tượng nổi thành thủ. Làm qua vài chục năm sinh ý Du Hồng Lượng, biết rõ một cái thời khắc thanh tỉnh đầu óc là trọng yếu đến cỡ nào. tin tức vô số, thiên đầu vạn tự bên trong cần trong thời gian ngắn làm ra chính xác phán đoán, một khi có sai lầm lựa chọn, kết quả chính là chí mạng, năm đó hắn liền là cái ví dụ sống sờ sờ. Tàn khốc thương nghiệp thị trường, càng là sai lầm chí mạng, để lại cho ngươi phạm sai lầm số lần chỉ có như vậy một lần. Cơ bản tình huống tại hai người thảo luận bên trong rõ ràng, nhà máy xi măng khối này thịt đã bị Trịnh Vĩnh Niên vượt lên trước một bước ăn hết, muốn từ trong miệng hắn móc ra, không có để Trịnh Vĩnh Niên hài lòng thẻ đánh bạc, kia là tuyệt đối không thể. Nếu là người này ngay tại chỗ lên giá, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhà máy xi măng trận này trò hay không cần bắt đầu chỉ sợ cũng muốn kết thúc. Mặc kệ là Trần Vọng Trung cái này nông ra tới hải tử bình thường, còn là hắn Du Hồng Lượng cái này bị thời đại lãng quên kẻ thất bại, không có năng lượng cũng không có tài nguyên đến một trận quá giang long cưỡng chế địa đầu xà tiết mục, hoặc là làm điểm phi thường vi thủ đoạn. Chương 37 tất cả đều cười người đăng, Huyền Linh Tú Tài không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ bản sự, khoa trương như là 20 năm sau vô số không đáng tin cậy quảng cáo. Ngọa Long chưa rời núi liền ba phần thiên hạ, cũng bất quá là càng nhiều diễn tả thành phần. Đợi tại Đông Dương huyện 6 năm Du Hồng Lượng, không có không ra khỏi cửa biết thiên hạ bản sự, cũng càng không có ra cắt lượng ngôn luận thiên hạ đại thế ba khí. Tương phản rút đi đã từng niên kỷ ngông cuồng vừa thôi ương ngạnh đấu trí, bây giờ thanh này qua tuổi trung niên đau cùn, ngoại trừ có đầy đủ kinh nghiệm trang trí thành thục nam nhân bề ngoài, cấp tốc cơi trên chiến mã đến một trận công kích giết địch, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Trịnh Vĩnh Niên sự tình hắn là bi quan, không có tài nguyên cùng năng lực bức bách Trịnh Vĩnh Niên đi vào khuôn khổ, mù quáng tiếp nhận hắn nói lên thiên văn sổ tự ngay tại chỗ lên giá, hiển nhiên không thực tế. Tin tức này nhuệ khí, được có khe danh ngàn bạn, y nguyên muốn đụng một cái trung niên nam nhân dứt khoát đưa ra từ bỏ, bất động sản thượng hạ du có rất nhiều ngành nghề có thể làm, nhà máy xi măng không được, vật liệu xây dựng ngũ kim những này đều đáng giá đầu tư. Trần Vọng Trung không phải không nghĩ tới vấn đề này, có thể lên cả một đời đối Thanh Tuyền nhà máy xi măng phát triển lớn mạnh ký ức vẫn còn mới mẻ, đặt vào như thế một tòa kim sơn bạch bạch từ bỏ, bắt đầu lại từ đầu tiến vào xa lạ ngũ kim vật liệu xây dựng ngành nghề, phong hiểm không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Trịnh Vĩnh Niên cái này bay nhảy tại nho nhỏ Đông Dương huyện, tất cả thân gia bất quá mấy chục vạn tiểu nhân vật, còn không đến mức để Trần Vọng Trung đụng phải cái đinh đồng dạng cải biến phương hướng. Không, Lượng ca, nhà máy xi măng ta chắc chắn phải có được. Trên đời này có một số việc kỳ diệu như là mình là thượng đế, dựa theo mình ảo tưởng phát họa hoàn mỹ thế giới, mà trùng hợp thành trong đó dầu bôi trơn, nhìn qua không thể tưởng tượng nổi, lại tại hiện thực xa so với tiểu thuyết phim hoang đường lý do thoái thác bên trong, yên tâm thoải mái tiếp nhận. Trần Vọng Trung vốn cho là cả đời này cũng không có khả năng lại cùng Diệp Quan Lâm cái này bị mình lường gạt mấy chục vạn lừa đảo có bất kỳ gặp nhau, đường thẳng song song như thế Lạc Châu một lần cuối về sau, sẽ không còn xuất hiện tầm mắt của đối phương bên trong. Tại Tào Mỹ Phụng cái này đang chuẩn bị đi một chuyến thâm thành nữ cường nhân ngày hôm đó giữa trưa đi vào tụ hương lâu thời điểm, Trần Vọng Trung ngõ bụng, tại hai cái này không có quan hệ máu mủ linh muội trước mặt cười không kiêng nể gì cả. Du Hồng Lượng tay chống đỡ cái chán không nói một lời, hùng hùng hổ hổ mà đến, lại thấy được buồn cười kỳ hoa một màn Tào Mỹ Phụng một mặt đụng phải một người bị bệnh thần kinh phức tạp biểu lộ. Hỏi bên cạnh Du Hồng Lượng, hắn cũng không mở miệng, ngẫu nhiên cười cũng mang theo Trần Vọng Trung thức ôm một người. Tào Mỹ Phụng báo nổi, trận mắt tròn xoe, con kia tinh tế trắng loãng tay vỗ mạnh cái bàn, kia là một đôi nhìn rất đẹp, đôi có luyến tay đam mê người có 10 phần sức hấp dẫn tay, vỗ một cái tựa hồ chưa đủ nghiền, ngược lại nắm chặt nắm đấm. Trần Vọng Trung, đừng tưởng rằng anh ta coi trọng ngươi, ta nhất định phải tha thứ ngươi làm cản cùng không lễ phép. Trần Vọng Trung rốt cục vẫn là nhịn được, chững chạc đàng hoàng sửa sang lại quần áo, ngồi trên ghế bưng chén lên uống một ngụm, nói không cười liền không cười. Trần Vọng Trung không phải loại kia không biết lễ phép, mới vừa từ nhà ấm bên trong đi ra đến vô pháp vô thiên không có giáo dưỡng tiểu hoàng đế, cũng không phải một bụng tâm địa gian dảo, lấy trêu cợt người vì thú đồ quỷ sứ chán ghét, không hiểu nhân tình thế sự, đem ngây thơ xem như bản thân nhãn hiệu một trường giấy trắng nhị hóa, hắn cũng khẳng định không tính là. Thật sự là Tào Mỹ Phụng cái này một nửa nước biển một nửa hỏa diễm, mấy phần thần bí, càng có một chút khí chàng nữ nhân, tuyệt đối không phải bộ ngực lỗi nặng đầu góc bại gia nữ môn. Rất khó tưởng tượng tùy tiện một cái hố, nàng thiếu chút nữa rơi xuống. Buồn cười trình độ yên nhiên một cái tuyệt thế cao nhân trước một khắc còn tại hào khí giữa bầu trời độc chiến thiên hạ, sau một giây ngã chó đập tức. Tào Mỹ Phụng tại đi thâm thành trước đó cùng Du Hồng Lượng thông qua điện thoại, ra ngoài nhiều năm như vậy thói quen, đi xa nhà thời điểm, nàng bình thường đều sẽ cùng Du Hồng Lượng thông điện thoại, nói một chút đi cái nào làm chuyện gì. Trong điện thoại Du Hồng Lượng nghe được nàng nói công ty bọn họ sản phẩm ở nước ngoài lấy được thưởng, buổi chiều đi máy bay đi thâm thành lĩnh thưởng. Không đợi Tào Mỹ Phụng giải thích một câu mình cũng là bán tín bán nghi, trước đi qua nhìn xem tình huống mới quyết định, Du Hồng Lượng lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói cho nàng không nên đi lập tức quay lại. Một đường sóc này từ Trường An chạy tới Đông Dương huyện tụ hương lâu, Tào Mỹ Phụng vừa mới vào nhà liền thấy cái này khiến nàng căm tức một màn. Cái kia bị ca ca của mình cực độ xem trọng Trần Vọng Trung cười đến run rẩy cả người, ca ca của mình một bộ không nín được không đành lòng cười phức tạp biểu lộ. 18 tuổi một mình đảm đương một phía, vừa đi học vừa làm việc, Tào Mỹ Phụng bắt đầu từ lúc đó liền nói với mình, nàng vĩnh viễn sẽ không trở thành trong miệng người khác cho cười. Vô năng người mới sẽ để người khác cười, một cái chu đáo đầy người thắng lợi vinh quang người, không ai có cơ hội ở trước mặt nàng lộ ra cái kia buồn nôn chế giễu thiếu dung. Vì cái này nàng chôn giấu dưới đáy lòng chưa từng dao động qua tín niệm, cho tới nay nàng cố gắng đem 100 điểm sự tình làm được 120 điểm, để cho mình người bên cạnh không có chế giễu lý do, để cho mình người trong nhà càng là lời nói lạnh nhạt bên trong cũng tìm không thấy dù là một chút cơ nói với nàng bên trên một hai cái giờ bực tức cùng trách cứ. Nàng làm được, không ai có thể cười nàng. Mặc kệ Trần Vọng Trung cười là cười một cách tự nhiên, vẫn là tràn đầy lê tởm sắc mặt cười, đều để cái này yên lặng cố gắng vài chục năm nữ nhân đột nhiên vô bàn một cái. Mảnh khảnh ngón tay đau dữ dội, cũng không hề hay biết. Vẫn là Du Hồng Lượng tận tình đem mọi chuyện cần thiết giải thích một lần, Mỹ Phụng, chính là như vậy, không nghĩ tới cái này lừa đảo thật dựa theo vọng chung nói đi làm. Ngay cả ngươi dạng này đi qua thâm thành phân đấu, đi ra nước thấy qua việc đời người đều không cẩn thận kém chút mắc lừa, có thể nghĩ ra hỏa này lừa nhiều ít người. Tào Mỹ Phụng sững sờ trên ghế, không vui không buồn, ngay cả vừa rồi phẫn nộ cũng nhìn không thấy nửa điểm tung tích. Cho tới nay tại trên thương trường huy sái lấy khôn khéo, đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, ít khi bị bại Tào Mỹ Phụng, nghĩ tới có một ngày, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày bị người khác gâm bên trên một thanh, nàng có giác nộ như vậy, cũng thời khắc chuẩn bị vì thế thương cân độ cốt. Nàng rất rõ ràng một cái trên thương trường chém giết còn muốn làm được không ít một cây sợi tóc nữ nhân là không tồn tại. Kaka vết xe đổ càng là dùng máu sự thật nói cho nàng, không có vĩnh viễn người thành công, cũng không có vận khí vĩnh viễn tốt đến nghịch thiên may mắn. Nhưng nàng thực sự không nghĩ tới, có một ngày mình tối khiếu một mặt, xuất hiện tại Trần Vọng Trung cái này ở trong mắt nàng ở vào nhân sinh giai đoạn sơ cấp, chờ đợi lấy nàng thẩm phán có phải hay không dối lấy biện thủ chân Trần tiểu tử nghèo trước mặt. Nàng có thể tại Du Hồng Lượng trước mặt làm căng khóc, cười đến phóng đãng, cũng có thể đem tối cực hạn xấu hổ cười cùng Kaka nói xong, đồng dạng cũng có thể xé mở vết thương máu chảy rầm rề, khẩn cầu người Kaka này mượn cái bà bay. Nhưng duy chỉ có ở trước mặt người ngoài, nàng nguyện ý xây lên cao nhất tường thành, mang theo bên ngoài nhất hoa mặt nạ đối mặt tất cả mọi người. Hết lần này tới lần khác lúc này, một cái lơ đãng sơ sẩy, để nàng thành Trần Vọng Trung tiểu tử này trong mắt trò cười. Càng có chút hơn buồn cười chính là, dạng này một cái kém chút để nàng rơi vào đi âm mưu, đúng là xuất từ cái này ở trong mắt nàng còn cực kỳ non nớt, cần rèn luyện tuổi trẻ tiểu tử chi thủ. Buồn cười. Tào Mỹ Phụng sắc thực cười, nhịn không được đi theo Du Hồng Lượng tiết tấu, lộ ra một cái không nhẹ không nặng cười khổ. Chương 38 từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ người đăng, Huyền Linh Trần Vọng Trung không gặp Tào Mỹ Phụng cười qua, nhìn thoáng qua cũng chưa từng thấy qua. Hắn không biết huynh thành cười một tiếng là dạng gì để một cái nam nhân thất hồn lạc phách, cũng càng không rõ ràng ngoái nhìn cười một tiếng là loại nào phong tình bạt trùng. Khi Tào Mỹ Phụng lộ ra một loạt chỉnh tề răng mở ra nét mặt tươi cười thời điểm, rất bình thản, lại thoải mái để một cái không thể làm chung nam nhân không có nửa điểm cả lơ phất phơ nhìn nàng trò cười dục vọng. Có lẽ biết mình náo loạn trò cười, lại tại trong lúc vô tình đem mình khổ tâm kinh doanh hiện tượng một giây đồng hồ phá công Tào Mỹ Phụng, thuận tay bó lấy tóc trên trán, khôi phục nhất quán thanh lanh gương mặt. Tà môn ma đạo ngược lại là chơi có thứ tự, đã như thế hoàn mỹ ý tưởng có thể kiếm nhiều tiền, ngươi tội gì còn muốn tại nho nhỏ Đông Dương huyện bay nhảy kia mấy lần không lớn bọn nước đâu. Tào Mỹ Phụng lạnh nhạt không phải giả vờ, vốn là một cái lơ đãng nhạt đệm, mình kém chút mắc lửa xấu hổ đối nàng loại kinh nghiệm này qua vô số lặng lẽ cùng chào phúng người mà nói, lại coi là cái gì. Nàng có thể tại một ít sự tình lên mặt da mỏng như cánh ve, cũng có thể tại mặt khác một ít chuyện bên trên dày như tường thành. Sinh hoạt cái này cho cái dạng đồ vật đưa nàng biến thành bây giờ dạng này, nàng không có gì tốt phần nàn. Kỳ thật vừa rồi vấn đề này hỏi có chút hơi thừa, không cần mở miệng Tào Mỹ Phụng cũng tựa hồ thấy được đáp án. Nếu như Trần Vọng Trung muốn đi làm đã sớm phó trừ vụ thực tiễn, tội gì còn muốn đem hoàn mỹ ý tưởng lưu cho người khác? Lại hoặc là càng đơn giản cùng những cái kia lừa đảo hợp tác, đến một trận hoàn mỹ âm mưu, đạt được tiền không phải càng nhiều. Trần Vọng Trung không làm như thế, để từ trước đến nay chán ghét loại này bảng môn tà đạo, kiếm tàu thiên phong hoạt động Tào Mỹ Phụng, đối Trần Vọng Trung không khỏi sinh ra một chút hảo cảm. Không có gì đại đạo lý, cũng không muốn nói nhiều a chính nghĩa lâm nhiên Trần Vọng Trung nói, đó là bởi vì ta có năng lực thông qua bình thường thủ đoạn tiền kiếm được, xa so với bảng môn tà đạo kiếm được nhiều. Đó là cái đơn giản toán thuật đề, lựa chọn thế nào liếc qua thấy ngay. Trong hoàng hốt thời gian về tới đã từng kia đoạn gian nan nhất tuyến nguyện, sau khi tốt nghiệp đại học Tào Mỹ Phụng mấy lần lập nghiệp khi thắng khi bại, kém chút tại tuyệt vọng biên giới đi đến lật lối. Là ca ca Du Hồng Lượng đứng tại trước mặt nàng, lạnh lấy thanh âm, lấy gần như bất cận nhân tình ngữ khí nói cho nàng, người khác xem thường ngươi, ngươi cũng xem thường mình, đem mình biến thành lấy một cái sẽ chỉ đi bằng môn tà đạo, cuối cùng bạn kiếp bất phục kẻ đáng thương sao? Ngươi có 10 phần năng lực tại chính đạo bên trên kiếm lấy, xa so với bảng môn tà đạo nhiều hơn nhiều tiền, ngươi là đầu góc nước vào vẫn là thần kinh thắt loạn, từng bước một đem mình hủy diệt. Giống như đã từng tương tự cũng bất quá mới trôi qua chừng 10 năm mà thôi, Tào Mỹ Phụng ít nhiều có chút minh bạch người ca ca này vì sao cùng Trần Vọng Trung mới quen đã thân, có lẽ đây chính là cái gọi là mắt duyên đi. Tích chữ như vàng Tào Mỹ Phụng đi, trước khi đi không nói gì, lưu lại trong phòng hai nam nhân nhìn nhau cười một tiếng. Đủ để cười một tiếng sự tình, Du Hồng Lượng tất cả đều quy tội duyên phận, hắn cùng Trần Vọng Trung hữu duyên, Mỹ Phụng có lẽ cũng là dạng này. Trần Vọng Trung xác thực không nghĩ tới mình lúc ấy thuận miệng nói ý tưởng, bị Diệp Quan Lâm chấp hành như thế khiến người ngoài ý, gia hỏa này thật không phải lừa đảo hai chữ có thể đơn giản khái quát. Một trận không nhỏ nháo kịch đang cười đùa bên trong kết thúc, Trịnh Đĩnh Niên khối này xương cứng bày ở trước mặt, Trần Vọng Trung trong lòng đã nắm chắc. Tào Mỹ Phụng cũng không có vội vã về Lạc Châu, trong công ty sự tình tự có khác nhau người mỗi người quản lý chức vụ của mình, có nàng cũng không có nàng cũng một cái dạng. Cái này cũng nhờ vào Tào Mỹ Phụng qua nhiều năm như vậy chi nhân thiện nhậm, cùng nghiêm khắc công ty cơ cấu, mới có thể cam đoan sẽ không xuất hiện không có nàng thời điểm rắn mất đầu cục diện. Từ ca ca Du Hồng Lượng trong thất bại nàng học được rất nhiều, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, dù là sai một bước cũng là vượt sâu vào trượng. Cửa phòng mở, gian phòng này là Tào Mỹ Phụng đặc hữu, cũng là hắn không lần đi vào Tụ Hương lâu dừng chân chi địa. Đi tới Du Hồng Lượng, đi qua bất động thanh sắc ngồi tại Tào Mỹ Phụng bên cạnh, "Mỹ Phụng à, hiện tại ngươi hẳn là ít nhiều hiểu rõ một điểm người trẻ tuổi này đi. Biết Tào Mỹ Phụng không phải loại kia thụ một điểm ủy khuất liền khóc nhẹ nũng nịu nữ nhân, cũng không phải đụng phải một điểm long đong liền nửa đường bỏ cuộc bọn chốt nhất, cũng càng không phải là vì một điểm dâu ria sự tình nổi trận lôi đình lăng đầu thanh, vừa rồi náo kịch đã trong lòng hắn là tiên, thậm chí ngay cả sách đều không cần sách. Còn phải xem nhìn." Tào Mỹ Phụng vẫn là nàng kia không đổi, chỉ đính niên việc này cực kỳ khó giải quyết. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có nguyện ý hay không cùng ta mở miệng. Bất quá coi như mở miệng, ta cũng chưa chắc có thể làm được. Trịnh Vĩnh Niên nếu là ấn định ngay tại chỗ lên giá, loại này tham lam địa đầu xà cũng không tốt đối phó, không trả giá một chút là không thể nào. Mang theo điểm cười một tiếng, Chi Du Hồng Lượng lắc đầu, hẳn là sẽ không, vọng chung một mặt tự tin, giống như việc này hắn đã nắm chắc phần thắng. Cũng không biết tin hay không lời này Tào Mỹ Phụng đống nhiên hứng thú, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem hắn làm sao để người ta ăn vào đi thịt móc ra. Khách không mời mà đến xa xa không chỉ mang theo một bụng nghi vấn chạy đến tụ hương lâu Tào Mỹ Phụng, còn có một cái để Trần Vọng Trung căn bản không nghĩ tới người. Khi mặc đồ tây dày ra Diệp Quan Lâm xuất hiện tại tụ hương lâu cổng, nghe ngóng lấy Trần Vọng Trung danh tự thời điểm, Du Hồng Lượng xem xét nửa ngày mới phản ứng được, là ngươi. Lạc Châu từ biệt đã qua 1-2 tháng, chớ nói để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng Trần Vọng Trung không có cách nào nghĩ không ra, trước mặt khi đó một mặt thâm trầm Du Hồng Lượng đồng dạng không phải nói sơ sót liền có thể sơ sót. Du Hồng Lượng lễ phép cười một tiếng lên tiếng chào hỏi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Vọng Trung là tại lầu 2 gian phòng gặp được đột nhiên xuất hiện Diệp Quan Lâm, không có hàn huyên khách sáo, cũng không có nhiệt tình lẫn nhau ôm, bản năng cùng người này giữ một khoảng cách. Trần Vọng Trung chỉ là tượng trưng nói, thật đúng là khách quý ít gặp. Sát thực khách quý ít gặp, hiếm để Trần Vọng Trung không thể tin được. Cũng không phải là nhát như chuột Trần Vọng Trung, cũng không có nhìn thấy một cái lừa gạt bản năng cảnh giác cùng thần trương, cùng bởi vì lần trước Lạc Châu sự tình mình đã bị liên lụy phong hiểm. Gia hỏa này có thể nên ngang đi vào Đông Dương huyện, hắn âm mưu tự nhiên không có ra chỗ sơ suất. Gia hỏa này không có việc gì, hoàn toàn ẩn nấp tại phía sau màn Trần Vọng Trung thì càng không có việc gì. Có lẽ đã nhận ra bởi vì chính mình mẫn cảm thân phận đưa tới hiểu lầm không cần thiết, Diệp Quan Lâm nếm thử giải thích, chớ khẩn trương, ta có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Sự tình lần trước đã qua, ngươi Trần Vọng Trung toàn bộ hành trình không có tham dự, muốn đem ngươi khai ra cũng không lý tới tử. Nói đến đây, Diệp Quan Lâm đổi loại khẩu khí, ta thuận đường tới nhìn ngươi một chút, ngươi tin không? Diệp Quan Lâm vốn là mang theo điểm lễ phép đủ cười trên mặt càng nhiều điểm ngoạn vị ý vị, không biết là trang, vẫn là theo bản năng tự nhiên mà vậy. Không có bao nhiêu lợi ích gút mắc, cũng không có bao nhiêu giao tình người đến xem mình, ủy tin đâu? Trần Vọng Trung cũng không phải quỷ. Chương 39 có ý tưởng con cóc người đăng, Huyền Linh đời trước tại sinh ý trên trận sở soạn lần mò, thường thấy phía sau đâm đao, tại ngươi chết trước đó còn muốn đem ngươi dẫm lên mấy cấp tiểu nhân. Tại ô trọc thùng nhuộm bên trong phấn đấu nhiều năm Trần Vọng Trung, không có đúng nghĩa bằng hữu, có cũng là trải qua tuế nguyệt lắng đọng, lâu ngày mới rõ lòng người thực tình hảo hữu. Còn lại tất cả đều là ngươi đối ta có giá trị, ta đối với ngươi có giá trị lợi dụng lẫn nhau. Nhưng cái này không trở ngại Trần Vọng Trung trông coi tận lực không bỏ đá xuống giếng, cũng không dễ dàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đơn giản danh giới cuối cùng. Không nghĩ tới cùng trước mặt Diệp Quan Lâm có bất kỳ gặp nhau, hắn liên tiếp lấy lòng cũng tại Trần Vọng Trung cười một tiếng bên trong quy về lại nhạt. Diệp tiên sinh, tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, có quan hệ gì đâu. Trần Vọng Trung ngẩng đầu nhìn một cái chính hướng bên này nhìn đến Diệp Quan Lâm. Nhìn ra Trần Vọng Trung trong mắt lãnh đạm, có chút không biết như thế nào cho phải, Diệp Quan Lâm dứt khoát tự mình cười một tiếng, đã ta tới, cũng coi là khách nhân, chúng ta đã từng hợp tác qua, cũng coi là gặp mặt một lần, chẳng lẽ muốn để cho ta chống không bụng trở về. Không chỉ có là Diệp Quan Lâm, liền xem như bên kia Du Hồng Lượng, cũng bị Trần Vọng Trung đống nhiên khác thường làm không hiểu ra sao. Diệp tiên sinh, ta không chỉ có muốn mời ngươi ăn cơm, còn muốn xin ngươi giúp một chuyện. Cái này mới mẻ, một mặt hồ nghi Du Hồng Lượng trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ tiếp tục cùng cái này lừa đảo hợp tác? Không biết hỗ trợ cái gì, trong lòng cũng không chắc chắn Diệp Quan Lâm ngược lại là hứng thú, có việc ngươi cứ việc nói. Diệp Quan Lâm nhẹ nhõm đáp ứng, cái này tinh minh giá hỏa cũng không thể để cho mình đi làm giết người phóng hỏa hoạt động đi. Cải cách mở ra vài chục năm bên trong, vô số người theo sát thời đại thủy triều, vắt óc tìm lưu kế muốn kiếm tiền nhiều hơn. Có bản lĩnh leo lên lịch sử võ đài, danh dương tứ phương. Không bản lãnh, bốn phía làm công làm buôn bán nhỏ, không có cách nào đại phú đại quý, nói bất tử luôn luôn có thể. Dạ tâm ai cũng có, một đêm chợt giàu cũng là rất nhiều người nằm mơ ban ngày. Khi năng lực của mình chống đỡ không dậy nổi dạ tâm thời điểm, hoặc là nước chảy bèo trôi, hoặc là đi điểm bảng môn tà đạo, có lẽ có một thế giới khác. Bây giờ Trịnh Vĩnh Niên chính là như vậy không trên không dưới trạng thái, làm qua sinh ý, cố gắng dốc sức làm kiếm lời mấy chục vạn. Có tiền muốn càng nhiều, làm sao trên đỉnh đầu của hắn phảng phất có mấy ngàn cân thép tấm, vô luận như thế nào cố gắng, liền là không đột phá nổi bây giờ cái này so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa sinh hoạt. Nghĩ lại qua, cắn răng liều chết qua, còn bỏ ra nhiều tiền mời tứ phương cao nhân cho hắn chỉ điểm sai lầm, thậm chí những cái kia thành công đại nhân vật tự truyện, hắn cái này đi học thời điểm văn khúc tinh gặp cũng nhức đầu năng giải, quả thực là ban đêm trốn ở ổ chăn, gặp mấy bản. Biện pháp gì đều suy nghĩ, hắn ý nguyên giống như là một con đợi trên mặt đất trông mong nhìn lên bầu trời con góc, bàng hoàng bất lực, khóc không ra nước mắt. Hết lần này tới lần khác Trịnh Vĩnh Niên lại là cái không chịu nhận mệnh chủ, dựa vào cái gì người khác có thể kiếm nhiều tiền, ngủ nữ nhân xinh đẹp, ở căn phòng lớn, lái hào xe, hắn lại không được. Không nhận mệnh hắn, giống một con đỏ hồng mắt tiềm phục tại trong bóng tối báo, chờ lấy thời cơ cấp tốc xuất kích. Thời cơ thật đúng là bị hắn cái này thích làm nằm mơ ban ngày, đồng dạng nguyện ý thay đổi áp dụng, cũng không tiếc bí quá hóa liệu, làm chút bảng môn tà đạo con quắc bắt lấy. Tại Đông Dương huyện cái này đầm nước nhỏ thất bại vô số lần Trịnh Vĩnh Niên, đưa ánh mắt về phía sân khấu càng lớn, cũng càng phồn hoa Lạc Châu. Biết rõ không hỏi xanh đỏ đen trắng, một đầu vào đến liền nghĩ bác ra cái tươi sáng càn khôn tương lai, chỉ có thể là trong ngậm ngấm lại Trịnh Vĩnh Niên, hạ khổ công phu, kéo ra khỏi trong gia tộc những cái kia bán đại bác cũng không tới thân thích, mang theo quý giá vật phẩm từng cái tới cửa. Cũng thua thiệt hắn vài chục năm sinh ý trên trận ma luyện ra nhãn lực độc đáo, cùng kéo đưa đẩy chu đáo làm nhân phương thức, không có mấy người có thể tại hắn viên đạn bọc đường hạ hai tay áo thanh phong. Mấy chục vạn giá trị bản thân, cũng đầy đủ để hắn xuất ra rất nhiều người tâm động đồ vật, không cách nào từ chối. Cứ như vậy đông nhờ quan hệ tây nghe ngóng, hoàn toàn chính xác có thu hoạch ngoài ý muốn, thanh tuyển nhà máy xi măng lần thứ nhất tiến vào hắn ánh mắt. Nhiều lần vận hành, lấy 20 vạn giá cả mua thanh tuyển nhà máy xi măng. Dĩ vãng đều là tiểu đả tiểu nháo Trịnh Vĩnh Nghiên, tự nhiên cũng không trông cậy vào dựa vào nhà máy xi măng cải biến cho tới nay tâm tâm niệm niệm vận mệnh. Giá tâm rất lớn Trịnh Vĩnh Nghiên không thiếu hụt tự mình hiểu lấy, hắn không làm được việc này. Định vị minh xác hắn, tay nắm lấy thanh tuyển nhà máy xi măng cũng không nóng nảy. Ngẫu nhiên có người tới cửa hỏi giá, hắn mở ra 100 vạn giá trên trời, từng cái nửa đường bỏ cuộc đi. Thẳng đến có một ngày Đông Dương huyện thành cái kia hơn 1000 vạn thân gia, được cho Trịnh Vĩnh Niên thần tượng nhân vật Ngô Càn tự mình đến nhà, hắn lòng kiên định nghị xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ngô Càn vóc dáng không cao, không đến 1m7, kẻ có tiền tiêu chuẩn song cái cảm rất có phát triển thành ba cái cảm xu thế. Phật Di Lặc đồng dạng tại tụ hương lâu quý nhất bao xương, tự mình cho Trịnh Vĩnh Niên cái này tiếp qua mấy năm liền 40 tuổi hán tử rót chén trà. Thu sùng nhược kinh đến không cách nào nói rõ Trịnh Vĩnh Niên, dùng sức khống chế mình một miệng rõ ràng nói chuyện, dị vãng đây chính là vóc đến nhọn cả đầu. Cũng vô pháp cùng vị này nhiều năm trước liền trở thành Đông Dương huyện công nhận số một lưu nhân Ngô Càn nói chuyện, chớ nói chi là ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nô tổng, thật là làm cho ta nói như thế nào đây? Bưng cái chén Trịnh Vĩnh Niên cười nói bên trong vẫn không quên nhìn nhiều vài lần, tại người bình thường trong mắt mộ tổ bên trên bước lên qua khói xanh, năng lực tuyệt hảo, đem kiếm tiền xem như chuyện thường ngày Ngô đại lão bản, ngươi là người bận rộn, làm sao lại mời ta ăn cơm, vẫn là tại cái này tụ lương lâu. Rốt cục có dũng khí tọa hạ Trịnh Vĩnh Niên, đem cái chén cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Trịnh Vĩnh Niên nằm mơ 3 ngày bên trong, Ngô Càn dạng này đại lão bản liền là hắn thành công mục tiêu, dĩ vãng vô số lần tưởng tượng lấy muốn gặp được vị đại lão này tấm linh giáo 1-2, sự đáo lâm đầu lại có chút quên nên nói cái gì. Nếu như không phải còn có lý trí khống chế vô dụng bàn tay vỗ một cái kia không còn dùng được đầu, sớm bại trên đầu mình đến một bàn tay. Ngô Càn cười ha hả, vượt quá Trịnh Vĩnh Niên dự liệu mà ái, Trịnh lão đệ, ngươi ánh mắt độc à, cái này dự kiến trước ta cũng không khỏi không bội phục. Đi lên liền là khen, vẫn là từ vị này Ngô đại lão bản trong miệng nói ra, Trịnh Vĩnh Niên vui nước mũi một thanh nước mắt một thanh, Ngô tổng, ngươi cái này khiến ta xấu hổ vô cùng à. Nô Càn tự mình bưng cái chén uống một ngụm, hôm nay hẹn ngươi ra, muốn nói chuyện thanh tuyển nhà máy xi măng sự tình. Nguyên bản đã bay lên trời Trịnh Vĩnh Niên nghe xong lời này, tựa hồ đã thấy quần quận mà đến vô số tiền mặt. Đợi lâu như vậy người mua rốt cục tới cửa, ngay cả Nô Càn dạng này người đều tự mình ra mặt, mời hắn cái này bất nhập lưu ra hòa ăn cơm, vậy thì càng nói rõ trước đó tin tức là bực nào chuẩn xác. Nô tổng, nhà máy xi măng sự tình đương nhiên có thể đảm. Khẩn trương muốn chết Trịnh Vĩnh Niên, vẫn là nương tựa theo nhiều năm như vậy công lực thâm hậu, không có biểu hiện vội vã như vậy, hắn nói với mình muốn ổn định, nhất định phải ổn định. Vậy ta trước giới thiệu cho ngươi hai người. Nô Càn ra khỏi phòng, không bao lâu hai người cùng theo vào. Đi ở phía trước là Diệp Bao Lâm, phía sau đi theo một người trẻ tuổi. Chương 40, một khi minh ngộ người đăng, Huyền Linh Nô Càn giới thiệu người, cho dù là ven đường kẻ lang thang, Trịnh Vĩnh Niên cũng không dám lãnh đạm. Câu nệ đứng lên, nhìn kia hai cái tiến đến người xa lạ một chút, không dám nhìn thời gian quá dài, ngắn ngủi thu hồi ánh mắt, chờ lấy Ngô đại lao bản tiếp tục giới thiệu. Hai vị này đều là nước Mỹ về nước Hoa kiểu, quê quán ngay tại Tam Tần đại địa, công thành danh toại bọn hắn muốn vì quê quán làm chút chuyện. Khảo sát rất nhiều nơi, cũng tại Trường An, Lạc Châu lên ngựa mấy cái hạng mục lớn. Trong lúc vô tình nghe nói Đông Dương huyện đã từng nộp thuế nhà giàu thanh tuyển nhà máy xi măng lâm vào tuyệt cảnh, liền muốn lấy đầu tư cái mấy trăm vạn cứu vớt cái này nhiều lần lâm phá sản nhà máy. Nhiều lần nghe ngóng tìm được ta cũng vui vẻ làm một người trung gian cho các ngươi đáp cầu rắc mối, hợp tác cùng có lợi. Nói xong ý đồ đến Ngô Càn, lúc này mới giới thiệu hai người danh tự, vị này là kia cái gì? Dừng một chút Ngô Càn mới tiếp tục nói, đúng rồi, Nicolas Triệu Tứ. Hoa kiểu vào niên đại đó mang ý nghĩa giàu có cùng không có gì sánh kịp thân phận địa vị, các cấp chính phủ phụng làm thượng khách, chờ mong kéo tới một bút đầu tư không nhỏ. Từng cái con mắt sáng lên thương nhân, liều mạng dán đi lên, lấy tên đẹp hợp tác cùng có lợi, bất quá là học tập người ta thành thục quản lý kinh nghiệm, hoặc là tiên tiến máy móc thiết bị. Người bình thường nếu là có thân thích là hoa kiểu người Hoa, nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên hơi cường điệu quá, xuất ngoại di dân làm dạng dỡ tổ tông lại là dư xài. Mang theo đặc thù nhãn hiệu hoa kiểu người Hoa, tại Trịnh Vĩnh Niên loại người này trong mắt, là so với hắn trong lòng kính như thần minh Nô Càn cao hơn một cái cấp bậc nhân vật. Theo bản năng xoa xoa tay Trịnh Vĩnh Niên, nuốt miệng hàm chứa khẩn trương nước bọt, sợ hãi vươn đi cầm Nicolas Triệu Tứ cái tay kia, Triệu tiên sinh. Diệp Quan Lâm tượng trưng cầm Trịnh Vĩnh Niên rối tới tay, lễ phép cười cười, cũng không có mở miệng. Nô Càn lập tức lại giới thiệu Diệp Quan Lâm sau lưng người trẻ tuổi, vị này là Triệu tiên sinh trợ thủ, Cristiano Lưu Năng. Đã khẩn trương đến không biết nói chuyện Trịnh Vĩnh Niên tranh thủ thời gian buông tay, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Nắm xong hai con trước kia cách hắn rất xa xôi tay, hoàn thành một trận chật vật nghi thức, thừa dịp tọa hạ khe hở tranh thủ thời gian cầm khăn tay lau một cái trên trán mồ hôi. Chưa từng ra nước ngoài, đi nơi xa nhất cũng bất quá là Lạc Châu Trịnh Vĩnh Niên, tự nhiên không có năng lực nghe ra danh tự này nguyên cấp. Chưa thấy qua người ngoại quốc, cũng sẽ không ngoại ngữ hắn, càng sẽ không rõ ràng người Hoa Hoa kiểu là cái dạng gì tồn tại. Liên giống với một cái tiểu tử nghèo, đột nhiên ngồi ở mãn hán toàn tịch trên mặt bàn, mọi ánh mắt đều bị rực rỡ muôn màu thức ăn hấp dẫn, nào có thời gian đi quản những này đồ ăn bất quá là nhựa tợ lặt tiệc làm thành mà thôi, thậm chí có chút nhựa tợ lặt tiệc bên trong còn chứa phân. Đồ ăn lên bàn, Trịnh Vĩnh Niên cũng không thế nào dám động đũa, hắn nhớ tới khi còn bé, có khách nhân trọng yếu làm khách, trong nhà cái bàn tiểu hài tử là không tư cách bên trên. Coi như ngồi ở bên trên, cũng là phụ mẫu ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn, phòng ngừa hắn vượt rào tiến hành, một bữa cơm ăn đã khó chịu lại khó chịu. Hôm nay khác biệt, đồng dạng khó chịu, lại làm cho Trịnh Vĩnh Niên ăn ra tại Trung Nam Hải ăn một bữa cơm vinh quang, cùng đối tương lai mang theo cánh trao liệm Cửu Thiên mặc sức tưởng tượng. Những người này đúng là vì nhà máy xi măng mà đến, khác biệt chính là bọn hắn thật là đến hợp tác, mà không phải ra một bút để Trịnh Vĩnh Niên giá vừa ý mua xuống nhà máy xi măng. Có hơi thất vọng, Trịnh Vĩnh Niên đối bất luận cái gì hợp tác đều không hứng thú, hắn chỉ cần tiền. Một bút đầy đủ để hắn tiếp tục tại Đông Dương huyện hoặc là Lạc Châu làm lớn một phen tư bản. Nicolas Triệu Tứ nhìn ra Trịnh Vĩnh Niên lo nghĩ, kỹ càng giải thích cho hắn: "Trịnh tiên sinh à, cải cách mở ra đều đã nhiều năm như vậy, tư tưởng của ngươi còn không có cải cách mở ra a. Lần này ta chuẩn bị đầu tư mấy trăm vạn đổi mới máy móc, mở rộng sản lượng, chuẩn bị đem Thanh Tuyển nhà máy xi măng chế tạo thành Đông Dương huyện long đầu xí nghiệp. Ta từ trên tay ngươi mua nhà máy xi măng, ngươi cầm tiền là chết, không sinh ra tiền. Nếu như ngươi lấy nhà máy xi măng nhập cổ phần, chứng cứ tương lai nhà máy xi măng 30% cổ phần, một khi mấy năm về sau, nhà máy xi măng giá trị tiêu thăng, thời cơ chín muồi, đi hô thâm lượng địa đưa ra thị trường, ngươi biết đến lúc đó cái này 30% là bao nhiêu tiền không? Hỗ Thâm hai thành phố điên cuồng cùng cổ phiếu truyền kỳ, dù là Trịnh Vĩnh Niên dạng này một cái không đi ra Lạc Châu đổ nhà quê cũng tâm trí hướng về như là tưởng niệm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ban đêm hắn cũng mơ ước một ngày kia công ty của mình đưa ra thị trường, kia mới gọi thành công. Chủ tịch, cổ đông, cổ phiếu những đồ chơi này mới thật sự là cao đại thượng, thậm chí trong mắt hắn chí cao vô thượng nô cản, tại những vật này trước mặt cũng trong nháy mắt không đáng giá nhắc tới. Tại Trịnh Vĩnh Niên mở mịt tự hỏi tương lai, làm lấy mỹ lệ mộng thời điểm, bên cạnh nô cản cũng bắt đầu cho hắn lên lớp: "Lao đệ, ngươi biết ngươi nhiều năm như vậy vì cái gì một mực dạng này? Từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên trước một bước sao? Không phải ngươi không có năng lực, mà là tư tưởng rơi ở phía sau. Ngươi bị lạc hậu tư tưởng cầm giữ, làm gì đều rơi vào người về sau, có thể thành công mới gọi gặp ủy. Tổng nhà thiết kế lão nhân gia ông ta năm đó nói qua, giết ra một đường máu, mới có bây giờ Dương Thành, Thâm Thành. Nếu như khi đó giống như ngươi, vẹn vẹn bén tay áo lên liều mạng làm, đỉnh cái dám dùng. Tư tưởng không giải phóng, tư tưởng bên trên không có đầy đủ nhận biết, thất bại là không thể tránh khỏi. Nhà máy xi măng trong mắt ngươi chỉ là một chút số lượng, giá trị bao nhiêu tiền, nhưng ở chân chính tư tưởng đã giải phóng người trong mắt, chỉ có giá trị mà không có giá cả. Giá tiền là chết, giá trị lại là vô hạn. Quyết định một kiện đồ vật chính là giá trị, mà không phải giá cả. Như thế cùng ngươi nói đi, nhà máy xi măng thả trên tay ngươi chỉ có giá cả, mà thả trên tay Triệu tiên sinh vậy thì có giá trị. Giá tiền là chết, giá trị lại là vô hạn lên cao. Choáng. Trịnh Vĩnh Niên thật choáng, lấy hắn có hạn kinh nghiệm và văn hóa trình độ, trong thời gian ngắn hiểu rõ nhiều như vậy cao thâm cong thẳng thẳng, có tự biết rõ Trịnh Vĩnh Niên tự nhận làm không được. Nghĩ mãi mà không rõ nhưng không trở ngại làm thần tượng nô cản lời nói này, đối với hắn to lớn xung kích. Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, hô rất nhiều năm, trên TV trên báo chí mỗi ngày hô, ngày ngày hô. Lúc trước hắn không coi ra gì, cùng những cái kia thường xuyên kêu to khẩu hiệu đồng dạng, không đảm đương nổi cơm ăn, gọi vài câu ứng phó được. Máu gà cũng không tính, nhiều nhất chỉ là chạy theo mô đen theo đại lưu, không đến mức bị người bạch nhãn chửi một câu bị thời đại vứt bỏ ngu xuẩn. Trịnh Vĩnh Niên từng mất ăn mất ngủ đi suy nghĩ chính mình vấn đề ở đâu, hắn có dự cảm mình gặp được bình cảnh, khổ tư không được, vì thế khổ não rất nhiều mỗi năm. Nô Cản vừa rồi lời nói này tựa như nhìn không thấy năm ngón tay trong đêm tối đèn sáng, chiếu sáng hắn mở mịt đường ban đêm, đâm trúng trong lòng của hắn uy hiếp. Đúng vậy a, tư tưởng không có giải phóng, nói chuyện tiểu cũ, làm việc tiểu cũ. Tư duy vẫn là kia một bộ, làm ăn đồng dạng kia tiểu cũ. Mình vẽ một vòng tròn đem mình đặt vào, vùng vây dành sự sống đồng dạng liều mạng dãy rủa, tìm kiếm lấy phá vòng vây lối ra, kết quả là bất quá là tại cái kia nho nhỏ trong vòng không ngừng tuần hoàn đi tới đường xưa mà thôi. Một khi minh ngộ, trong lòng rộng mở trong sáng Trịnh Vĩnh Niên, thần thiên băng địa liệt, đất đá câu hạ. Kém chút quỷ gối Ngô Cản tới trước mặt một câu: "Nô đại lão bản, ngươi làm sao không nói sớm một chút ta, ngươi hố khổ ta." Chương 41 tích thủy tri ân người đăng, huyền linh hoàn cảnh dễ dàng giam cầm tư tưởng của một người, nếu có người chỉ điểm sai lầm, cũng là không đến mức trở thành một cái hai mắt đen tui mù lòa. Nếu như một ngày nào đó đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cái gọi là đại triệt đại ngộ, không nói thoát thai hoán cốt loại chuyện hoang đường này, lại lần nữa lên đường cũng tự nhiên sẽ so trước đó có càng nhiều ung dung không đội. Trịnh Vĩnh Niên cái này hết ngồi đại giếng, trước kia đợi tại Đông Dương huyện miệng giếng này bên trong, liều mạng dễ dụa muốn cải biến hiện trạng, qua cuộc sống mình muốn. Khắp nơi vấp phải chắc trở thậm chí cả một lời oán giận biến thành hận đời, chính đạo đi không thông hắn động lên ý đồ xấu. Ngày hôm nay mấy người kia không chỉ có cho hắn chỉ con đường sáng, còn mang đến hắn không cách nào tưởng tượng lợi ích cùng quang minh đại đạo, không nói cảm động đến rơi nước mắt, chí ít cũng là tỉnh hồ quán đỉnh cho trước mặt mấy cái đại bồ tát niệm hàng ngàn hàng và tốt. Trong lòng rộng thoáng, Trịnh Vĩnh Niên cũng không chút nào giữ lại cởi trần nội tâm, xuất phát từ tâm can nói chuyện: "Nô tổng, nghe ngươi cái này một lời nói, thật giống như ta cái này trước đó nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi. Ngươi nếu là nguyện ý sớm một chút đối ta chỉ điểm sai lầm, cũng không trở thành ta đến bây giờ còn là cái này điều giả tử." Nô Cản trùng điệp vỗ Trịnh Vĩnh Niên bà bay: "Lão đệ, không muộn, đường còn mọc ra, ngươi còn trẻ, sợ cái bóng nha." Liên tục gật đầu Trịnh Vĩnh Niên, trong lòng tựa như rót vào hàng ngàn hàng vạn thùng mật ong, ngọt bên người, ngọt tột đỉnh. Nói cho cùng, Trịnh Vĩnh Niên cũng không phải cái rốt đặc cắn mai, kiến thức ánh mắt chỉ cực hạn với mình một mẫu ba phần đất tiểu vô lại, bằng không cũng sẽ không dậy đến bây giờ ở trong mắt người bình thường không cách nào với tới mấy chục vạn thân ra. Một giấc mơ bữa tiệc mang cho Trịnh Vĩnh Niên trước nay chưa từng có xung kích, nhưng cũng không hề hoàn toàn xa vào tại trong tưởng tượng. Trịnh Vĩnh Niên vẫn tìm được điểm có thể nói chuyện nghi vấn. Hắn có giờ đợi liền đã thành thói quen, mọi thứ thích truy vấn ngọn nguồn, rất nhỏ vấn đề cũng không nguyện ý buông tha, chớ nói chi là hắn người điên ép buộc chứng. "Nô tổng a, có chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, còn hy vọng ngươi chỉ cho ta điểm sai lầm." Nô Càn năm đó cũng là tay không tấc sắt thời chuồng từng bước một dốc sức làm cho tới bây giờ địa vị, kinh nghiệm tính gộp lại để hắn đối Trịnh Vĩnh Niên cái này nằm mộng cũng nhớ lặp lại hắn nhân sinh tiểu nhân vật, trong lòng tựa như gương sáng đến. Lão đệ, nói một chút. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật thông minh, tuyệt không phải người bình thường trong miệng ngu xuẩn ngớ ngẩn. Từ tiến đến bao xương bắt đầu, Nô Càn lần thứ nhất con mắt nhìn cái này tại Đông Dương huyện trăm phương ngàn kế trèo lên trên mặt hàng, đã không có cư cao lâm hạ khinh thường, cũng sẽ không có cùng chung chí hướng mới quen đã thân. Trịnh Vĩnh Niên lần thứ nhất thận trọng bưng chén trà uống một ngụm, vô số tin tức cùng kinh hỉ bổ sung tiến hắn vốn cũng không phải là có thể dung nạp tri thức trong đầu, chậm chậm để ly xuống. Triệu Tiên Sinh muốn tạo phúc quê quán đầu tư nhà máy xi măng, sao không trực tiếp mua đi trên tay của ta nhà máy xi măng, há không càng đơn giản? Nô Càn tay chỉ Trịnh Vĩnh Niên cười ha ha, lão đệ, hỏi qua nhà máy xi măng giá cả rất nhiều người, ngươi công phu sư tử loạn, không có 2 triệu ngươi sẽ không bán. 2 triệu quá đắt, làm một thương nhân hàng đầu cân nhắc chính là phong hiểm, sau đó mới là ích lợi. Đã ra 2 triệu phong hiểm rất lớn, còn muốn tiếp tục hạng mục này, vậy cũng chỉ có tìm kiếm mặt khác đường. Triệu Tiên Sinh nói lên phương án, phong hiểm chung đánh, lợi ích cùng hưởng, đối ngươi cùng Triệu Tiên Sinh tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Tay ngươi cầm nhà máy xi măng, một mực tiếp tục như thế, bán không xong làm sao bây giờ? Còn nữa, nếu là Triệu Tiên Sinh thật sự là hữu tâm tiến vào cái nghề này, bắt đầu từ số 0 cũng không phải việc khó, đến lúc đó cái nhà máy xi măng này nhưng chính là một đống rất rưởi, ngươi đầu nhập 12 vạn toàn không đổ xuống sông xuống biển cũng khó khăn. Lão đệ ngươi nói nghe đồn đãi tới tin tức, ngươi 100% xác nhận đáng tin cậy sao? Một nhiệm kỳ lãnh đạo một nhiệm kỳ ý nghĩ, Đông Dương huyện Đông khu kiến thiết kế hoạch nếu như mắc cạn, hoặc là cải biến, lão đệ ngươi đầu cơ kiếm lợi tính toán sợ là muốn thất bại. Nô Càn mỗi chữ mỗi câu Trịnh Vĩnh Niên nghe vào trong tai, càng nghe càng không thích hợp, phía trước còn tốt, đến phía sau Nô Càn nói ra vùng mới giải phóng kế hoạch, Trịnh Vĩnh Niên không khỏi trên trán đổ mồ hôi. Đông Dương huyện vùng mới giải phóng kế hoạch là hắn hao tốn hơn vạn khối lễ vật mới cầu ra ra cáo mãi mãi lấy được trong mắt hắn tuyệt mật tin tức, mình tìm những người kia đều là tại Lạc Châu ăn công lương có chút quyền lợi nhân vật. Bình thường người tiếp xúc không đến bọn hắn, chỉ có năng lượng có bối cảnh lưu nhân mới có cơ hội lấy tới trước mắt còn tại hình thức ban đầu giai đoạn tin tức. Nô Càn có hay không loại này bản sự Trịnh Vĩnh Niên không biết, nhưng bên kia Nicolas Triệu Tứ, cái này ăn nói có ý tứ nam nhân tự nhiên có loại bản lĩnh này, người hoa hoa kiểu cỡ nào vinh quang, chút chuyện nhỏ này tự nhiên so với hắn loại này không coi là gì tiểu thí dân dễ dàng nhiều. Nhìn nhiều mấy lần bên kia Nicolas Triệu Tứ Trịnh Vĩnh Niên, trong lòng hơi ưu tư, tin tức bị người ta phát hiện không quan trọng gì, hắn đã nhanh chân đến trước chiếm cư ưu thế, không sợ kẻ đến sau làm rối. Nhưng Nô Càn cũng không phải không có đạo lý, một nhiệm kỳ lãnh đạo một nhiệm kỳ phong cách, kế hoạch cải biến trong một sớm một chiều có thể hoàn thành. Không có vùng mới giải phóng kế hoạch trèo trống, trên tay hắn nhà máy xi măng trở nên không đáng một đồng, đầu nhập 20 vạn nơi nào còn có còn lại thời cơ. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật cực hạn, điểm này trên người Trịnh Vĩnh Niên biểu hiện càng rõ ràng, Nô Càn trong miệng sự không chắc chắn để hắn sợ. Nguyên bản liền có khuynh hướng hợp tác với Triệu Tiên Sinh Trịnh Vĩnh Niên, cũng bỏ đi một điểm cuối cùng lo nghĩ. Nô tổng, không thể nói, ta nếu là còn tiếp tục bưng vòng qua đến đi vòng qua, đó chính là không biết điều. Sinh ý thường thường không phải xoắn xuýt mấy cái chữ số ả dập, ai bị thua thiệt, ai chiếm tiện nghi, lẫn nhau cả hai cùng có lợi lợi ích tối đại hóa, xa so với dây dưa mấy cái lạnh như băng số lượng, ai nhượng bộ, thỏa hiệp có ý nghĩa. Dạng này logic đối Ngô Càn áp dụng, đồng dạng đối Trịnh Vĩnh Niên dạng này vọng tưởng nhất phi trùng thiên người làm ăn nhỏ đồng dạng áp dụng. Thỏa đàm chính là ký hợp đồng một bộ cố định quá trình, hai ngày sau đó vào cái ngày đó buổi sáng, Trịnh Vĩnh Niên cầm mới ký hợp đồng cùng các loại thủ tục, đi ra tụ hương lâu. Mấy ngày liên tiếp hắn cũng không nhàn rỗi, tìm người nghiên cứu hợp đồng nhìn xem có cái gì lỗ thủng, chờ xác nhận không sai về sau mới yên tâm thoải mái ký danh tự, đáp lên thủ ấn. Đồng dạng tụ hương lâu, đồng dạng bao xương, chỉ bất quá lần này nhiều người rất nhiều. Năm cái nam nhân theo thứ tự ngồi mở, nụ cười trên mặt đều lộ ra bọn hắn tâm tình không tệ, từng cái cười nói yên nhiên, nâng ly cạn chén cũng không vọng nói ta bàn tiệc bên trên thường gặp lấy lòng. Trần Bọc Trung, Diệp Quan Lâm dứt khoát gọi thẳng tên. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là làm loại này thấy không người hoạt động, thật sự là tà môn. Trần Bọc Trung ngày đó yêu cầu hắn đã đáp ứng, thậm chí không có nửa điểm suy nghĩ cùng do dự. Hắn loại này sinh tại Thâm Thành bản địa một cái thương nghiệp gia tộc đời thứ hai công tử ca, từ nhỏ nhuộm dần lấy tính toán chi ly thương nhân tập tính, vô lợi nhưng đổ nhiều chuyện nữa không làm. Đáp ứng Trần Bọc Trung, không phải thiện tâm đại phát, cũng không phải Lạc Châu gặp mặt một lần liền đem hai người đàn ông xa lạ buộc chặt thành không có gì giấu nhau bản thân. Lão ba thường nói thương nhân có thể lợi lớn, nhưng không thể không nhân bất nghĩa, càng quan trọng hơn là phải hiểu được cảm ơn, tích thủy tri ân cũng muốn dũng tuyển tương báo, báo không được kiếp sau tiếp tục báo. Lạc Châu kia lần ngẫu nhiên hợp tác, Trần Vọng Trung một câu điểm tỉnh người trong động, dựa theo Trần Vọng Trung ý tưởng cái này một hai tháng hết thảy thuận lợi, chạy rất nhiều tỉnh, kiếm mấy ngàn bạn, để trong nhà giải quyết tình hình khẩn cấp, miễn đi một trận cửa nát nhà tan thảm kịch. Hắn cũng không có bởi vì chính mình lúc trước cân nhắc không chu toàn đi đến đường không về, không cách nào quay đầu. Mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, cùng Trần Vọng Trung cái này kỳ diệu gặp mặt một lần, làm sao đều so tích thủy tri ân phải hơn rất nhiều. Chương 42 100 vạn. Người đăng, Huyền Linh Trần Vọng Trung không có quá nhiều suy nghĩ Diệp Quan Lâm vì cái gì đồng ý giúp đỡ, nhà máy xi măng gấp gáp tính, để hắn không để ý đến trong đó không dễ dàng phát giác đồ vật. Đã từng trên thương trường sở soạn lần mò ra kẻ ra đời, lợi ích tối đại hóa đều là thứ nhất lựa chọn, có cũng được mà không có cũng không sao, đạo đức bệnh tích sạch sẽ, rất khó tại Trần Vọng Trung loại này tự nhận là không phải hoàn mỹ trên thân người xuất hiện. Ta cũng cảm thấy có chút. Trần Vọng Trung thanh âm không lớn không nhỏ, xem như chấp nhận giá hỏa này mang theo trêu tức. Giải quyết Thâm Thành trong nhà khẩn cấp, còn có thể kiếm một món hời Diệp Quan Lâm, trong lòng cảm kích cái này hắn ý nguyên suy nghĩ không thấu người trẻ tuổi. có ít người đơn giản, có ít người phức tạp, có ít người dễ hiểu, mà có ít người lại vô luận như thế nào cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng, muốn hoàn toàn giải càng là khó càng thêm khó. Chỉ mong là duyên phận mà không phải nghiệt duyên. Diệp Quan Lâm bưng chén lên, cùng những người khác đều đụng một cái. Có lẽ là nhiều người nguyên nhân, có mấy lời tại Diệp Quan Lâm trong miệng dạo qua một vòng nuốt xuống. Trên bàn cơm không có Trịnh Vĩnh Niên cái này hạng chót mặt hàng, để bây giờ Ngô Cản cảm nhận được lúc trước Trịnh Vĩnh Niên ngồi ở chỗ này lúc cảm giác. Trên bàn mấy người đều là nhận biết không mấy ngày người xa lạ, nghe nói qua Du Hồng Lượng, trước kia tại Tụ Hương lâu chiêu đãi khách nhân thời điểm, tất cả gặp nhau cũng bất quá là ngẫu nhiên chào hỏi gặp mặt một lần. Vị này ngày đó cùng mình phối hợp, miệng đầy phương Nam khẩu âm Diệp Quan Lâm, lai lịch không biết, chỉ biết là hắn là từ Thâm Thành tới, đại địa mới đến đương nhiên sẽ không chỉ là đơn giản tiểu thương nhân. Cái kia ngụy trang thành cờ Zitiano lưu năng nam nhân, địa vị càng lớn, là hắn duy nhất biết một chút nội tình người. Mỹ Phụng công ty tổng giám đốc Tào Mỹ Phụng trợ lý, là hắn từ đó đáp cầu rắc mối, mới có ngày đó cùng Diệp Quan Lâm hợp tác. Nô càng cực kỳ may mắn lao thiên gia cho hắn một cơ hội, Tào Mỹ Phụng dạng này một cái danh chấn Tây Bắc nữ nhân, nguyện ý mở miệng để hắn giúp cái chuyện nhỏ. Ngày bình thường nghị trăm phương ngàn kế mở rộng nhân mạch Nô càng bắt lấy thời cơ, cướp đội vàng ý đồ gắn bó tốt cái này kiếm không dễ quan hệ. Nhất làm cho hắn nhìn không thấu chính là cái kia nhìn không đến 20 tuổi, vẫn là đến từ Lâm Quan trấn kia bàn tay đại địa phương người trẻ tuổi. Hắn hiểu anh hùng chớ có hỏi xuất xứ đạo lý, thế nhưng là đang suy nghĩ không thông chưa từng đi học, không có nhiều văn hóa, cũng không bối cảnh thâm hậu tuổi trẻ tiểu tử, ở đâu ra kia một bụng để hắn hăng cái này tại Đông Dương huyện sờ soạn lần mò hơn 20 năm, được cho kinh nghiệm phong phú lao giang hồ cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên cứng rắn hàng. Hắn đối Trịnh Vĩnh Niên tên kia phiên thao thao bất tuyệt thuyết giáo, là Trần Vọng Trung sớm cho hắn viết trên giấy, cầm lại nhà lương thuộc đầu, mới có ngày đó tại Trịnh Vĩnh Niên trước mặt lộ một tay. Có tự biết rõ Ngô Cản tự nhiên không có khả năng nói ra những cái kia hắn nhìn cũng chóng mặt lời nói, cũng quả quyết không có khả năng có bản sự như vậy, đem từng cái kiện đạo lý lật qua ngược lại quá khứ giảng cái thông triệt. Mang theo đầy ngập nghi vấn, mượn nâng ly cạn chén nhiệt liệt bầu không khí, Ngô Cản thăm dò tính hỏi Trần Vọng Trung, "Trần tiên sinh, ngươi một bụng cẩm tú văn chương, không tầm thường bản sự cùng kiến thức, bây giờ lại muốn bắt hạ Thanh Tuyền nhà máy xi măng, ta thực sự đoán không ra ngươi là hạ người gì." Nói là bối cảnh thâm hậu phú gia công tử ca, quả quyết không giống. Nói là từ tầng dưới chốt bò lên nhân sĩ thành công, tuổi của ngươi tựa hồ cũng không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn là không rõ. Trực giác nói cho Ngô Cản, một cái Tào Mỹ Phụng nguyện ý tự mình ra tay giúp đỡ người, trong đó không đơn giản để hắn có thể cảm nhận được trong đó ý vị. Đã từng Trần Vọng Trung cũng là Ngô Cản dạng này liều mạng luồn túi, không dung tha dù là một cái có thể cho mình sáng tạo lợi ích thời cơ. Có một số việc có thể mở rộng lớn tiếng nói, có một số việc đương nhiên sẽ không cùng dạng này rượu thịt bằng hữu thành thật với nhau. Ngô tổng, ta chính là một cái một lòng nghị công thành danh toại nông thôn tiểu tử nghèo, chỉ thế thôi. Nhìn ra được Trần Vọng Trung nói đến thế thôi Ngô Cản, đương nhiên sẽ không lô mãng hỏi lung tung này kia, muốn cái minh xác đáp án, cười ha hả bừng cái chén mời rượu, xem như đem chuyện này cười một tiếng mà qua. Một bữa cơm cũng không có Ngô Cản kỳ vọng như thế thân thiện, có thể nói bên trên lời nói, nhưng thật giống như ai cũng không nhiều, mấy lần lúng túng cũng không biết như thế nào cho phải. Một lòng luồn túi Ngô Cản, cũng chỉ có thể đem cái này quy kết làm lần thứ nhất ăn cơm mà thôi, về sau có nhiều thời gian. Tào Mỹ Phụng trợ thủ Lý Kiến Vân mấy ngày nay vẫn luôn tại Đông Dương huyện, lúc nào rời đi cũng muốn chờ ở xa Lạc Châu Tào Mỹ Phụng chỉ thị. Diệp Quan Lâm dự định sáng sớm ngày mai liền đi, hắn nói chuyện nên làm đều xong xuôi, trong nhà còn có việc chờ lấy chỗ hành lý. Trước khi đi vào cái ngày đó ban đêm, lầu một phòng ăn không mấy cái ăn cơm, ngoài hàng phục vụ viên cũng là buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Tới gần cửa sổ trên mặt bàn, Diệp Quan Lâm cái này một đường phong trần, lớp lớp lo sợ mấy tháng nam nhân, nếu như không phải trong nhà lửa cháy đến nơi đại sự, hắn cũng quả quyết sẽ không tới đến cái này Tây Bắc đại địa lại so với bình thường còn bình thường hơn Đông Dương huyện. Cũng càng sẽ không cùng Trần Vọng Trung cái này nhìn có chút ý tứ người trẻ tuổi, ngồi tại cái này tại Đông Nam Duyên Hải ngay cả tứ lưu ngũ lưu cũng không tính tụ lương lâu. Diệp Quan Lâm rót chén rượu đặt ở Trần Vọng Trung trước mặt, tăng mát trước mặt mình ly kia, bưng lên đến rất có thành ý giờ, cái này chén ta kính ngươi, nói tiếng tạ ơn. Hai chữ này mới là Diệp Quan Lâm đột nhiên đi vào Đông Dương huyện chân chính nguyên nhân, trước mấy ngày vội vàng trợ giúp gia hỏa này diễn kịch, không có cơ hội nói, trước khi đi cuối cùng thời gian, không có nói chuyến này chạy không. Trần Vọng Trung không có hai lời, bưng cái chén cùng Diệp Quan Lâm uống một hơi cạn sạch. Vô dụng đồ nhắm đệm lên bụng, mặc cho kia cay độc mùi rượu thẳng vào toàn thân, Diệp Quan Lâm nâng lên cặp kia rất khó để người sơ suất con mắt, chờ lấy giọt cuối cùng rượu toàn bộ vào trong bụng, ngẩng đầu cũng không có nhìn xem đối diện Trần Vọng Trung, ta từ tiểu chưa ăn qua khổ gì, một buồn phong thủy tựa như là một bộ không có khả năng xuất hiện phim truyền hình. Rất nhiều người hâm mộ ta, thời điểm đó ta cũng là tại vô số hâm mộ trong tiếng vỗ tay sống hơn 20 năm. Bản sự là có, nhưng cũng cuồng vọng, không coi ai ra gì. Đã mất đi mới hiểu được chân quý câu kia cầu thí, trải qua mới hiểu được đúng là mẹ nó lời lẽ chí lý. Có lẽ Lao Thiên gia liền là nhìn ta quá thuận, cố ý muốn khảo nghiệm ta. Trong nhà sinh ý xảy ra vấn đề, lao đầu tự trúng gió nằm viện. Chủ nợ tới cửa, công nhân náo sự. Làm trong nhà ra môn, ta mặt dạn mày dày từng nhà gõ cửa vay tiền, cầu ủng hộ. Khi đó mới biết được, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì ngăn nắp xinh đẹp ăn uống linh đình, tất cả đều là mẹ nó chó chết. Đi đổ không đường, tại cùng đồ mặt lộ bên trong nghĩ tới tự sát, nghĩ tới cái chết chi. Nhưng ta chết đi làm sao bây giờ, cả một nhà người đâu? Thế là bí quá hóa liều đi tới Tây Bắc, gặp ngươi. Nếu như không phải Diệp Quan Lâm chân thành không mang theo nửa điểm tạp chất ánh mắt, Trần Vọng Trung thật cảm thấy con hàng này thật uống say. Hắn không nói chuyện, tiên tính nghe hắn tiếp tục nói đi xuống. Trải qua ngươi chỉ điểm, hai tháng tất cả vấn đề giải quyết, còn kiếm lời ít tiền. Ta cũng không biết ngươi có tin ta hay không nói lời, lại hoặc là không nguyện ý cùng ta cái này dù là đi đổ không đường đi đến lạc lối ra hỏa ngồi ở chỗ này uống rượu, ta cũng cảm thấy kia rất bình thường. Nhưng ta thật lòng nghĩ trước khi đi nói tiếng tạ ơn. Nói xong Diệp Quan Lâm trực tiếp uống cạn rượu trong ly. Diệp Quan Lâm sắc thực uống say, vẫn là phục vụ viên đem hắn đưa về gian phòng. Hắn không sợ người khác làm phiền nói cho Trần Bọc Trung, Đông Dương huyện, Lạc Châu, thậm chí Trường An, toàn bộ Tây Bắc cũng không xứng với tài hoa của ngươi cùng tiên phú, đi Đông Nam duyên hải đi, nơi đó mới là ngươi sân khấu. Trần Bọc Trung sẽ không ở cánh không cứng như vậy thời điểm bay xa như vậy, Diệp Quan Lâm, hắn không có minh xác đáp lại. Sáng ngày thứ hai, Du Hồng Lượng gõ Trần Bọc Trung cửa phòng, cho hắn một trương thẻ ngân hàng, đây là Diệp Quan Lâm để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi, sợ ngươi không thu, mới lượn quanh cái vòng tròn, để cho ta cho ngươi, ta điều tra, bên trong có 100 vạn. Chương 43 băng cùng hỏa chi ca người đăng. Huyền Linh người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tin Phật cũng tin thần Trịnh Vĩnh Niên mấy ngày nay tâm tình không tệ, leo lên hải ngoại người hoa cây đại thụ này, hắn cảm thấy nhân sinh trước mấy chục năm có tài nhưng không gặp thời, khắp nơi vấp phải chắc trở đều là lao thiên gia đối khảo nghiệm của hắn, vì chính là hôm nay không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Cầm hợp đồng về đến nhà mấy cái ban đêm, hắn tự cân nhắc tỉ mỉ lấy Ngô đại lao bản kia nói nhăng nói cội, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, trong đó đại trí tuệ tại hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau rất tán thành. Hắn hung hăng cảm giác than mình đầu óc heo. Làm sao hiện tại mới nghĩ rõ ràng cái này, trước kia lại cực kỳ đơn giản vấn đề. Mình có được nhà máy xi măng, không có tiền đầu tư khuyết trương đại quy mô, bán cái giá tốt cũng là chết tiền sẽ không tăng giá trị. Triệu tiên sinh về sau tăng lớn đầu tư, nhà máy xi măng quy mô mở rộng, sản lượng cũng đi theo hơn mấy cái bậc thang, mỗi năm cầm chia hoa hồng, còn có thể một nhà hơn 1000 người, thậm chí trên vạn người cỡ lớn nhà máy xi măng mặc Âu phục làm cái cao quản làm một chút. Mỹ nữ thư ký làm bạn, đi đến chỗ nào đều là Trịnh tổng cung kính xưng hô. So với trước đó kia đồ nhà quê thức đồ ngốc ý nghĩ, hắn càng ngày càng cảm thấy đây mới là lâu dài chi đạo. Cùng người khác giới thiệu mình, đó cũng là có đầu tư bên ngoài bối cảnh lớn nhà máy xi măng cao quản, so một năm kiếm cái mấy chục vạn người làm ăn nhỏ mạnh một điểm không ngừng, nô càn loại này chỉ có tiền không thân phận nhà giàu mới nổi cũng không hắn vang dội thân phận tới để người hâm mộ. Làm dạng dỡ tổ tông, tại Đông Dương huyện như bức hống hống chỉ có tiền còn chưa đủ, còn được mặt bản, vì sao kêu mặt bản là cái này. Tâm tình không tệ, khẩu vị cũng so trước kia đã khá nhiều, cũng không có việc gì còn muốn đi trước đó chỉ có mang khách nhân đi ăn cơm tụ hương lâu xa xỉ một thanh. Vẹn vẹn ăn cơm còn sẽ không để Trịnh Vĩnh Niên khẳng khái đi tụ hương lâu tiêu xài, cái kia địa vị rõ ràng, lại nhìn không thấu người trẻ tuổi, cùng Tào Mỹ Phụng cái này tam tần đại địa kim phượng hoàng là quan hệ ra sao, mới là Trịnh Vĩnh Niên con mắt đều không nháy mắt một chút thường đi tụ hương lâu nguyên nhân. Mặc kệ là ông chủ Du Hồng Lượng, vẫn là bị hắn trọng điểm chú ý Trần Bọc Trung, hai người đều thật nhiệt tình, cũng không có việc gì còn có thể ngồi cùng một chỗ phiếm bài câu. Ngẫu nhiên cũng sẽ mời hắn ăn cơm, làm ra tất cả vốn liếng Trịnh Vĩnh Niên, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này kiếm không dễ thời cơ. Lớn như vậy Đông Dương huyện có thể lên được đẳng cấp địa phương, ngoại trừ tụ hương lâu có lẽ tìm không thấy cái thứ hai. Tới rất nhiều lần, quen thuộc không cần phục vụ viên dẫn đường, đi trang trí rất có phong cách, tại hắn cái này không có gì phong hoa tuyết nguyệt tế bào, và văn hóa nội tình người thô kệch trong mắt rất cao cấp bao xương. Cùng nhau tiến đến còn có Du Hồng Lượng cái này tại Đông Dương huyện không lộ ra trước mắt người đời, lại luôn cảm thấy chỗ đó có điểm gì là lạ ra hỏa. Lý Kiến Bân xuất hiện để Trịnh Vĩnh Niên càng thêm ngồi vững Trần Vọng Trung người trẻ tuổi này, cùng Tào Mỹ Phụng không giống bình thường quan hệ. Đồ ăn mới vừa lên đến, Trịnh Vĩnh Niên vội vàng mời rượu. Trên bàn rượu những cái kia lời xã giao hắn hạ bút thành văn, nói một cái soạn, đỏ mặt, vẻ mặt tươi cười cái này đến một chén, cái kia uống một chén. Trần Vọng Trung chỉ là tượng trưng uống một chén, để ly không xuống tử, liếc qua bên kia đầy đủ nhiệt tình Trịnh Vĩnh Niên, "Trịnh tổng, hôm nay mời ngươi ăn cơm, có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện." Trịnh Vĩnh Niên tại tiến đến một khắc này là hắn biết, tại China ngoại trừ giữa bằng hữu bình thường bữa ăn tự, còn lại người khác mời ngươi ăn cơm, hơn phân nửa đều là vô sự không đăng tam bảo điện. Bị người khác cần dù sao cũng so có việc cầu người còn mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không để ở trong lòng Trịnh Vĩnh Niên. Cũng sẽ đáp ứng xem ở Tào Mỹ Phụng trên mặt mũi tương đối chật vật yêu cầu. Trần tiên sinh, người một nhà đừng nói như vậy ngoại đạo, ta Trịnh Vĩnh Niên khác không được, nhưng vì bằng hữu không tiếc mạng sống tiên là tuyệt nghiêm túc. Còn kém vô bộ ngực rõ rạc Trịnh Vĩnh Niên cũng không dám đem lời nói được quá bài toàn, sợ một hồi xuống đài không được, trên bàn rượu loại này biểu diễn hắn từ trước đến nay thấy tốt thì lấy. Trịnh tổng, Thanh Tuyền nhà máy xi măng bán cho ta đi. Trần Vọng Trung đi thẳng vào vấn đề, một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Trịnh Vĩnh Niên vừa ăn đồ ăn kém chút sắp đến, ho khan vài tiếng, mới bất đau đến, rất tự nhiên cười ra tiếng, Trần tiên sinh, ngươi cái này là gì? Nhà máy xi măng ta đã bán, nói đùa cái gì đây là? Trần Vọng Trung hai tay để lên bàn, nhìn chằm chằm bên kia biểu lộ có chút mất tự nhiên Trịnh Vĩnh Niên, Trịnh tổng, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi ký hợp đồng, lấy nhà máy xi măng nhập cổ phần, tại Nicolas Triệu Tứ công ty biến thành 30% cổ phần. Mà Triệu Tứ công ty là đăng ký không bao lâu bao giờ công ty. Nói cách khác ngươi chỉ có 30% cổ quyền, cái nhà máy xi măng này đã không phải là ngươi. Trịnh Vĩnh Niên lừa qua người khác, cũng bị người khác lừa qua, tự tin có đầy đủ đầu óc hôn đến mức hiện nay, bị người khác bán. Còn giúp người khác kiếm tiền loại kia ngu quá mức sự tình quả quyết sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Hắn không đốc, có Tào Mỹ Phụng ở sau lưng ủng hộ, dạng này một cái tại Tây Bắc đại địa cũng có người khác mấy đời đều không kiếm được tha thiết ước mơ tài phú nữ nhân, đang ra cuốn một vòng đối với hắn đây chỉ có mấy chục vạn thân gia người làm ăn nhỏ độc thủ. Không thể nào nha, Tào Mỹ Phụng nữ nhân này một ngày tiền kiếm được cũng không chỉ mấy chục vạn hơn trăm vạn, có thể để ý hắn điểm ấy còn chưa đủ nhét kẽ răng đổ bật. Bản năng không tin, để Trịnh Vĩnh Niên vẫn là kia cười ha hả tư thái, Trần tiên sinh, cái này không chính cống, đùa kiểu này. Cực kỳ hiển nhiên Trịnh Vĩnh Niên đánh giá thấp một cái thương nhân keo kiệt trình độ, thường thường càng người có tiền càng keo kiệt, tính toán chi ly. Đồng dạng hắn cũng đánh giá thấp Trần Vọng Trung vốn cũng không nhiều kiên nhẫn, hắn trực tiếp ném cho Trịnh Vĩnh Niên một văn kiện túi, tư liệu đều ở bên trong ngươi có thể nhìn xem, ngươi kỳ vọng Triệu tiên sinh cũng sẽ không lại xuất hiện, ta nói chính là Vĩnh Viễn, hiện tại từ ta toàn quyền phụ trách. Nếu như ngươi còn có đầu óc, nên minh bạch, cuốn như thế vòng luẩn quẩn, bất quá là coi trọng nhà máy xi măng mà thôi. Ngươi xác thực chiếm hết tiên cơ, mặc kệ ai đi tìm ngươi, ngươi cũng sẽ sư tử há mồm, không 2 triệu ngươi sẽ không nhả ra. Ai ngốc như vậy, tràn giá gấp 10 mua ngươi nhà máy xi măng. Coi như Trịnh Vĩnh Niên đầu óc chuyện không đủ nhanh, trí thông minh cũng không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia, hắn cũng nghe rõ, cấp tốc cầm qua túi văn kiện nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ. Tào Mỹ Phụng cùng Nô Càn học thuộc lòng quá có mê hoặc tính, đến mức để hắn hoàn toàn không có nửa điểm lòng nghi ngờ, Trịnh Vĩnh Niên không cam lòng ngồi trên đế, hắn không phải loại kia khóc lóc om sòm lăn lộn người, hốn lâu như vậy vẫn là minh bạch được làm vua thua làm giặc đơn giản nói lý, cũng là hắn từng tại đối thủ của mình trước mặt khoe khoang pháp tắc sinh tồn, không có người so với hắn rõ ràng hơn lời này ý tứ. Ngươi chỉ có 30% cổ quyền, theo thời gian chuyển rời, nhà máy xi măng một mực tại bị giảm giá trị, ngươi nghĩ bán đi rừng tổn hại, ngươi nói đã không tính. Ta có thể không ra một mao tiền, lưỡng bại câu thương, để ngươi 20 vạn một lông đều không thừa nổi, mà ta không có bất kỳ tổn thất nào. Đương nhiên, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, 21 vạn mua ngươi 30% cổ quyền, một vạn khối tiền coi như ngươi kiếm cùng bất bả phí. Trần Vọng Trung từng bước ép sát, bận điệu lâu như vậy là thời điểm nắm bắt tới tay. Có đôi khi cho dù là tuyệt cảnh, cũng có thể vùng vây dây chết một chút. Nhưng có đôi khi, ngay cả dãy rủa thời cơ cũng sẽ không có. Trịnh Vĩnh Niên không biết mình là đi như thế nào ra tụ hương lâu, nhưng hắn rõ ràng, hắn muốn giết người. Chương 44 trùng kiến. Người đăng, Huyền Linh Du Hồng Lượng tại Trần Vọng Trung không cần tốn nhiều sức cầm tới thanh tuyển nhà máy xi măng về sau đêm hôm đó, tự tác chủ trường, xử lý một cái cỡ nhỏ tiệc ăn mừng. Nói là tiệc ăn mừng không bằng nói là hai người ngồi đối diện nhau uống rượu chầm chậm uống, không có những người khác lầu một phòng ăn lộ ra có chút tịch liêu. Trần Vọng Trung không quá ưa thích vậy sẽ kẻ có tiền cùng không có tiền người ngăn cách phân biệt rõ ràng bao xương, nơi đó không gian nhỏ hẹp, luôn có loại không cần nói cũng biết cảm giác áp bách. Phòng ăn lầu dưới rộng rãi sáng tỏ, xưa nay không sợ ồn ào Trần Vọng Trung, ngược lại thích ở chỗ này từ từ ăn cơm, một người nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh đường phố. Không có một trận sau thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đã từng cũng đứng tại vô số người hướng tới Trường An cao cao tại thượng sân khấu, trải qua người bình thường trong mắt cả một đời đều không thể với tới thành công. Du Hồng Lượng lạnh nhạt bưng chén rượu lên, vạn sự khởi đầu nan, một bước này xem như bước ra. Trần Vọng Trung đồng dạng bưng cái chén cùng Du Hồng Lượng uống một hơi cạn sạch, gần mực thì đen, cùng hữu lượng người tốt cùng một chỗ lâu, liền xem như không uống rượu người chỉ sợ cũng rèn luyện ra được. Trần Vọng Trung cho tới bây giờ không cảm thấy đây là bước đầu tiên, từ hắn trở lại 18 tuổi một ngày kia trở đi, kia đã là bước thứ nhất. Đúng vậy a, một bước này không dễ dàng a. Đối một người lòng tin liền là một bước như vậy bước tạo dựng lên, Trịnh Vĩnh Niên chẳng ngang một gậy để Du Hồng Lượng khi đó cảm thấy việc này đã không có giải quyết khả năng. Hắn đối Trần Vọng Trung ôm lấy kỳ vọng, lại không nghĩ tới hắn xuất thủ về sau đơn giản như vậy, đối lòng người, nhân tính nắm chắc, cùng trên thương trường lợi ích tối đại hóa mở rộng, xa hoàn toàn không phải một cái trải qua cửa hàng lao giang hồ chỗ có thể sánh được. Năm đó sông sáo cả nước, tại Trung Nguyên khu vực hắn gặp được một cái trên phương diện làm ăn rất có thành tích lão giả, hắn nói sinh ý cái đồ chơi này, người bình thường trong mắt là con số lớn nhỏ, lại lớn một chút người làm ăn, là tài phú cùng địa vị tích lũy. Sinh ý làm được cuối cùng, kỳ thật liền là lòng người. Thời điểm đó hắn không rõ cái này mang theo điểm nói nhăng nói cuội canh gà, cực kỳ nhiều năm hắn cũng không nghĩ bạch lời này hàm nghĩa chân chính. Hắn cũng nghĩ qua, có thể là mình không có đạt đến lão giả nói tới sinh ý làm được cuối cùng cảnh giới này đi. Mấy tháng tiếp xúc xuống tới, Du Hồng Lượng luôn cảm thấy Trần Vọng Trung người trẻ tuổi này tư duy khác hẳn với thường nhân, nhìn không thấu cũng tìm kiếm không được hắn suy nghĩ tung tích. Diệp Quan Lâm trước khi đi ngươi có thể suy tính một chút, Thâm Thành cùng Đông Nam Duyên Hải là ngươi về sau khu vực cần phải đi qua. Du Hồng Lượng không khỏi nhớ tới Diệp Quan Lâm cái này nhìn như khắp thế giới đi lừa gạt lừa đảo, nói sau cùng mấy câu. Trần Vọng Trung không có minh xác trả lời chắc chắn, hắn chỉ nói là, ta sẽ cân nhắc. Không đến trong xưởng, Trần Vọng Trung định viễn không cách nào minh bạch, một cái xuống dốc xí nghiệp nhà nước, tại đường danh sinh tử vùng vây dây chết là dạng gì hình dạng. Cụ nát phảng phất là đệ nhị thế chiến trải qua hỏa lực tẩy lễ nhà máy, đã thật nhiều ngày không khai công, chỉ sợ những công nhân kia cũng sớm quên lần trước thúc đẩy máy móc là lúc nào. Không có công nhân bóng dáng, ngay cả cái chuột cũng tìm không thấy núp nhích vết tích. Nhà máy phía sau mấy trăm mẫu thổ địa, hoang phế hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ xanh mơn mận trong ruộng, trồng điểm hàng tươi rau quả, dưa leo quả cả cà chua xu hướng tăng khả quan. Có người nói người Trung Quốc là thích nhất trồng trọt dân tộc, lời này thật không giả. Mặc kệ tới nơi nào, tuyết vực cao nguyên, vẫn là vô biên vô tận sa mạc, người Trung Quốc cũng có thể làm cho trong đất mọc ra lương thực cùng rau quả. Nhà máy không cứu nổi, không chậm trễ những người này tiếp tục trồng đồ ăn, mình ăn cũng tốt, bán cũng được, nói cho cùng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Rách nát cửa chính giữ cửa là cái râu ria kéo cặn bã lao đầu, nhìn thấy Trần Vọng Trung cùng Du Hồng Lượng từ nhà máy bên trong ra, hai tay chắp sau lưng buồn bực ngán ngẩm ngáp, đều nói không có gì để mắt, tiểu thâu đều không tiến vào trộm đồ địa phương. Các ngươi a, nhìn cái gì nha? Những công nhân kia đâu? Trần Vọng Trung không mừng không giận, tiên nhiên liền là cái thích nhìn xung quanh nhân viên nhà tản. Tựa hồ thời gian thật dài không cùng người nói chuyện, nhịn gần chết lao đầu, cũng không có cự người ở ngoài ngàn dặm thô bạo. Cái gì công nhân a, có năng lực sống chạy, không bản lãnh lưu lại kiếm sống, cái chỗ chết tiệt này ngươi nói ở đâu ra công nhân? Các ngươi a, là đến tìm việc làm. Ôi, vậy cũng là cái gì năm tháng sự tình. Cái này phá nhà máy không cứu nổi, chính phủ mặc kệ, trước mấy ngày bị người thu cũng vẫn là như cũ. Trông cậy vào cái gì sao? ra ngoài hạ khổ lực làm chút sống, cũng so nơi này mạnh. Trần Vọng Trung nghĩ tới thảm nhất dáng vẻ, nhưng không nghĩ tới một cái đã từng náo nhiệt nhà máy xi măng thành bây giờ như vậy thoi thóp bộ dáng. Đại khái tình huống, không cần quá nhiều đi hỏi cái này giữ cửa lão đầu, hai người cũng trong lòng tựa như gương sáng đến. Không có tại cửa ra vào dừng lại lâu, hai người dọc theo lúc đến mọc đầy cỏ dại đường đi trở về, một cái vội vàng mà đến trung niên nam nhân đâm đầu đi tới, đứng tại trước mặt hai người, "Trần tổng, để cho ta dễ tìm à, Trịnh tổng bên kia đã chào hỏi, ngươi cái này lão bản mới thật đúng là lôi lệ phong hành." Hai người nhìn thoáng qua trước mặt trung niên nam nhân, không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt. Đỗ có tài là Thanh Tuyền nhà máy xi măng lưu lại không nhiều nhân viên quản lý, thằng lùn bên trong nhổ tướng quân, khi phó trưởng xưởng từ nhà máy xi măng bệnh nguy kịch tính lên đã nhiều năm rồi. Người địa phương Đỗ có tài không có gì thành thạo một nghề, cũng không có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thân thể, ra ngoài làm công hạ tử lực khí, thời gian trước lưu lại mà bệnh hắn cũng thực sự không làm được. Liêu trình độ, liêu tư lịch chỉ tiêu chính, chỉ là tốt nghiệp trung học, lớn nhất tư lịch cũng bất quá là tại nhà máy xi măng khi phó trưởng xưởng Đỗ có tài không lấy ra được. Trong nhà có già có trẻ, mấy trương miệng muốn ăn cơm, không chỗ có thể đi Đỗ có tài trông coi cái này cũ nát nhà máy, ngóng nhìn lao thiên gia hiển linh. Vì thế hắn không tiếc đi khắp cả Đông Dương huyện xung quanh to to nhỏ nhỏ thổ địa miếu, tài thần miếu. Chỉ là pháo tiền giấy liền xài hơn mấy trăm, hắn không đau lòng, chờ lấy ngày nào nhà máy sống, hắn lại hoa mấy trăm tiến đến lễ tạ thần. Trịnh Vĩnh Niên đột nhiên xuất hiện cũng trong thời gian ngắn để Đỗ có mới nhìn đến qua hy vọng, nhưng hắn phát hiện cái này bất thành khí Trịnh Vĩnh Niên, so với cái kia trước kia trong xưởng ý nghĩ cách trộm bán tài sản bao cỏ còn muốn cho hắn thất vọng. Tiếp tục chờ lấy nghe nói lại đổi ông chủ, trước mắt hai người không biết, chưa nghe nói qua, hắn cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế hiển linh, đến cái tài giỏi hiện thực người đi. Nhà máy xi măng muốn thoát thai hoàn cốt, dùng hỏa chủ sinh, hiển nhiên cái này Đỗ có mới không phải bọn hắn cần cái loại người này. Đơn giản hàn huyên vài câu đem hắn đuổi đi, Trần Vọng Trung quay đầu nhìn một cái Du Hồng Lượng, "Lượng ca, cực kỳ khó giải quyết ta." Du Hồng Lượng cười, "Cái này không giống ngươi." Nói thực ra Du Hồng Lượng cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì, chỉ cần tài chính đúng chỗ, hết thảy đều có thể làm từng bước lại lần nữa bắt đầu. Trần Vọng Trung không nói chuyện tiếp tục đi lên phía trước, trở lại tụ hương lâu lúc sau đã là giữa trưa. Cơm trưa cũng chưa ăn, hắn dùng một buổi chiều khởi thảo một phần Thanh Tuyền nhà máy xi măng trùng tiến kế hoạch. Du Hồng Lượng xem hết phần kế hoạch này, càng thêm mê mang. Nói ra hỏa này không bên trên quá lớn học, là thế nào xuất ra như thế một phần hoàn toàn là từ thực tế xuất phát, có thể thao tác tính mạnh như thác đổ kế hoạch sách. Du Hồng Lượng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, khả năng này là thế kỷ này lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Chương 45 một tên cũng không để lại người đăng, Huyền Linh cả cuộc đời trước tối thành thói quen sự tình chính là một lần thất bại về sau, lại một lần lại lần nữa bắt đầu. Trần Vọng Trung không thiếu Đông Sơn tái khởi dũng khí, cũng không thiếu được một lời cô dũng tướng sự tình làm đến cực hạn kiên nhẫn. Có kế hoạch, Trần Vọng Trung cùng Du Hồng Lượng chia binh hai đường, Du Hồng Lượng đi Lạc Châu, Trường An mua sắm mới nhất máy móc, Trần Vọng Trung lưu tại Đông Dương huyện nghĩ biện pháp ổn định căn cơ, kiểm lại một chút Thanh Tuyền nhà máy xi măng còn có bao nhiêu vật hữu dụng. Bây giờ Trần Vọng Trung trên tay tài chính, trừ bỏ lưu cho lò gạch 30 vạn, Trịnh Vĩnh Niên 21 vạn, còn lại 8 chừng 10 vạn. Tăng thêm Diệp Quan Lâm trước khi đi 100 vạn, 180 vạn tài chính, đầy đủ đổi mới chỗ có cơ khí, mở rộng sản xuất quy mô. Có lẽ trong mắt người ngoài thiên văn sổ tự 180 vạn, đầy đủ vô số người phấn đấu cả đời không ăn không uống, nhưng tại Trần Vọng Trung loại kinh nghiệm này qua vô số lần lập nghiệp, trong tay điều động qua hàng ngàn hàng vạn tiền bạc người trong mắt, có đôi khi lại nhiều tiền cũng không phải tiền, bên trái ra ngoài một điểm, bên phải ra ngoài một điểm, khắp nơi giật gấu và bay. Tiền cái đồ chơi này vẫn là thiếu a, lúc nào đều là càng nhiều càng tốt. Thanh Tuyền nhà máy xi măng xa không có Trần Vọng Trung tưởng tượng như thế nát đến thực chất bên trong không đáng một đồng, giá trị 20 vạn cũng là có đạo lý của nó, Trịnh Vĩnh Niên không đốc, biết dùng giá tiền thấp nhất mua đi nhà máy xi măng. Bán nhà máy xi măng chính phủ cũng không đốc, lại nát cũng có giá trị, 20 vạn vẫn là giá trị. Có mới ông chủ, Trần Vọng Trung tìm tới Đỗ Hưu Tài để hắn triệu tập trước mắt Thanh Tuyền nhà máy xi măng tất cả tại trước người. Người không nhiều, 450 người, trẻ tuổi có cũng có tuổi già sức yếu. Ngồi tại cũ nát được cho nhà máy bên trong tốt nhất gian phòng văn phòng, Trần Vọng Trung liếc nhìn những người này tư liệu, sơ bộ quan sát, người có thể dùng được tại khoảng 25 người, đều là kỹ thuật thuần thục tại nhà máy làm cực kỳ nhiều năm lão công nhân. Còn lại hơn 20 người, phần lớn đều là qua một ngày làm một ngày chờ lấy nhà máy đóng cửa tên giàu hoạt, không có nhiều bản sự, cũng không có đủ để bọn hắn tại trong cái xã hội này kiêu ngạo khoe khoang giao tiếp, cũng lại càng không có cùng bọn hắn năng lực không tương xứng đôi hùng tâm trang trí, thời đại kịch liệt biến hóa, theo không kịp bước chân bọn hắn, đi đến đâu, hôn đến đâu. Tay nâng lấy bánh cao lương là sống, thân gia hơn ngàn vạn cũng là còn sống, có phần cơm ăn đói bất tử cũng là bọn hắn cậu thả lại yên tâm thoải mái nhân sinh. Không có thật đáng buồn hai chữ này cho bọn hắn dán lên nhãn hiệu, cũng không thể để trên thế giới này tất cả mọi người là cao cao tại thượng tinh anh, phú giác một phương phú hảo. Đây không có khả năng, đây chẳng qua là một loại khác không thể bình thường hơn được hiện thực. Cho nên Trần Vọng Trung đi vào Thanh Tuyền nhà máy xi măng chưa từng có lấy khinh bị thần thái đối mặt một nhóm người này, rất bình thường nhìn lấy bọn hắn, không có thêm lời thừa thái. Trần Vọng Trung lật nhìn trong sườn khoản, duy nhất vui mừng là Trịnh Vĩnh Niên lúc trước cùng chính phủ ký kết thu mua hiệp nghị thời điểm, minh xác nói qua nợ nần quá nhiều hắn tình nguyện không muốn. Thật vất vả đụng phải một cái người mua, mà lại 20 vạn không giá rẻ cách, không nhiều nợ nần cũng bị chính phủ cùng nhau xóa đi. Đỗ Hữu Tài đứng tại Trần Vọng Trung trước mặt, không chắc cái này cái trẻ tuổi so con trai mình còn nhỏ hơn người trẻ tuổi, là dạng gì tính nết, cũng không có dày mặt mo đến điểm không coi là gì lấy lòng cùng mông ngựa. An Tính đứng ở nơi đó, chờ lấy cái này ngoài miệng không có lông, hắn hoàn toàn không coi trọng tương lai ông chủ mở miệng nói chuyện. những công nhân kia đều ý tưởng gì? Trần Vọng Trung ngẩng đầu một mặt hỏi ý ánh mắt, để Đỗ Hữu Tài không khỏi thở phào, quan mới đến đốt ba đống lửa uy lực hắn nên cũng biết. An không thấu lời này mục đích thực sự Đỗ Hữu Tài, cũng không dám theo liền mở miệng, cho cái lập lờ nước đôi kết luận, cũng không dám thay kia mười mấy cái công nhân làm quyết định, chỉ có thể ngượng ngùng nói, đều là Đông Dương huyện bản địa kiếm miếng cơm ăn đồng hương, có thể có cái gì ý nghĩ? Trần tổng ngươi nếu là có năng lực, để xưởng này tử một lần nữa mở, không ai nguyện ý đi, tất cả mọi người ước gì ngươi mang theo chúng ta ăn ngon uống say. Kẻ già đời không đau không ngứa, cũng không có gì dinh dưỡng, Trần Vọng Trung dứt khoát không có vòng quanh, đây là một phần danh sách, ngoại trừ cái này 25 người bên ngoài, một tên cũng không để lại. Vừa ra tay liền là hung hăng một đao lão bản mới, để Đỗ Hữu Tài bản năng đem kia trương nhìn có chút non nớt mang theo điểm ôn hòa mặt, cấp tốc cùng mặt mũi hiền lành loại này mỹ hảo chữ phủi sạch quan hệ. Chó cắn người thường không sủa, ngoan nhân cũng đều là bất động thanh sắc, cái này lão bản mới đủ hung ác. Trịnh Vĩnh Niên cái kia bất thành khí bao có khi lúc mặc dù đối bọn hắn hô to gọi nhỏ, đến kêu đi hét, nhưng cũng không có lập tức liền mở ra mấy chục người. Trần Ung Dung cầm qua danh sách kia, may mắn bên trên có Đỗ Hữu Tài ba chữ. Cấp tốc nhìn lướt qua, ánh mắt càng ngày càng nặng nặng. Một cái tại nhà máy xi măng pha trộn vài chục năm tên giàu hạn, không nhiều lắm bản sự, tại tầng dưới chốt ma luyện nhìn người đợi sự tình ánh mắt, Đỗ Hữu Tài vẫn có chút. Trong xưởng ai có năng lực, ai thích trộm gian dùng mạnh lưới, nào căn bản chính là trời vừa tối liền nghĩ trộm bán điểm máy móc lời ít tiền mặt hàng, Đỗ Hữu Tài trong lòng rõ ràng. Trong tay phần danh sách này bên trên, những người này cơ hồ không có, tất cả đều là những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân, có thực học, chịu cố gắng làm việc hảo thủ. Một ngoại nhân không có trải qua điều tra, có thể có như bây giờ rõ ràng phán đoán, Đỗ Hữu Tài cảm thấy kia không có khả năng. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, cái này cái trẻ tuổi lão bản mới hôm nay bước vào cũ nát nhà máy xi măng, kia một mặt thủy hỏa bất xâm ương ngạnh khí diễm là đến từ phương nào? Hóa ra người ta trước khi đến đã mò đến rõ ràng, tăng thêm một đôi ngoan độc con mắt, một đống đồng nát sắt vụn bên trong phát hiện điểm còn có thể dùng buồn buồn bình bình còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không dám lại ôm lửa gạt một chút ý nghĩ Đỗ Hữu Tài, ngay cả trên mặt chỉ có tiếu dung cũng đã biến mất, một tên cũng không để lại. Trần Vọng Trung ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đỗ Hữu Tài, không phải là nghiêm túc ngôn lệ, cũng không phải không có việc gì tùy tiện cong lên, không nhẹ không nặng vừa đúng, có vấn đề. Không, ta cái này phải. Từ thanh tuyển nhà máy xi măng bán cho Trịnh Vĩnh Niên ngày đó bắt đầu, xí nghiệp nhà nước quang hoàn từ khi đó liền biến mất, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, thừa kế nghiệp cha chén vàng cũng không còn tồn tại. Lại lần nữa ký kết lao động hợp đồng, tại đầu năm nay lao động pháp còn không hoàn thiện tình huống dưới, những cái kia sớm liền nghĩ có thể ở chỗ này ngốn một khoản tiền, đi địa phương khác công nhân, không dũng khí đó, cũng không có gì lực lượng cùng tư nhân ông chủ, nào cái ngươi chết ta sống. Cầm một tháng cuối cùng tiền lương, 20-30 người không có nửa điểm lưu luyến, một đường cười nói rời đi đã sớm không nguyện ý nhìn nhiều nhà máy xi măng. Khi Trần Vọng Trung xuất hiện tại còn lại cái này 25 người trước mặt thời điểm, hắn gặp phải không là một đám đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt nhân viên, rất nhiều người đầy bụng lo nghĩ, thậm chí là oán trách, mấy tháng không khởi công, còn có thể cầm tới một tháng cuối cùng tiền lương rời đi chuyện tốt, tại sao không có bọn hắn? Nhỏ giọng tiếng thảo luận, Trần Vọng Trung nghe vào trong tai, cất bước, đi qua đứng tại tất cả mọi người trước mặt, không buồn không vui, không giận không ai, thuần túy giống như là một cái ăn nhiều chết no. Ở chỗ này bồi những này sớm đã thân ở tàu doanh lòng đang hạn công nhân, chơi một trận tại trong mắt mọi người đã không có gì cần thiết cho chơi. Chương 46 đâm người chữ người đăng, Huyền Linh có người nói thập niên 90 là cái đường danh giới, trước lúc này còn có thể trông thấy thuần chân niên đại cái đôi, tại cái này về sau đó chính là kinh tế thị trường, tư bản triều cường lôi cuốn hạ quần ma loạn vũ thị thế, đạo đức đất lở hơn xa tại mặc cho thời đại nào. Trần Vọng Trung không biết lời này là có sai lầm bất công hoang đường chi ngôn, vẫn là đinh thai nhức óc cảnh thế lời hay. Một giới thảo dân còn không có đặt thì kiêm tệ thiên hạ bản lãnh Trần Vọng Trung, cũng lười phí kia phần tâm tư đi suy nghĩ cái này không chống đỡ được năm lông tiền đề. Nhưng hắn rõ ràng, cái này tài phú bạo tạc, thằng hề cùng anh hùng cùng nhau leo lên lịch sử võ đài niên đại, người cần nhất là cái gì? Đã từng hắn cũng đứng tại mấy trăm hơn ngàn người trước mặt, nói rõ ràng, thuận miệng nói một chút cũng tốt, thuần túy đánh giám cũng được, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Các người rất nhiều người đều là xưởng này từ bên trong lão nhân, đi theo thanh tuyển nhà máy xi măng, chứng kiến lấy nó từng bước một lớn mạnh, cũng mắt thấy nó từng bước một đi cho tới hôm nay. Nói là không tình cảm, lương tâm của các ngươi cũng sẽ nhảy ra đến làm trái lại. Đầu năm nay, chỉ có lương tâm không được việc, cũng không thể coi như cơm ăn. Người sống há miệng, cần ăn cơm, cần tiền mặt đi thỏa mãn bình thường ăn ở nhà máy thất bại, ai cũng không nguyện ý gặp cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Chính phủ không cứu sống, Trịnh Vĩnh Niên cũng là thúc thủ vô sách. Ta tới, ta mua nhà máy. Ta tại sao tới? Đem mấy chục bạn ném vào đến xem hắn đổ xuống sông xuống biển. Ta khờ sao? Không, ta không đốc. Ta không chỉ có tiền đến, ta sẽ còn đầu tư mấy trăm bạn, mở rộng sản lượng. Biết vì cái gì đem các ngươi lưu lại sao? Bởi vì ta cảm giác được các ngươi đối xưởng này tử còn hữu dụng, còn có thể lưu lại cùng ta cùng một chỗ nương tựa theo một đôi tay bắt ra cái tươi sáng cả khôn, xông ra cái tiền đồ tươi sáng. Có người tin ta, nguyện ý đi theo ta, ngày sau sẽ không bạc đãi các ngươi. Không nguyện ý, cầm một tháng cuối cùng tiền lương, đi theo đám kia trong mắt ta rác rưởi đồng dạng mặt hàng, từ trước mắt ta biến mất. Trần Vọng Trung một phen bên trong, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là mấy trăm bạn cái này đâm người chữ. Mấy trăm bạn đối thanh tuyển nhà máy xi măng cái này cứu cứu không thường, mộ mộ không yêu thoi thóp nhà máy tới nói, là thần thoại, là từ trên trời giáng xuống lớn nhất đĩa bánh. Đĩa bánh xác thực đủ lớn, khả năng không thể thực hiện ai biết được. Trước có chính phủ, sau có Trịnh Vĩnh Niên, những này một khi bị giáng cắn, đã không ôm nhiều ít hy vọng người, cũng không dám mù quáng đem tất cả hy vọng toàn bộ toàn đều đặt ở cái này không hiểu rõ lắm lao bản mới trên thân. Có người có lo nghĩ, nhưng cũng có người hơi suy nghĩ về sau, làm ra quyết định, ta nguyện ý. Bút chướng này cực kỳ tốt tính, một tháng cuối cùng tiền lương cũng mới 100 ra mặt, có hay không có thể có bao nhiêu khác nhau. Lưu lại nếu là thành, kia há lại 100 khối tiền có thể so ra mà vượt tương lai tươi sáng. Liền xem như tiểu tử này nói mạnh miệng, hoàn toàn là lắc lư bọn hắn, cùng trước đó Trịnh Vĩnh Niên không có gì khác biệt, đối bọn hắn tới nói cũng không có bao nhiêu để bọn hắn thịt đau tổn thất. Có người mở miệng, có người cùng gió, sau cùng mấy người coi như còn có không xác định lo nghĩ, cũng vẫn là có ý định đi theo tiểu tử này nhìn xem tình huống. Có làm đầu vậy liền tiếp tục làm, không có gì chất béo, bọn hắn vài phút chung đi đường cũng không có lắm. Thời điểm ra đi Trần Vọng Trung tại nhà máy xi măng chung quanh đi lòng vòng, thật đừng nói hãng này diện tích đủ lớn, ngoại trừ 800 mẫu không có khai thác thổ địa, chỉ là vứt bỏ nhà máy nhà kho liền có 7-8 chỗ, lờ mờ có thể nhìn thấy năm đó cái nhà máy xi măng này thời kỳ toàn thịnh cái bóng. Cùng tại phía sau Đỗ Hữu Tài nhìn không thấu cái này, nhìn không có nhiều lời nói, cũng không nguyện ý tùy tiện mở miệng lao bản mới, Trầm Ung Dung hầu hạ Từ Hy lão Phật ra đồng dạng, cung kính bên trong mang theo vài phần sợ hãi. Có thể con mắt đều không nháy mắt một chút khai trừ 20-30 người tiểu tử, con mắt độc như vậy, về sau tại trong xưởng tám thành là không thể làm một ngày qua một ngày. Thật muốn đến kia trình độ, tiểu tử này giơ tay chém xuống quả quyết không một chút nhíu mày. Còn muốn tiếp tục ở chỗ này kiếm cơm Đỗ Hữu Tài, liền coi hắn là lao Phật ra, ai để người ta có thể phát tiền lương đâu. Đỗ Hữu Tài bản thân đoán thầm chuẩn mấy phần, Trần Vọng Trung lưu hắn lại cái này tại trong xưởng có chút hy vọng, lại không có bao nhiêu thực học phó trưởng xưởng, cũng bất quá là kế hoa minh, tại không tìm được càng người có thể tin được trước đó, trước hết để cho hắn định lấy. Trần Vọng Trung bàn giao Đỗ Hữu Tài ngày mai cũng là người ta bắt đầu thanh lý nhà máy, đến tiếp sau chỉnh thể quy hoạch hoàn thành, lập tức trước cạn cơ sở tính công việc, máy móc vừa đến bên trên mã lắp đặt, Trần Vọng Trung muốn trong vòng một tháng khôi phục sản xuất. Vương Văn Tú luôn cảm thấy trong sinh hoạt thiếu một chút cái gì, không biết là mỗi ngày không thể nhìn thấy nhi tử già mồm, hay là thật đến thời mãn kinh tâm tình chợt tốt chợt xấu. Trong nhà người kia thường nói nàng liền là đầu nghĩ hơn nhiều, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ đi nghĩ lại cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ đều đi ra. Trần Vọng Trung tại bên ngoài chạy một đoạn thời gian về nhà ngày ấy, Vương Văn Tú ném công việc trong tay mà tính, bắt đầu nàng làm một mẫu thân, không sợ người khác làm phiền làm trăm ngàn lần sự tình. Nhi tử phiền không phiền nàng không biết, dù sao nàng vui lòng. Trần Vọng Trung xác thực không phiền, tử muốn nuôi mà thân không đợi, lúc còn trẻ có lẽ không có nhiều cảm giác, trải qua người đã trung niên Trần Vọng Trung tự nhiên rõ ràng ở trong đó chua xót cùng bất đắc dĩ. Bồi tiếp Vương Văn Tú ăn cơm, một mình hắn đi lò gạch. Hàng Khải không có giá đỡ, cũng không có tiêu xài lấy Trần Vọng Trung tín nhiệm tại trên công trường la lối om sòm, cùng tất cả công nhân cùng ăn cùng ở, làm đồng dạng sống, mọi chuyện xung phong đi đầu. Công nhân phục hắn, liền ngay cả ngày bình thường mỗi ngày lẩm bẩm hô mệt Vương Kiến Phong cũng trong lòng phục cái này rất đàn ông Hàng Khải. Nghiêm túc làm việc, không ra chỗ sơ suất là Hàn Khải trong sinh hoạt cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, vì chính mình cũng vì người khác, không nói không thẹn với lương tâm loại này có chút giả mồm nói nhảm, ít nhất cũng phải xứng đáng mình dây đến so khác công nhân cao hơn 200 tiền công. 500 khối tiền lương so làm công mạnh hơn nhiều, Trần Vọng Trung cho hắn tăng thêm 100 khối, hắn không chối từ. Ông chủ tín nhiệm hắn đó lấy, hắn trong lòng muốn xứng đáng phần này tín nhiệm. Tiểu tử, lâu như vậy cũng không lộ diện, đi ra ngoài chơi đi. 10 cái công nhân bên trong cũng chỉ có Vương Kiến Phong dám làm cản như vậy tại Lâm Quan Trấn gần đây quật khởi như nhân Trần Vọng Trung trước mặt nói như vậy. Vương Kiến Phong cố ý, đây là hắn duy nhất làm chút mình thích, lại không bị trong nhà lao ra tử gian dạy đều là tăng thể diện sự tình. Trần Vọng Trung tiểu tử ngươi liền là phát đạt, ngươi cũng phải kêu một tiếng cứu cứu, mà ngươi cũng phải đứng đấy toàn ôm lấy. Từ phụ mẫu cùng ông ngoại bà ngoại ngẫu nhiên trong giọng nói, Trần Vọng Trung cũng đứt quãng nghe được cái này cứu cứu nghiêm túc làm việc, không chút phát phát tác, nở nụ cười xinh đẹp phối hợp với Vương Kiến Phong, nhị cứu, không à, muốn bao nhiêu kiếm tiền bốn phía chạy trốn, mệt chết người à. Ta làm sao không tin đâu, tiểu tử ngươi sợ không phải hù ta đây. Vương Kiến Phong càng ngày càng bên trên nói, nói tới nói lui cũng càng thêm không quan tâm. Nhị cứu, ta à, còn muốn lấy về sau kiếm nhiều tiền, để ngươi cái này nhị cứu cũng đi theo hưởng phúc, ngươi bây giờ nói lời này quá đau đớn tâm ta. Vương Kiến Phong tranh thủ thời gian cười hòa giải, không có sự tình, ta liền theo miệng nói nói. Hàng Khải đi theo Trần Vọng Trung bên cạnh hướng bên kia đi đến, Vương Kiến Phong bên cạnh vây quanh một vòng người, yên tâm thoải mái nhận lấy những người kia như là ngươi có cái tốt cháu trai, ngươi phát đạt tương tự lấy lòng. Chương 47 chí lớn cùng dã tâm người đăng. Huyền linh người trong lòng hoài chí lớn trên thế giới này có rất nhiều, Trần Vọng Trung gặp qua cũng đã gặp qua trong đó siêu quần bà tụy một đám người. Càng nhỏ địa phương dạng này người càng hiếm thấy hơn, tại 97 năm Lâm Quan Trấn vẫn là thuộc về gấu trúc cái kia cấp bậc hàng hiếm. Địa phương không lớn Lâm Quan Trấn, một đời lại một đời người sinh hoạt ở nơi này, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, quang cảnh tốt thời điểm qua cái bội thu năm, quang cảnh không tốt phó thác cho trời tìm kiếm lấy có thể sống tiếp cây cỏ cứu mạng. Nếu không phải cải cách mở ra gió xuân thổi tới Lâm Quan Trấn, cái này Tần Lĩnh Nam Lộ tiểu trấn, hơn phân nửa vẫn là kia tuyên cổ bất biến hoang vu cằn cỗi, phong bế yên nhiên một cái thế ngoại đảo nguyên. Theo thời gian trôi qua, đã thấy nhiều, đại đa số người cũng chỉ là muốn kiếm tiền nhiều hơn cái này đã hình thành thì không thay đổi ý nghĩ, trò chuyện một chút tương lai chí hướng, nhân sinh truy cầu, kia hơn phân nửa sẽ không ở bọn này vừa nhét đầy cái bao tử không mấy năm, khát vọng bên ngoài càng đại thế giới người bình thường trên thân phát sinh. Cho nên từ nói chuyện ngay từ đầu, Trần Vọng Trung liền không có cư cao lâm hạ thao thao bất tuyệt thuyết giáo, đàm nhân sinh đàm lý tưởng cái này có chút trống rỗng, thậm chí quá mức lời nhảm chán đề. Khải ca, thế giới bên ngoài tiến triển cực nhanh, không ý khác sao? Có lẽ là xuyên tạc Trần Vọng Trung nhìn như lơ đãng, Hàng Khải mang theo chút sốt ruột ánh mắt nhìn qua Trần Vọng Trung, có phải hay không có người nói lời gì, nói nguyên viên rồi. Ta ở chỗ này rất tốt, không nghĩ tới khác ca. Trần Vọng Trung quay đầu nhìn một cái Hàng Khải, khô quắt cười một tiếng, không có lập tức giải thích, cùng Hàn Khải đứng tại lò gạch cách đó không xa bờ ruộng bên trên, sau một hồi lâu mới quay đầu, "Khải ca, nho nhỏ lò gạch, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cả một đời trông coi lò gạch kiếm chút tiền, ngồi ăn rồi chờ chết. Ngươi a, vẫn là phải cân nhắc kế hoạch lâu dài." Trần Vọng Trung vừa rồi kia cười một tiếng, tăng thêm cái này liên tiếp hỏi lại, đầu óc vốn cũng không đần Hàn Khải, bởi vì hiểu nhầm rồi, ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, "Ta đây không bên trên qua cái gì học, không có nhiều văn hóa. Thế hệ trước đều trong đất kiếm ăn, chúng ta cái này tuổi trẻ mấy năm này ăn mặc không lo, tự nhiên nghĩ đến kiếm nhiều tiền một chút. Muốn nói kế lâu dài nghĩ tới, nhưng cũng không dám hướng chỗ sâu lớn chỗ suy nghĩ. Mình bao nhiêu cân lượng, vẫn là tự hiểu rõ. Tựa như ta lần trước làm lò gạch tiểu đả tiểu nháo, cuối cùng cũng là thảm đạm kết thúc. Không dám nghĩ a, trong nhà còn có vợ con, có thể làm sao đâu. Có một số việc không quan trọng đúng sai, cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng lời này, cũng không phải là đơn giản thở dài một tiếng làm chú giải hời hợt như vậy. Mù quáng yêu cầu tất cả mọi người lòng cao hơn trời, thường thường đại đa số kết cục là mệnh so giấy mỏng. Khải ca, ta cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, ta tại Đông Dương huyện thu nhà nhà máy xi măng, chuẩn bị đầu nhập 2 triệu tả hữu khuyết trương đại quy mô, một tháng sau có thể lên mã sản xuất. Ngươi có năng lực, cách đối nhân xử thế phương diện, ta làm đồng hương hiểu rõ tin được. Lò gạch chỉ có thể mở mấy năm, qua mấy năm đối thủ cạnh tranh nhiều, loại này không có kỹ thuật hàng rào sản nghiệp, nhưng phục chế tính quá cao, đến cuối cùng chỉ có thể trả giá cách chiến, liệu quan hệ, không có nhiều đáng giá đầu tư lâu dài tiền đồ. Ngươi đây về sau nhiều hướng đường phương hướng ngẫm lại, bình thường cũng nhiều tìm một chút sách nhìn xem, phong phú hạ chính mình. Thời cơ mãi mãi cũng là lưu cho người có chuẩn bị, Khải ca. Trần Vọng Trung đống nhiên quay đầu, nhìn về phía trên mặt tất cả đều là chấn kinh cùng không thể tin được xen lẫn phức tạp biểu lộ Hàn Khải. Người có thể không có chí lớn, nhưng cũng phải có sống ra người dạng, để trong nhà phụ mẫu mặt mũi sáng sủa, cho nhà mình vợ con một cái ổ vàng ổ bạc dạ tâm. Nhà máy xi măng, 2 triệu, hai cái này lớn nhất lực sát thương chữ, để Hàn Khải bản năng quên đi Trần Vọng Trung nói thứ gì, vẻ mặt mờ mịt thật giống như một cái thụ đả kích nam nhân, chính khắp thế giới tìm một cái có thể khóc địa phương, một cái có thể mượn tới dựa vào một hồi bà bay. Chỉ bất quá Hàn Khải trong mắt mờ mịt, xa không có mặt trời lặn đồng bằng bi thương, càng nhiều hơn chính là một cái sinh hoạt tại Lâm Quan trấn 20 mấy năm, nơi xa nhất đi qua là châu. Tôi chuyện đại sự bất quá là làm cái lò gạch không đến 30 tuổi nam nhân, bị kích thích không biết làm sao mở miệng. Trần gia tiểu tử Trần Bọc Trung, không có gia thế hiển hách, cũng không có cưỡi ngựa dạo phố thi lên đại học vinh quang quang hoàn. Một cái thi đại học thi rớt, trong nhà ăn nửa năm vốn ban đầu tuổi trẻ tiểu tử, tương lai đại thể đã chú định. Cùng bọn hắn những này đồng dạng không bên trên qua đại học đám dân quê đồng dạng, làm công, bốn phía phiêu bạc, vì một tháng mấy trăm khối tiền lương, đổ máu chảy mồ hôi, thẳng đến làm bất động mới thôi. Lò gạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỏ ra ở trong mắt người khác kêu sợ hãi cái cả mười mấy bạn. Đó cũng là ở trong mắt Hàn Khải có năng lực, có quyết đoán đám tiêu lưu nhân tất nhiên có thể làm đến sự tình. Hơn một tháng thời gian, một nhà máy xi măng, đầu nhập 2 triệu, cái này đã siêu việt Hàn Khải có thể hiểu được một cái Lâm Quan trấn như bức hống hống lưu nhân, chỗ có thể làm được chuyện phạm chủ. 2 triệu a. Coi như Hàn Khải không đi nghĩ tiền này ở đâu ra, cũng bị làm thời gian ngắn không biết nên làm sao cùng cái này sớm đã trở thành bọn hắn trong mắt những người này công thành danh thoại lưu nhân ông chủ nói cái gì, trả lời thế nào. Buổi trưa ánh nắng rơi Hàn Khải trên mặt đổ mồ hôi, nóng rát cuối cùng suy nghĩ ra điểm đạo. Không đến mức như cái gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, Vọng Trung à, ngươi thanh này ta làm nhanh chóng báng. Lúc này mới bao lâu a? Tựa hồ cảm thấy thuận cái phương hướng này nói tiếp có chút vấn đề Hàn Khải, lập tức đổi loại khẩu khí, chưa nói, đã ngươi lời nói đều nói mức này, ta cùng ngươi làm. Đương nhiên, ta người này đi không nhiều lắm bản sự, vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình, ta cũng sợ chuẩn bị cho ngươi đâu, ta đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Trần Vọng Trung cho Hàn Khải lời chắc chắn. Nhiều ngày như vậy một mực đợi tại Đông Dương huyện Trần Vọng Trung, để Vương Văn Tú mơ hồ có chút lo lắng. Không hiểu cái gì đại đạo lý nàng, có tiền liền xấu đi nàng nên cũng biết. Hỏi nhi tử, hắn lại không nói, gấp Vương Văn Tú cùng Trần Hải Sơn trò chuyện lên việc này, hung hăng oán trách, ngươi cũng không nói nói hắn, thời gian dài như vậy tại bên ngoài làm gì chứ việc này. Đang dùng cơm Trần Hải Sơn một bộ lao tăng nhập định mặn nhạt biểu lộ, ngươi cũng là nhàn, hai tử nhà mình còn không hiểu rõ. Muốn xảy ra chuyện sớm xảy ra chuyện, đâu còn có thể đợi được hắn mỗi lần trở về đều là bao lớn bao nhỏ đồ vật. Muốn ta nói, ngươi cái gì đều đừng hỏi, hai tử muốn lúc nói tự nhiên sẽ nói. Bị đạo lý rõ ràng trượng phu một trận nói, Vương Văn Tú không chút phản bác. Cùng cái dạy học kéo đại đạo lý, đây không phải là có bệnh sao? Làm không tốt sẽ còn bị vấn học sinh đồng dạng vấn dừng lại, ta đây không phải sợ hắn tuổi trẻ đi nhầm đường sao? Để đũa xuống ngẩng đầu Trần Hải Sơn, nhìn chằm chằm bạn già nói, đi cái gì sai đường? Chuyện tiền bạc có thể thế nào, hiện tại bên ngoài khí thế ngất trời kiến thiết, đi đường ngay so bảng môn tà đạo kiếm tiền nhiều hơn, ta hải tử trong lòng mình bật đây. Nữ nhân, cái này khó mà nói. Ta cả một đời đại môn không ra nhị môn không bước, trung thực, sẽ không ở nữ nhân trên người phạm sai lầm. Sợ là sợ không di chuyển tới ta ưu lương phẩm chất, quay đầu cho ngươi lĩnh cái bụng lớn nữ nhân trở về. Ôi ông trời của ta ước gì đâu. Ai, không đúng, ngươi cái lao già đáng chết nói gì thế, không di chuyển ngươi, đó chính là di chuyển ta. Trần Hải Sơn vùi đầu ăn cơm, cũng không để ý tới. Chương 48 cây đốt thứ nhất người đăng, Huyền Linh Trần Vọng Trung trong nhà chờ đợi 3 ngày, bồi tiếp nhị lão làm điểm đủ khả năng sự tình. Đi theo lão mụ đi mua đồ ăn, dành thời gian cũng đi một chuyến khi còn bé như ác mộng đồng dạng Lâm Quan trấn trung học. Tại Trần Hải Sơn văn phòng ngồi một hồi, đi theo Trần Hải Sơn đi tại quen thuộc sân trường, nghe phụ thân trên mặt nụ cười nói Trần Vọng Trung năm đó những cái kia trốn học phạm tội chuyện cũ. trong huyện sự tình bắt đầu bận rộn, về sau khó tránh khỏi qua một đoạn thời gian mới có thể trở về đi, hiện tại có thời gian có thể trong nhà ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Tiền cái đồ chơi này vĩnh viễn không sợ nhiều, có tiền có thể hay không để cho quỷ thôi mà không biết, nhưng thiết lập sự tình đến lại dễ dàng không cần tốn nhiều sức. Du Hồng Lượng từ Lạc Châu trở về, máy móc cũng tại ngày thứ 2 buổi chiều đến Đông Dương huyện, nhân viên kỹ thuật ngày mai liền sẽ bắt đầu điều chỉnh thử lắp đặt. Cái này 150 vạn tiêu Trần Vọng Trung không có chút nào đau lòng, nhìn gặp tương lai đầu tư, Trần Vọng Trung chưa từng một chút nhíu mày. Hy vọng cái đồ chơi này có người ngay thẳng đưa nó hình dung là kỹ nữ, có thể để một người lòng như cho nguội, cũng có thể để một người lại thấy ánh mặt trời. Khi động tĩnh rất lớn phá vỡ thanh tuyền nhà máy xi măng nhiều năm trước tới nay âm u đầy tử khí không khí, từng kiện mới tinh máy móc vận vào xưởng phòng, đã từng cũng mộng tưởng qua bây giờ xuất hiện tại trước mặt có thể sản xuất ra tiền mặt máy móc, xuất hiện tại 25 cái công nhân, cùng Đỗ Hưu Tài trước mặt thời điểm, đem bọn hắn lừa gạt vô số lần, gần như ép lên tuyệt cảnh kỹ nữ, rốt cục xuất hiện. Những người này không có ghi hận, cao hứng mừng mừng, khoa tay múa chân mắt thấy sinh thời, rốt cục có thể nhìn thấy một màn. Trần Vọng Trung lúc ấy tại trong xưởng đầu nhập mấy trăm vạn vang dội chi ngôn, không có trở thành trước mấy đời xưởng trưởng trong miệng ô nhiễm khí quyển cầu thí, hết thảy thành sự thật, thành một cái bày ở tất cả mọi người trước mặt, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ nằm mơ ban ngày. Thuần thục công nhân đi qua, vây quanh máy móc nhìn cái này nhìn kia, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Chưa quen thuộc máy móc người cũng quá khứ sờ mấy lần, cái này cảm giác thứ tốt, so ban đêm sờ lấy nhà mình nương môn ra thịt còn muốn thuận hoạt. Chỉ gặp qua mấy ngày, không có gì giải, chỉ biết là hắn gọi Trần Vọng Trung người trẻ tuổi, đứng ở nơi đó, thành trong mắt mọi người việc nhân đức không nhường ai tiêu điểm. Thậm chí so tất cả mới tinh máy móc còn muốn đáng chú ý không hơn trăm bạn bắt không được trước mắt những đại gia hỏa này, hơn trăm bạn, đối một đám tại thoi thóp nhà máy xi măng công người mà nói, kia mang ý nghĩa cả đời này tăng thêm tiếp sau chỉ sợ cũng không gặp được tiền. Là trong mắt bọn họ thành công cọc tiêu, cũng là cùng như bước ống hống đi đường mang gió, tại trong cái xã hội này đi ngang đám người kia vẽ lên ngang bằng hùng tài đại lượng. Có tư lịch, tuổi tác lớn, ăn muối nhiều, qua cầu nhiều. Những này bọn hắn chỉ có thể lấy ra được đồ vật, bây giờ cũng tại sợ hãi rụt rè, nhăn nhăn nhó nhó trong giọng nói thành bướng hữu. Những người kia đều đang đợi lấy Trần Vọng Trung nói chuyện, Trần Vọng Trung không có khách khí, đứng tại trước mặt bọn hắn, không còn là ngày đó sơ lần đầu gặp gỡ ăn nói có ý tứ người trẻ tuổi, mặt trời lên mặt trời lặn, thủy triều lên xuống, nhân sinh chập trùng lên xuống bình thường như cùng ăn cơm uống nước. Có thung lũng tất nhiên có cao, chiều. Cho nên ta tới, ta muốn trùng kiến thanh tuyền nhà máy xi măng, không chỉ có lại muốn hiện nó huy hoàng, còn muốn phát dương quang đại, danh dương tứ phương. Thanh tuyền nhà máy xi măng trải qua mấy lần chìm nổi, đến bây giờ tình cảnh như thế này. Ta không phải nhà từ thiện, không phải nhìn xem các ngươi đáng thương, cái này phá nhà máy đóng cửa đáng tiếc, mới ném vào mấy trăm vạn tiền mặt. Ta là tới kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Lưu lại các ngươi là bởi vì các ngươi còn có thể cho ta sáng tạo giá trị, một đống rác rưởi ta tự nhiên sẽ để bọn hắn xéo đi. Ta không quá biết nói chuyện, ta chỉ biết là giao ra bao nhiêu, đạt được bao nhiêu đại đạo lý. Từ hôm nay trở đi, năng giả nhiều đến, làm nhiều có nhiều, kiếm sống được chăng hay chớ, ta khuyên ngươi sớm làm rời đi, các ngươi không đốc, ta cũng không đốc, ai làm rất tốt, ai trộm gian dùng mánh lưới, tại cuộc sống sau này, trong lòng ta rõ ràng. Ta Trần Vọng Trung ở chỗ này cho ngươi nhóm thổi cái ngư bức, trong vòng 3 năm, thanh tuyển nhà máy xi măng sẽ thành toàn bộ Tây Bắc xi măng ngành nghề long đầu xí nghiệp. Chơi trợ giúp tự phục vụ người, Lão Thiên sẽ không bạc đãi thực tình làm việc người, ta cũng sẽ không bạc đãi những người này. Chưa nói tới máu gà, cũng coi như không có bao nhiêu rõ ràng, để hiện trường lặng ngắt như tờ. Tư nhân ông chủ cùng xí nghiệp nhà nước khác nhau trong lòng bọn họ rõ ràng, đây không phải một cái nuôi người rảnh rỗi địa phương, cái này tuổi còn nhỏ Trần Vọng Trung cũng không phải cái không biết số dễ gạt gẫm tiểu thí hải, thậm chí có người người ra hiện đại hoàng thế nhân hương vị, ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm. Biết mình bao nhiêu cân lượng Đỗ Hưu Tài dứt khoát trên trán đổ mồ hôi, nghe cảm giác lời này là đối một mình hắn nói. Dù sao cũng là phó trưởng xưởng, hắn cũng không muốn tại thanh tuyển nhà máy xi măng sắp làm lớn thời điểm bị đuổi ra khỏi cửa. Hôn qua xí nghiệp nhà nước vô ưu vô lự, cũng hôn qua Trịnh Đĩnh Niên ngắn ngủi xí nghiệp tư nhân phong vân, có thể khiêng nhiều như vậy không tốt phục vụ chủ, Đỗ Hưu Tài vẫn có chút mình có thể gánh vác được lòng tin, cái nào trong xưởng không cần hắn loại này chân thành chó săn, định đoạt Lý Liên Anh. Chó có chó rất nộ, Đỗ Hưu Tài dẫn đầu vỗ tay, ba ba ba, hận không thể đem hai cánh tay quay náo loạn. Trải qua mấy lần dung chuyển trở thành may mắn Đỗ Hưu Tài, chưa từng có nghĩ tới cái này cái tiểu tử trẻ tuổi, không theo sáo lộ ra bài đến để hắn cái này mấy chục tuổi trung niên nam nhân cũng liễu lơi trình độ. Khi tất cả tiếng vỗ tay kết thúc, Trần Vọng Trung tuyên bố người đầu tiên sự tình bổ nhiệm, vị này Du Hồng Lượng Du tiên sinh, rất nhiều người hẳn nghe nói qua hắn, Tụ Hương lâu đại lão bản. Từ hôm nay trở đi là tân nhiệm phó trưởng xưởng, toàn quyền phụ trách trong xưởng tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, trực tiếp hướng ta báo cáo. Đỗ Hưu Tài đi theo những người kia rơi mất hồn đồng dạng vỗ tay, nghe tiếp xuống đối với mình thẩm phán. Đỗ xưởng phó có khác bổ nhiệm, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho hắn. Trong lòng chửi mẹ Đỗ Hưu Tài lén lút tự nhủ, trong xưởng ngoại trừ tay cầm thực quyền phó trưởng xưởng, còn có cái giám nhiệm vụ trọng yếu. Song vẫn là tiểu tử này hung ác, gọn gàng mà linh hoạt. Bây giờ suy nghĩ một chút tiểu tử này cũng ẩn giấu quá kỹ, lúc trước vừa tới nhà máy, mình còn có dùng, bất động thanh sắc đem hắn làm yên lòng. Bây giờ máy móc đúng chỗ, những công nhân kia con mắt đều tái rồi, hắn cái này có cũng được mà không có cũng không sao, phó trưởng xưởng đâu còn có nửa điểm giá trị. Đã bị sửa sang lại sạch sẽ rộng thoáng văn phòng, hôm nay nhiều một cái quan mới tiền nhiệm Du Hồng Lượng. Hắn một thân đơn giản quần áo, cũng không phải là đầu năm nay còn rất ít gặp Âu Phục, ngồi ở kia vừa mua trên ghế, nhìn cũng không nhìn đứng ở trước mặt hắn Đỗ Hưu Tài. Trần Vọng Trung ngồi tại ghế salon đối diện, một ngoại nhân đồng dạng tiện tay lật lên trên bàn báo chí, nhìn một lần lại một lần. Đỗ Hưu Tài, bụng của ngươi bên trong có bao nhiêu hàng, có thể làm bao nhiêu chuyện, có thể vì cái này nhà máy sáng tạo giá bao nhiêu giá trị, ngươi cái tuổi tác 50 trong lòng nam nhân hẳn là có thể tự hiểu rõ. Đi thôi, cầm một tháng tiền lương thay hắn đường đi, đã bất đồng bất tương bìm yêu, chúc ngươi tài vận hành thông tiền đồ vô lượng. Một cái bề ngoài xấu xí nhỏ tuổi đến để người không cảm thấy đây là sự thực người trẻ tuổi, đều đủ để Đỗ Hữu Tài nơm nớp lo sợ chống đỡ đến bây giờ. Bây giờ cái này đã sớm tại Đông Dương huyện có một chút thanh danh, có được một gian xa hoa khách sạn du hưởng lượng, càng làm cho Đỗ Hữu Tài không có tiếp tục tranh thủ một chút ý nghĩ. Không có gì không cam tâm, cũng không muốn quái bất luận kẻ nào, muốn trách thì trách cái này thao đản thế giới. Kẻ có tiền nhiều như vậy nhưng không có hắn, tìm người nói rõ lý lẽ, bắt phụ mắng cha kém xa cầm tiền lương xéo đi tới để hắn yên tâm thoải mái. Chương 49 mở cửa đại cát, tờ cờ S25M, người đăng, Huyền Linh khi phát triển kinh tế thành thứ nhất sự việc cần giải quyết kia mấy năm, GDP cái này nguyên bản còn cực kỳ xa lạ ba cái kiểu chữ tiếng Anh, thành nổi tiếng danh từ mới. Rất nhiều bình thường người bình thường cũng không rõ ràng ba chữ này mẫu cùng chính mình quan hệ lớn bao nhiêu, nhưng trên đường phố xe tốt nhiều, túi tiền tiếng chống canh, trước kia ngẩng đầu vọng tinh tinh đồng dạng trăm vạn phú ông ngẫu nhiên liền có thể từ trên báo chí trắng trợn tuyên truyền bên trong toát ra mấy cái. Đi đến hoạn lộ làm quan một phương những người kia, so với người bình thường càng có thể rõ ràng cảm thụ được cái này liên quan đến lấy tương lai tiền đồ số lượng. Đông Dương huyện các phương diện công nghiệp kiến thiết ngay tại cất bước bên trong, hạ đại lực khí chiêu thương dẫn tư đầu năm nay cũng không quá linh quang, chỗ bên trong lục viễn cách đông nam duyên hải phồn hoa thế giới, không muốn tự sinh tự diệt chỉ có thể vén tay áo lên cố lên làm. Thanh tuần nhà máy xi măng máy móc trở về tại trong phạm vi nhỏ gây nên oanh động, cũng đưa tới trong huyện bên cạnh chú ý một cái phân công quản lý kinh tế Lưu chủ nhiệm, mang theo mấy người tại ngày thứ hai tìm được Trần Vọng Trung. Bán đi thanh xa nhà máy xi măng đã là tắt nước ra ngoài, Trần Vọng Trung tự nhiên cũng không cần lo lắng ngoài định mức ra yêu thiêu thân. Lưu trưởng Thanh không đến 40 tuổi, giữ lại tóc hối cua, trên sống mũi kính mắt vừa đúng để lộ ra một cỗ thư sinh khí phách, thật không nghĩ tôi à, cái này thanh tuyển nhà máy xi măng cuối cùng đến ngươi như thế một cái tuổi trẻ so con ta tử cũng không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi trên tay. Cực kỳ tốt, người trẻ tuổi dễ dàng ra mặt, nói rõ chúng ta xã hội này có sức sống. 18 tuổi, chỉ lên quá cao trung, không đơn giản a. Lưu Trường Thanh một trận lấy lòng để Trần Vọng Trung có chút ngượng ngùng, hắn cười cười nói, Lưu chủ nhiệm, chuyện này, vận khí tốt mới có hôm nay, để Lưu chủ nhiệm chê cười. Lưu Trường Thanh thuộc về loại kia có thể chậm rãi mà nói, lại không có bao nhiêu nói nhảm người, hàn huyên một trận, thẳng vào chủ đề, năm nay chính phủ quyền lực ủng hộ dân doanh xí nghiệp phát triển kinh tế, ngươi có khó khăn gì cứ việc nói, có thể giải quyết trong huyện đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trần Vọng Trung cùng bên kia Du Hồng Lượng liếc nhau, nhà máy xi măng không rõ chi tiết, các loại sự tình phức tạp vô số kể, trong huyện có thể cho ủng hộ kia không thể tốt hơn, Lưu chủ nhiệm, khó khăn cùng vấn đề sát thực có, trong huyện nguyện ý cho ủng hộ chúng ta vô cùng cảm kích. Lưu Trường Thanh liên tục quát tay, đem trong huyện thái độ biểu đạt thấu triệt sáng tỏ, hắn nói cho Trần Vọng Trung trong huyện bên cạnh đã thống nhất ý kiến, toàn lực ủng hộ hắn làm một bộ lớn. Trước khi đi, Lưu chủ nhiệm nói cho Trần Vọng Trung, nhà máy xi măng sau một tháng cắt băng thời điểm, trong huyện lãnh đạo sẽ đích thân đến đây quan sát chúc mừng. Đưa tiễn Lưu chủ nhiệm, đi tới Trần Vọng Trung ngồi trên đế, biểu lộ có chút phức tạp. Tựa hồ nhìn ra một hai phần Du Hồng Lượng, đi qua đứng tại Trần Vọng Trung trước mặt, không có trận đánh lúc trước Lưu chủ nhiệm kính nhi viễn chi, nhiều một chút cùng Trần Vọng Trung hai đầu lông mày tương tự phức tạp, thế nào? Có vấn đề gì không? China cửa hàng trình độ phức tạp, nguy hiểm trong đó cả cuộc đời trước lập nghiệp mấy chục lần Trần Vọng Trung trong lòng minh bạch, từ trong mây rơi xuống, nhiều ít cũng có chút cùng loại nguyên nhân Du Hồng Lượng đồng dạng minh bạch. Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Trần Vọng Trung ngưng cười âm thanh, có lẽ là ta quá lo lắng, bất quá tương lai liền không nói được rồi. Cái này không vòng qua được đi khảm, mẫn cảm lại phức tạp, thực sự không dễ làm. Biết rõ trong đó lợi hại quan hệ Du Hồng Lượng, cho Trần Vọng Trung một cái hơi có vẻ vẻ mặt nhẹ nhõm, chuyện sau này hay nói, chí ít trước mắt không có vấn đề. Lẫn nhau cần, cả hai cùng có lợi. Thời gian đã là tháng 9 hạ tuần, vừa trong nhà buổi tiếp phụ mẫu qua hết Tết Trung thu, Trần Vọng Trung đi Đông Dương huyện. Một tháng này đến nay, hắn hai bên chạy, vội vàng nhà máy xi măng sự tình, có thời gian về nhà đi một vòng, bồi nhị lao trò chuyện, trong nhà đợi mấy ngày. Lo gạch sự tình đã tiến vào quỹ đạo, có hàng khải chiếu ứng Trần Vọng Trung cũng không cần ngoài định mức lo lắng. Trước đó phán đoán từng cái ứng nghiệm, gạch đỏ nhu cầu rõ rệt lên cao, một tháng này liền có một vạn khối lãi dòng nhuận. Không nhiều, nhưng ở Lâm Quan trấn cái này vạn nguyên hộ còn không có phổ cập nhân đại, đầy đủ để một món lớn đi ra ngoài làm công, hoặc là tại trên trấn làm điểm buôn bán nhỏ người đỏ mắt mắt đầy tơ máu. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ai cũng biết lấy lò gạch quy mô cùng sản lượng, tương lai mỗi tháng tiền kiếm được sẽ dãy số nhân lên cao. Nhiều ít người trong bóng tối cảm thán, Trần gia tiểu tử kia à, so với hắn cha cái kia dạy cả một đời sách con mọt sách mạnh hơn nhiều. Nhà máy xi măng chuyện bên này làm từng bước tiến hành, lại chiêu mười mấy cái thuần thục công nhân, không thuần thục tiến hành huấn luyện cũng có thể lên cương vị. Du Hồng Lượng nương tựa theo năm đó quan hệ, bốn phía tìm bán ra trao đổi hợp đồng, trải con đường. Chính phủ bên kia thu thuế bên trên ưu đãi chân mỗi lại tiểu cũng là thịt, Trần Vọng Trung cũng hy vọng không muốn ký sinh tại sẽ không mang đến căn bản biến hóa chính phủ chiếc thuyền lớn này bên trên, mọi thứ vẫn là dựa vào chính mình. Trong huyện bên cạnh lãnh đạo đã minh xác nói cho bọn hắn, vì ủng hộ nhà máy xi măng, trong huyện đầu tư công trình, tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, ưu sử dụng trước thanh tuyển nhà máy xi măng sản phẩm. Không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng giúp bọn hắn không nhỏ bận điệu, xi măng xám sơ kỳ đơn đặt hàng đã không có vấn đề. Ngày 20 sáng sớm, toàn bộ nhà máy xi măng rực rỡ hẳn lên, mới xây trên quảng trường, vài trăm người đều nhịp đứng chung một chỗ. Trần Vọng Trung Du Hồng Lượng, cùng Lưu chủ nhiệm cùng đi mấy huyện bên trong lãnh đạo, như một làn khói đứng tại phía trước nhất. Cái kia không đến 50 tuổi trung niên nam nhân, là trong huyện chủ quản kinh tế lãnh đạo, đứng tại tất cả mọi người phía trước, giảng một đoạn lời dạo đầu, các đồng chí a, không dễ dàng. Thanh Tuyền nhà máy xi măng là Đông Dương huyện đã từng kiêu ngạo, lại tại về sau trải qua mấy lần chìm nổi, nhiều lần lâm đóng cửa. Chúng ta cũng nghĩ qua biện pháp, làm sao thị trường hóa thủy chiều dưới, tiểu cũ không dùng được áp vào hôm nay cái này phát triển kinh tế đặt ở thứ nhất sự việc cần giải quyết đại bối cảnh dưới, chính phủ không thể không buông tay bàn sống dân doanh kinh tế. Đông Dương huyện nhân dân từ không thiếu hụt dám làm, cảm tưởng, dám vì thiên hạ trước nhu nhân. Chúng ta là thương hưởng đất phong, thương với cổ đạo sở tại địa, bốn sáng ẩn cư chỗ, nhân văn nội tỉnh thâm hậu. Trần Vọng Trung người trẻ tuổi này, ta không hiểu nhiều. Nhưng hắn dám cầm xuống nhà máy xi măng, đầu tư mấy trăm vạn, cái này quyết đoán giá trị cho chúng ta học tập. Ta đại biểu trong huyện, ở chỗ này trịnh trọng cam kết, toàn lực ủng hộ dân doanh phát triển kinh tế, toàn lực bảo hộ Thanh Tuyền nhà máy xi măng các hạng công việc có thứ tự triển khai. Trên trăm cái công nhân dùng sức vỗ tay, không hề chỉ là lừa gạt hợp lý thành một loại không thể không tiến hành nghi thức. Đã bao nhiêu năm, Thanh Tuyền nhà máy xi măng sống lại, không chỉ có sống lại còn có hôm nay như vậy quy mô cùng quang minh tương lai. Ai không muốn qua ngày tốt lành? Những cái kia vì Thanh Tuyền nhà máy xi măng kính dâng mấy chục năm công nhân đánh trong lòng cao hứng, mà những cái kia mới tiến tới công nhân cũng nguyện ý tại một cái tràn ngập tinh thần phấn chấn, có vô hạn khả năng trong xưởng huy sái mồ hôi, cẩn trọng xông ra một phiến thiên địa. Từng tiếng đã rất nhiều năm chưa từng tại Thanh Tuyền nhà máy xi măng nghe được tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ Đông Dương huyện bầu trời. Chương 50 làm cái tin tức chơi đùa người đăng, Huyền Linh Khúc cuối cùng cũng chưa tất người tán, nhiệt nhiệt nháo nháo nhà máy xi măng tại lúc chiều bình tĩnh lại. Tăng giờ làm việc công nhân, bắt đầu rất nhiều năm đều chưa từng có nghiêm túc công việc, tưởng tượng lấy tháng sau tiền lương, cuối năm không ít tiền thưởng. Có chạy đầu, làm việc tặc có lực, đều biết cái này trẻ tuổi ông chủ là cái không dễ gạt gấm chủ, không ai dám lao hổ dưới mí mắt làm kia nổ răng còn hoạt động. Văn phòng khắp nơi đơn giản trang trí về sau rốt cục có một chút văn phòng dáng vẻ, bên kia treo trên vách tường bản địa thư pháp đại gia viết tay đại triển hành đồ bốn chữ, cổ pháp cứng cấp hành thư nhìn xem liền có đại gia phong phạm. Tại bên ngoài bận rộn mấy ngày, làm xong phụ cận mấy huyện bán ra thương Du Hồng Lượng ngồi trên ghế, hài lòng uống nước trà. 6 năm, cái này đã từng lòng như cho nguội, nghĩ đến khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không đi ra Đông Dương huyện, tại tụ hương lâu này cuối đời trung niên nam nhân, sẽ không nghĩ tới có một ngày, buôn ba tại toàn bộ Lạc Châu, trải nghiệm lấy năm đó tung hoành thiên hạ lao lực. Thiếu đi kia một lời dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa hùng tâm trang trí, lại nhiều một chút lắng đọng nhiều năm lạnh nhạt cùng bước vàng. Lượng ca, chúng ta có phải hay không muốn làm chút gì? Trần Vọng Trung chợt từ trên ghế đứng lên, tại nguyên chỗ đi tới lui mấy bước. Đã bạn sự sẵn sàng nên làm đều làm, Du Hồng Lượng thực sự không rõ ràng còn có cái gì không có làm cái gì? Cần chút thanh danh đến mở rộng lực ảnh hưởng. Trần Vọng Trung không có trực bạch như vậy, đem hậu thế nhìn lắm thành quen lẫn lộn đổi loại phương thức biểu đạt. Lẫn lộn đối cái niên đại này người mà nói, cũng không phải là bên trong tháp ngà voi không cách nào tiếp xúc cao thâm học vấn, trước có khí công phong trào, sau có nước biến dầu cái này gần như hoang đường màu đen hài hước, không khỏi là toàn dân tham dự, truyền thông trợ giúp lẫn lộn thành công điển hình ví dụ. Trần Vọng Trung cũng không phải là nghĩ mượn cơ hội lẫn lộn một chút, ít nhất cũng phải mượn hương chấn xí nghiệp ra cố này gió đông ra làm náo động, ở một mức độ nào đó khai hỏa nổi tiếng. Trần Vọng Trung một điểm liền minh, Du Hồng Lượng lúc này minh bạch là có thể thao tác một chút, 18 tuổi, trăm vạn phú ông, thương chấn xí nghiệp ra, riêng này ba đầu là đủ rồi. Đông Dương huyện cái này địa phương nhỏ không có sức ảnh hưởng huyện vực báo chí, tại cấp tỉnh truyền hình mới vừa vận thành lập không mấy năm niên đại, nho nhỏ Đông Dương huyện cũng không có khả năng lôi kéo Trần Vọng Trung đi đài truyền hình làm một chút viếng thăm cái gì. Trần Vọng Trung đem ánh mắt nhìn phía Lạc Châu, luôn luôn tràn đầy nhiệt tình Du Hồng Lượng lập tức liên hệ ở xa Lạc Châu Tào Mỹ Phụng, ca ca, ngay cả suy nghĩ đều không có, Tào Mỹ Phụng toàn bộ đáp ứng. Cũng không phải là nàng khoe khoang có lác, đối với nàng loại này đã công thành danh toại nữ nhân mà nói, chút chuyện này nàng vẫn là dám đánh hạ cam đoan. Nhà máy xi măng có Du Hồng Lượng, Trần Vọng Trung có thể an tâm đi một chuyến Lạc Châu, cần trong thời gian ngắn hoàn thành sự tình, Trần Vọng Trung không dám thất lễ. Xế chiều hôm đó đến Lạc Châu, Trần Vọng Trung thẳng đến Tào Mỹ Phụng tại Lạc Châu công ty. So với nhà máy xi măng cái kia vừa mới có thể đem ra được văn phòng, Tào Mỹ Phụng cái này rộng rãi sáng tỏ văn phòng mới chính thức được cho khí phái. Vì Lạc Châu hạng mục ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng, Tào Mỹ Phụng nhìn thấy trước mắt Trần Vọng Trung, cảm giác lại khác biệt. Không biết có phải hay không là bởi vì bên trên lần đầu gặp gỡ gia hỏa này vẫn chỉ là cái làm cái tiểu lò gạch vô danh hương chấn tiểu thanh niên, lần này biến thành sắp tại trên báo chí lộ diện, mang theo hương chấn xí nghiệp ra quan hoàn, dám đầu tư mấy trăm vạn người trẻ tuổi cái này biến hóa vi diệu để Tào Mỹ Phụng cảm thấy khác biệt, vẫn là nàng mong muốn đơn phương cho rằng gia hỏa này tốc độ phát triển ngoài dự liệu. Mặc kệ là loại nào, không phải trước mắt Tào Mỹ Phụng nguyện ý mở ra tới lui nói chuyện sự tình. Tòa báo đã liên lạc qua, bọn hắn cũng đang cần loại này tài liệu, bọn hắn thậm chí có chút không tin, 18 tuổi người trẻ tuổi có thể cùng hương chấn xí nghiệp ra liên hệ với. Tòa báo nguyện ý tuyên truyền, Đông Dương huyện người của chính phủ, ước gì ngươi tại toàn bộ Lạc Châu sông ra thành tựu, dạng này vàng ai cũng nguyện ý thiếp ở trên mặt, đều là chiến tích đã cho nên việc này một điểm lực cản đều không có, ngươi thậm chí không cần tới tìm ta, tìm ngươi tự mình đi một chuyến tòa báo, cũng có thể làm được. Ngồi tại Tào Mỹ Phụng đối diện, hai tay quanh thả trên chân Trần Vọng Trung, nhìn qua cái này ngay từ đầu liền không chút quanh co lòng vòng nữ nhân, Tào tổng, bất kể nói thế nào vẫn là nói tiếng cảm ơn. Không cần, có thể để cho anh ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chạy ngược chạy xuôi, tìm về đã từng nhân sinh, nên ta cảm ơn ngươi. Du Hồng Lượng ngoài dự liệu biến hóa, nguyện ý vì gia hỏa này đi theo làm tùy tùng chạy khắp nơi quan hệ, Tào Mỹ Phụng trầm tích ở trong lòng 5-6 năm vũ cục, chậm rãi giang ra. Có thể trực diện sinh hoạt, lại khổ lại mệt mỏi, kiếm tiền hay không Tào Mỹ Phụng không chú ý, nàng chỉ muốn người ca ca này sống như cái người. Trần Vọng Trung là cái không quen khách khí tới, khách khí người trong quá khứ, không phải cảm thấy kia dối trá làm ra vẻ, mà là lãng phí thời gian, hắn tận lực phòng ngừa loại này không cần thiết hàn huyên. Lại nói hắn luôn cảm thấy nữ nhân này không phải loại kia tốt, không thể nói lý bản đường, có thể ngồi vào nàng hôm nay vị trí này không có cao thâm đạo hạnh làm không được. Tào Mỹ Phụng muốn dẫn hắn ăn cơm, tận tình địa chủ hữu nghị, Trần Vọng Trung đồng dạng không khách khí, ngồi xe của nàng đi phụ cận một nhà không sai phòng ăn. Lạc Châu Nhật Báo là toàn bộ Tam Tần đại địa rất có danh tiếng báo chí, tại tòa báo cao ốc thông hướng bên kia trên quảng trường có cái thật dài cục gạch lát thành hành lang. Mỗi ngày tan sở, một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, luôn luôn bung lòng tại lúc không có người, nhảy nhảy nhót nhót giống như trở lại đã từng sân trường Tuyết Nguyệt, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Xưa nay sẽ không xuân đau thu buồn, cũng không làm được văn nghệ thanh niên cấp cao phong phạm tuyết trắng, luôn cảm thấy mình là cái không tim không phổi nữ nhân, trời sập xuống đại khái nàng cũng sẽ không khóc cái mũi kêu to. Mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng đơn giản tái diễn đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì đầy đủ để nàng xuân đau thu buồn sầu sự tình. Ngẫu nhiên còn sẽ tới điểm niềm vui ngoài ý muốn, để nàng cuộc sống bình thản bằng thêm mấy phần sáng sắc. Thực tập kỳ đã qua 2-3 tháng, tuyết trắng dần dần thích ứng tòa báo sinh hoạt, mỗi ngày làm từng bước xong trong thành phần công việc, vẫn không quên có mình sách nhỏ bao, tặc tặc hai mắt bốn phía nhìn chằm chằm, đi bộ bắt giữ có thể có giá trị tin tức. Phương Trấn Xí Nghiệp ra cái này gần đây quật khởi quần thể, cũng là tòa báo trọng điểm chú ý đối tượng. Cái này không vừa mới bị lãnh đạo gọi vào văn phòng, nói là có một cái 18 tuổi Hương Trấn Xí Nghiệp ra cần đưa tin một chút, để nàng ngay lập tức đi tiếp xúc. 18 tuổi, Hương Trấn Xí Nghiệp ra, nếu như không phải lãnh đạo kia trương mặt đen nhiều cái nguyệt nha đầy đủ so sánh bao công, cùng nàng nói đùa tương đương mặt trời mọc lên từ phía tây sao cứng nhắc ấn tượng, tuyết trắng thật muốn truy hỏi căn nguyên chất vấn, khả năng sao? Chủ nhiệm ngươi đùa ta, cái này một chút cũng không tốt chơi. Mặc kệ nó, trước đi xem một chút tình huống, tạm thời đè xuống trong lòng nghi vấn tuyết trắng tuyết, chạy tới kia hành lang cuối cùng. Lão mụ đang ở nhà bên trong chờ lấy nàng ăn cơm, phương thức liên lạc đã nắm bắt tới tay, nghe nói tên kia đã đến Lạc Châu. Trải qua chiến trường, thấy qua vô số nhu nhân cùng các lộ hương trấn sĩ nghiệp đại lao tuyết trắng, thật muốn biết hắn là thần thánh phương nào. Chương 51 chỉ cung cấp tham khảo, tự gánh lấy hậu quả. Người đăng, Huyền Linh Tảo Mỹ Phục có cái nhiều năm kiên trì quen thuộc, cùng người làm luận, mặc kệ là người quen vẫn là chỉ gặp qua một lần người xa lạ, luôn yêu thích tại lúc ăn cơm đem một ly trà thả đang tùy thời có thể đưa tay cầm tới địa phương. Nàng thích uống trà, Tảo Mỹ Phục không chút nào không dám nói. Cà phê quá mức mùi nồng nặc nàng không thích, cũng không muốn ép buộc mình ngẫu nhiên đến một ly cà phê, thưởng thức giả bộ một chút ở văn phòng đi làm mệnh lĩnh. Hoặc là học nhìn không nhiều Âu Mỹ phim, Hồng Kông trong điện ảnh đoạn ngắn, lấy tên đẹp phong cách Tây. Vào Nam ra Bắc, đi ra nước, tầm mắt kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh được, Tảo Mỹ Phụng luôn cảm thấy kia rất buồn cười. Bên ngoài hư ảo đồ vật, muốn thật sự là có thể thay đổi một cái nhân khí chất, kia cũng bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bản thân che giấu mà thôi. Nhà này phòng ăn nàng thường đến, mùi vị quen thuộc để nàng ăn cực kỳ dễ chịu, miệng cũng không phải là quá kén ăn, cũng không cần ngừng lại sơn chân hải vị mới có thể nuốt xuống. Tảo Mỹ Phụng ăn cực kỳ đơn giản, đều là ta trong nhà mua ta nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra chuyện thường ngày. Chỉ có cùng những cái kia yêu cầu khá cao, lại một bụng tục khí thương nhân nói chuyện làm ăn thời điểm, mới có thể nhập ra tùy tục ép buộc mình, đi quý nhất tiệm cơm, không điểm món ngon nhất, chỉ cần quý nhất. Nói trước mắt Trần Vọng Trung cùng những người kia tại Tảo Mỹ Phụng trong lòng phân loại khác biệt, nàng cũng không liệu sẽ nhận. Không nói những cái khác, chỉ là ca ca Du Hồng Lượng đường dây này, đủ để cho cái này vô số người trong mắt nữ cường nhân, kéo xuống mặt nạ trên mặt, cùng Trần Vọng Trung ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, tối việc nhà cái chủng loại kia. Ngẫu nhiên hào hứng tốt, cũng sẽ nguyện ý nói vài lời xuất phát từ tâm can. Lần trước Lạc Châu từ biệt, gặp lại ngươi thời điểm, ngươi đã không phải là trước đó cái kia Trần Vọng Trung. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng, ca ca nói ngươi cực kỳ không giống, cũng có lý. Để đua xuống, không sai biệt lắm ăn no Tảo Mỹ Phụng bưng lên đưa tay liền có thể đụng tới chén trà uống một ngụm. Chỉ lo ăn cơm, đã không có đối mặt Tảo Mỹ Phụng loại này danh nhân tăng thêm nữ nhân xinh đẹp song trọng nhãn hiệu mang tới công nghệ, cũng không có một cái tình trường lao thủ thu phóng tự nhiên tán kỹ, không nói nhiều, Tảo Mỹ Phụng mở miệng thời điểm, Trần Vọng Trung mới nguyện ý trả lời. Đối Tảo Mỹ Phụng đã không có trên lợi ích và sắc đẹp bên trên ý nghĩ xấu, để Trần Vọng Trung thản nhiên tựa như là một lần bằng hữu bình thường ở giữa ăn cơm, người đều là sẽ thay đổi, chỉ là biến tốt xấu đi mà thôi. Tảo Mỹ Phụng tượng trưng gật đầu, cũng không có cho Trần Vọng Trung câu nói này một cái khẳng định ý kiến, trầm mặc không có nhìn hắn, ngẫu nhiên dương mắt lên mới có thể nhìn thoáng qua từ trên người hắn đảo qua. Nói không sai. Đơn giản bốn chữ về sau, Tảo Mỹ Phụng lại trầm mặc, tựa hồ có chút không thích tại loại này không có nhiều ý nghĩa sự tình bên trên lãng phí thời gian, nàng đổi đề tài, anh của ta nói, ngươi nói tương lai bất động sản sẽ có đại phát triển, lò gạch cùng nhà máy xi măng đều là căn cứ vào cái này phán đoán làm ra, ta muốn biết ngươi là như thế nào khẳng định như vậy bất động sản nhất định sẽ nên đón đại phát triển. Theo khủng hoảng tài chính càn quét châu Á, toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh bất an mây đen bên trong. Trong nước kinh tế tăng trưởng không còn chút sức lực nào, xí nghiệp nhà nước cải chế một loạt vấn đề, để bất động sản bây giờ một đầm nước đọng, thực sự không nhìn thấy đại phát triển dấu hiệu. Tao tổng, trong nguy cấp thời cơ mới thật sự là thời cơ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy thời cơ, mang ý nghĩa hàng ngàn hàng vạn người qua cầu đập mục. Ngươi nói nhiều vấn đề như vậy, vừa vặn là đại phát triển tiền đề. Quốc tế tình thế quốc nội gió nổi mây phun, muốn phát triển trong nước kinh tế, nhất định phải tìm tới một cái bạo điểm. Nhân dân tệ không bị giảm giá trị, lối ra tất nhiên chịu ảnh hưởng. Bên trong cần không phân chấn, càng làm cho kinh tế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất động sản bộ này xe ngựa, một khi mở đủ mã lực, phóng xạ thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp, chính là một cái thiên văn sổ tự GDP số lượng. Trần Vọng Trung cực kỳ chân thành chạm đến là thôi, đã mình bây giờ không có năng lực tiến vào bất động sản ngành nghề, gì không làm cái thuận nước dong thuyền, liền nhìn Tào Mỹ Phụng nữ nhân này có hay không quyết đoán. Tào Mỹ Phụng cái này trên thương trường lão nhân, so Trần Vọng Trung rõ ràng hơn tiến vào bất động sản muốn đầu nhập lượng lớn tài nguyên, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Hắn cũng không phải là do dự, mà là không có một cái đầy đủ thuyết phục nàng lý do. Tào Mỹ Phụng biết rõ mình không thiếu quyết đoán lực, mà là thiếu một chút nhìn rõ tiên cơ năng lực. Đó là cái chật vật quyết định, Trần Vọng Trung. Không có Tào Mỹ Phụng theo dự liệu lời nói, ngược lại là Trần Vọng Trung cười một tiếng chi mỉm cười, ta nói chỉ là cái nhìn của mình, còn lại tự nhiên muốn Tào tổng chính ngươi nắm chắc. Chỉ cung cấp tham khảo, tự gánh lấy hậu quả. Tào Mỹ Phụng không lại nói, tự mình uống trà. Nhìn thấy Trần Vọng Trung lần đầu tiên, tuyết trắng trong lòng trầm xuống. Trước mặt người trẻ tuổi phổ thông tướng mạo, phổ thông mặc, hơn người khí chất không có, hai mắt tỏa sáng nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy người này không đơn giản ý nghĩ cũng không có. Thuần túy là loại kia đi tại trên đường cái ngẫu nhiên một cái quay đầu nhìn thấy người đi đường mặt, sẽ không ngừng chân quan sát, vẹn vẹn sẽ chỉ đến một câu dáng dấp rất vừa mắt. Cùng đẹp trai có chút quan hệ, nhưng cũng không trở thành để một nữ nhân trẻ tuổi hoa chi loạn chiến nói một câu, rất đẹp trai nha. Hẹn xong 3 giờ chiều, tuyết trắng đến đúng giờ. Đi vào khách sạn nhìn thấy mở cửa Trần Vọng Trung, trong đầu liền có cái này lần đầu tiên có hơi thất vọng ý nghĩ. Phổ thông khách sạn gian phòng bên trong, khi tuyết trắng dùng qua nhiều ánh mắt, xem kỹ nhìn nhiều mấy lần người trẻ tuổi này thời điểm, trong lòng loại kia thất vọng càng phát nồng đậm. Xin nhờ, nàng là tìm đến Hương Trấn sĩ nghiệp ra, không phải đến cùng một cái dựa vào quan hệ, đăng lên báo cọ nhiệt độ đi cửa sau ra hỏa lãng phí thời gian. Mang theo phức tạp như vậy tâm tình, tuyết trắng vẫn là lấy ra nàng đầy đủ kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp, laptop cùng bút cầm trên tay, bắt đầu công tác của nàng. Đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút về mình, tuyết trắng nói thẳng, tận khả năng rút ngắn cái này có lần khả năng lấy không được có giá trị tin tức viếng thăm, vì thế nàng làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Trần tiên sinh, có thể hay không trước giới thiệu một chút chính ngươi? Phóng viên là cái tại Trần Vọng Trung trong ấn tượng hình tượng cũng không tốt lắm quần thể, nhất là 20 năm sau tuế nguyệt, kia là một đám ăn người huyết man đầu, ăn thịt không nhả xương tên điên cuồng. Riêng phần mình cần thiết bây giờ, mới khiến cho Trần Vọng Trung lấy ra điểm con mắt nhìn nhau thành ý, nghiêm túc đem mình không sót một chữ giới thiệu một lần. Trần tiên sinh, vậy nhưng không giới thiệu một chút người chuyện gần nhất nghiệp. Bản bút ký bên trên không có bất kỳ cái gì ghi chép, không phải tuyết trắng không muốn ghi chép. Thật sự là cái này phổ thông giới thiệu, không có dù là một điểm để nàng hai mắt tỏa sáng đồ vật. Trần Vọng Trung từ lò gạch nói đến nhà máy xi măng, thẻ từ phát ra sự tình bị hắn hơi tới, một cái dựa vào đầu cơ trục lợi xuất thân Hương Trấn sĩ nghiệp ra, không dùng ra danh tiếng còn tốt, nếu như muốn tại trên báo chí lộ diện, thấy thế nào đều có chút đáng ngợi. Khi nghe xong Trần Vọng Trung liên quan tới chính mình gần nhất sự nghiệp giới thiệu, lần thứ nhất để tuyết trắng có chuyến đi này không tệ may mắn. Nếu như Trần Vọng Trung nói không có lượng nước, gia hỏa này lấy 18 tuổi, có thể có được hôm nay thành tựu, thật đúng là không đơn giản. Ngẫm lại mình cùng đại đa số người đồng lứa 18 tuổi đang làm gì? Đi học, mù hốn, coi như ra làm việc, kia cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cùng cái này 18 tuổi người trẻ tuổi so sánh, thực sự có chút không đáng giá nhắc tới. Chương 52, tự thân đi làm người đăng, Huyền Linh Bạch Tuyết không phải loại kia nguyện ý ôm thành kiến nhìn người con buôn nữ nhân, truy hỏi căn nguyên nghề nghiệp bản tính, kém xa mang một ít cảm tính sắt thái trong lòng kia cân đòn. Trần Vọng Trung nhân sinh cũng không phong phú, Bạch Tuyết không có gì thật là kỳ quái, nàng cũng không hy vọng xa vời tại một cái chỉ có 18 tuổi người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy những cái kia đã công thành danh toại nhân sĩ thành công trên thân mới có truyền kỳ. 18 tuổi có thể có được hôm nay dạng này địa vị cùng sự nghiệp, đầy đủ để một đám cùng tuổi con cháu xấu hổ từ tần lĩnh chỗ cao nhất nhảy đi xuống. Đồng dạng cũng đầy đủ để Bạch Tuyết cái này vừa mới chuyển chính thức không mấy tháng phóng viên, đi một chuyến Đông Dương huyện cùng gia hỏa này sinh hoạt lâm quan trấn tìm tòi hư thực. Lúc đi học lão sư nói qua, trực tiếp tin tức tư liệu chỉ có đích thân tới một tuyến mới có thể thoại nguyện nắm bắt tới tay, ngồi ở văn phòng động đập bút, qua loa vài câu, đạt được bất quá là ba người thành hồ buồn cười lời đồn mà thôi. Tại Lạc Châu nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày thứ hai hai người ngồi lên tiến về Đông Dương huyện ô tô đường dài. Trên đường đi không nhàn rỗi, Bạch Tuyết lấy kéo việc nhà bắt đầu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu sướng trò chuyện Trần Vọng Trung nhân sinh, từng câu từng chữ phát họa lấy cái này cái trẻ tuổi Hương Trấn sĩ nghiệp ra, bước đầu ấn tượng cũng tại cái này ngắn ngủi trong giọng nói chậm rãi rõ ràng. Bạch Tuyết tin tưởng, thực địa phỏng vấn qua đi, nàng đối cái này cực kỳ hiếm thấy 18 tuổi Hương Trấn sĩ nghiệp ra, sẽ có một cái càng thêm rõ ràng phán đoán. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đi đến hôm nay con đường này? Ngồi cạnh cửa sổ vị trí Bạch Tuyết quay đầu hỏi Trần Vọng Trung. Luôn luôn am hiểu sâu nói chuyện kỹ xảo Trần Vọng Trung cũng không có đơn giản trả lời mà là hỏi, đây là nói chuyện tiếng vẫn là viếng thăm. Bị chọc cười Bạch Tuyết trong lòng tự nhủ ra hỏa này có chút ý tứ, càng giống là một khối không có khe hở tảng đá, ngay cả tận dụng mọi thứ muốn thâm nhập vào đi tìm hiểu điểm nội tình địa phương cũng không tìm tới, rào hoặc như cùng một cái mấy chục tuổi một bụng nhân sinh kinh nghiệm kẻ ra đời. Ngươi yên tâm, nói chuyện tiếng cùng phỏng vấn không xung đột, ta đương nhiên sẽ không đem ngươi ăn uống ngủ nghỉ cũng biết vào, cũng càng sẽ không phóng đại khuyết điểm của ngươi. Ta trọng điểm chú ý chính là kinh nghiệm của ngươi, ngươi như thế nào tại người này dưới người biển niên đại sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ. Tựa hồ tin lời này Trần Vọng Trung, bắt đầu hắn đã trải qua gia công, người có dục vọng, liền muốn càng nhiều. Muốn càng nhiều nhất định phải có tương ứng điều kiện. Vì sáng tạo điều kiện như vậy, cho nên ta đi ra Lâm Quan trấn từng bước một đi tới Đông Dương huyện. Bạch Tuyết hé miệng cười một tiếng, muốn kiếm nhiều tiền, bị ngươi nói như thế tươi mát thoát tục, ta thật tin. Kia không có cách, từ nhỏ đã là cái văn nghệ thanh niên, tiết mục cây nhà lá vườn cũng muốn bao giả bộ một chút trở thành mùa xuân Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cười không nói chuyện, phản tư trước khi đến phân tích, tùy tiện cho một người hạ định nghĩa qua loa ý nghĩ thật sự là không được. 4, 5 tiếng đường xe, hoàn toàn không phải hậu thế xuyên qua tần lĩnh đường cao tốc, hai người trên đường đi đều là tại ngươi hỏi ta đáp nói chuyện bên trong vượt qua, siêu trường khoảng cách cũng không cảm thấy buồn tẻ. Cơ hồ không có khuyết trương thanh thế, trong huyện người đã biết Lạc Châu Nhật báo phóng viên muốn phỏng vấn Trần Vọng Trung sự tình. Hai người vừa tới Tụ Hương lâu không đến bao lâu, trong huyện phái mấy người tới, lãnh đạo dẫn đội, cùng Bạch Tuyết cái này gặp qua các cấp lãnh đạo non nớt phóng viên, thân thiện hàn huyên rất nhiều. Kia lãnh đạo rất có thể nói lời cũng đơn giản là Đông Dương huyện xây dựng kinh tế các loại cục diện thật tốt, công tích vĩ đại. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, có tại Lạc Châu Nhật báo cơ hội lộ mặt, tự nhiên muốn mượn cơ hội tuyên truyền một chút. Bạch Tuyết tập mãi thành thói quen, thậm chí hoàn toàn có thể hiểu được các cấp chính phủ điểm tiểu tâm tư kia. Trần Vọng Trung cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối cùng càng là không quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng hắn chuyện lần này, chuyện gì cũng dễ nói. Trong huyện người đi, ngồi trên ghế Bạch Tuyết, đột nhiên uống một hớp nước, vừa chưa ngồi được bao lâu, lại nói một tràng lời nói, uống học làm lợi hại. Ngày mai liền đi Lâm Quang Trấn, ta đi trước sửa sang một chút những này tài liệu, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Tuyết đi, là lộ đường xa quả thật có chút mệt mỏi. Nhìn thấy sự tình rất thuận lợi, Du Hồng Lượng từ bên ngoài đi tới, cùng Trần Vọng Trung hàn huyên vài câu. Muốn nói lôi lệ phong hành, Bạch Tuyết tuyệt đối có thể được cho một cái. Sáng ngày thứ hai ăn bữa sáng hai người, mở ra Du Hồng Lượng phổ thông sạn tạ nạ xe con, đi Lâm Quang Trấn. Trần Vọng Trung rốt cuộc biết một cái mạng thả trên tay người khác là dạng gì dày vò, 20 năm sau không ngừng xuất hiện có quan hệ với nữ lái xe bóng ma, để hắn từ lên xe bắt đầu không một khắc cá ổn ngồi, cảnh giác đem tâm nhất đến cổ họng, cầu nguyện thượng thiên phù hộ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Thời điểm ra đi, Trần Vọng Trung lặp đi lặp lại xác nhận qua, hỏi Bạch Tuyết thật có thể lái xe. Bạch Tuyết khẳng định nói cho hắn biết không có vấn đề, Trần Vọng Trung liên tiếp xác nhận mấy lần đạt được đồng dạng trả lời. Trần Vọng Trung biết lái xe, cũng không có bằng lái, chỉ có thể mặc cho Bạch Tuyết cầm tay lái, lo lắng để phòng một đường đến Lâm Quang Trấn. Vậy cái kia đầu còn không phải hắc ý đường cái thông tới làng niên đại, đường đất lắc lư lợi hại, đến Lâm Quang Trấn thời điểm, cảm giác so ngồi đường dài xe khách còn khó chịu hơn Trần Vọng Trung kem chút không đứng vững. Bạch Tuyết khó có thể lý giải được nhìn xem Trần Vọng Trung, chuyện gì xảy ra? Giới tính kỳ thị, xem thường nữ nhân a. Trên đường đi đã sớm cảm thấy Trần Vọng Trung buộc chặt cơ bắp, khẩn trương biểu lộ, lòng dạ biết rõ nhà này đối với mình không tín nhiệm. Tự nhận là kỹ thuật lái xe không sai nàng, là đồng sự cùng bằng hữu trong mắt nổi danh xe tốt kỹ, cũng từng lái xe đi qua đồng dạng đường đất tiểu trấn, treo đèo lội suối cũng không có vấn đề gì. Đông Dương huyện đến Lâm Quan Trấn cái này trên 100 cây số lộ trình, nàng vẫn là tay cầm đem nắm. Liền xem như trong lòng nghĩ như vậy, cũng sẽ không nói ra, Trần Vọng Trung dứt khoát tìm cái hoang đường lý do, ta ngất xe. Trần Vọng Trung, ta rất thất vọng, Lạc Châu đến Đông Dương huyện mấy 100 cây số lộ trình, chúng ta hàn huyên một đường, ngươi mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngươi nói cho ta ngất xe. Hai tay chống nạnh quyết tâm muốn thu thập một chút cái này xem thường nữ nhân ra hỏa Bạch Tuyết, mang theo nộ khí nhìn chằm chằm hắn. Tùy tiện tìm cái lý do bị đánh mặt, Trần Vọng Trung không cần thiết trang, cũng không phải xem thường nữ nhân, chỉ là bên người không có nữ lái xe, đột nhiên xuất hiện một cái, trong lòng không chắc à. Coi như có thể nói còn nghe được lý do, Bạch Tuyết miễn cưỡng tiếp nhận. Lại đi mấy khoảng 100 thước liền là lò gạch sở tại địa, Bạch Tuyết không nói lời gì đi phía trước một bên, hướng bên kia lò gạch đi đến. Trần Vọng Trung cảm thấy thật là đụng phải liều mạng tam đường, đến Lâm Quan Trấn ngay cả miệng nước đều không uống, liền thẳng đến lò gạch, hắn đề nghị về nhà trước nghỉ ngơi một hồi. Bạch Tuyết không có nghe. Từ chiếc này tại Lâm Quan Trấn rất ít xuất hiện, rất là dễ thấy xe con dừng ở đường vừa bắt đầu, đi ngang qua người đã thấy hai người. Trần gia tiểu tử kia tại Lâm Quan Trấn mọi người đều biết, ngược lại là kia cái cô gái xinh đẹp trẻ trung lạ mắt vô cùng. Đã có nhiệt tình quá độ ra hỏa, một đường chạy trước đi Trần gia, nói cho Trần gia nhị lao cái này bạo tạc tính chất tin tức. Xe, nữ nhân. Hai cái này có thể nhất cùng tài phú địa vị móc nối ký hiệu duy nhất một lần xuất hiện, những người kia không cần nghĩ cũng biết, cái này Trần gia tiểu tử động tĩnh càng lúc càng lớn, lúc này mới bao lâu. Lái xe mang theo nữ nhân xinh đẹp về nhà làm dạng dỡ tổ tông tới, xem ra là thật phát đạt. Chương 53 Hoa Cúc đại tiểu tử người đăng, huyền linh địa vực khác biệt, phát triển trình độ khác biệt, tạo thành Đông Dương huyện tương đối Lâm Quan Trấn đại biểu cho tiên tiến, Lạc Châu tương đối Đông Dương huyện đồng dạng đại biểu cho càng lớn phồn hoa thế giới. Lại càng không cần phải nói Trường An chi tại Lạc Châu, Đông Nam duyên hải chi tại Trường An, loại này thấy được sở được chênh lệch. Rất nhiều người đều là cuối cùng cả đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, vô duyên đi thế giới bên ngoài nhìn một chút xông vào một lần. Tin tức không đối xứng tạo thành chênh lệch, để tại lò gạch làm việc mười mấy cái Lâm Quan Trấn đại lao thô nhìn xem một thân cách ăn mặc thời thượng, thanh xuân tịnh lệ Bạch Tuyết, ngừng công việc trong tay kế vô tình hay cố ý vọng bên kia nhìn lại. Tận khả năng đem kia một đôi mang theo tâm tình rất phức tạp con mắt, trở nên chân thành không đến mức để người phát hiện trong đó một chút liền có thể nhìn thấy tư tưởng xấu xa. Cũng không biết là lãnh đạo thị sát vẫn là cái gì khác tình huống hàng hải, không lo được đi xem từng tại Lạc Châu làm công thường xuyên có thể qua xem qua nghiện cái chủng loại kia nữ nhân xinh đẹp, thừa dịp Bạch Tuyết tự mình cầm máy ảnh tại lò gạch chung quanh toàn bộ, đi đến Trần Vọng Trung bên người, Vọng Trung, đây là tình huống như thế nào? Khải ca, ngươi nói cho bọn hắn nghiêm túc làm việc là được rồi, khác không cần phải để ý đến. Nàng hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền đáp cái đó, tình hình thực tế nói thẳng là được rồi. Tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ không thế nào minh bạch hàng hải, gật gật đầu. Luôn luôn chỉ chú ý với mình bản chức công tác hàng hải, một cô chỉ có tại Đông Dương huyện thậm chí Lạc vừa mới có thể nhìn thấy xe con, một cái xinh đẹp mỹ nữ, hai cái này tăng theo cấp số cộng cũng sẽ không để hắn có quá nhiều quan tâm, nhiều nhất bất quá nhìn vài lần, ở trong lòng cảm thán một chút Trần Vọng Trung cái này so với mình còn nhỏ. Đã từng bề ngoài xấu xí nam nhân, lệnh người liễu lươi quật khởi tốc độ. Tiểu tử này muốn lên trời ạ. Bên cạnh hướng bên kia nhìn, vừa cùng bên cạnh nhân viên tạp vụ thảo luận Vương Kiến Phong mang theo không thể tin được biểu lộ cảm thán một tiếng. Nói câu để Vương Kiến Phong đầy đủ vỗ bộ ngực, tiểu tử này là hắn nhìn xem lớn lên, khi còn bé cũng không ít đeo hắn. Trước đó nhiều như vậy năm, không có tại người ngoại sinh này trên thân nhìn thấy dù là một điểm khiến người ngoại ý chỗ hơn người, thậm chí ngay cả hắn cái kia dạy cả một đời sách, ăn cơm nhà nước lao tử tiểu tử này cũng so ra kém. Thi rất thi đại học, xem như để chung quanh cùng Vương Kiến Phong có đồng dạng cái nhìn người, đối Trần Vọng chung một đời nắp hòm định luận. Ai có thể nghĩ tới, lao thiên gia tên Vương bắt đản này liền là sẽ để cho ngươi nghĩ không ra nó sẽ làm sao bày bố một người nhân sinh. Thẻ từ một tiếng hót lên làm kinh người, lò gạch hành không xuất thế, đã từng Trần gia tiểu tử kia, Vương Kiến Phong đã coi nhẹ đến không nguyện ý nhắc lại cháu trai, cứ như vậy không hiểu thấu thành Lâm quan trấn số một nhu nhân. Nếu như nói trước đó Vương Kiến Phong còn có chút người bất quá là gặp vận may không phục, như vậy bây giờ liền là một cái cứu cứu hưởng thụ cháu trai mang tới vinh quang cùng mặt mũi. Bên cạnh những cái kia nhân loại giống như ngươi có cái tốt cháu trai, ngươi cũng muốn phát đạt. Vương Kiến Phong nghe một vạn lần đều nghe không ngán lấy lòng, một câu tiếp câu này, vui Vương Kiến Phong nhấc cái đầu dương lên 45 độ, xa cách ngẫu nhiên mới về một câu. Bạch Tuyết quen thuộc trong sân trường đi đến chỗ nào đều có ái mộ ánh mắt, cũng thản nhiên đối mặt trên đường cái thỉnh thoảng gặp phải quay đầu nhìn một cái. Không có tinh anh chủ nghĩa xem thường hết thảy nạm mạn, cũng sẽ không nhỏ tư tưởng chỉnh diễn mắt chó coi thường người khác tiết mục. Cầm máy ảnh laptop, phỏng vấn qua vô số tin tức, mắt thấy hơn người ở giữa muôn màu, thói đời nóng lạnh Bạch Tuyết, từ sẽ không để cho mình biến thành mình chán ghét cái chủng loại kia người. Vừa tới lò gạch liền đã nhận ra những người kia hoặc nhiều hoặc ít ánh mắt, nàng liền làm như không nhìn thấy, cầm máy ảnh vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên chụp mấy tấm hình. Chuyện không sai biệt lắm, đi hướng những cái kia làm việc công nhân, vấn đề một cái tiếp theo một cái, tại Hàn Khải ra hiệu dưới, những người kia nghiêm túc từng cái trả lời. Khi rốt cục phỏng vấn xong những người kia, đi hướng chờ ở chỗ này Trần Bọc Trung, Bạch Tuyết cất kỹ máy ảnh cùng laptop, sợ sao? Ngữ bên trong mang cười, cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Sợ cái gì? Trần Vọng Trung không rõ ràng cho lắm hỏi nàng. Mở cửa xe ngồi vào trong xe Bạch Tuyết, chỉ là nói đơn giản một câu, sợ những người kia nói xấu người, hoặc là để cho ta phỏng vấn đến đồ vật ghê gớm. Ngồi vào tay lái phụ Trần Vọng Trung buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, thế thì nhóm cái gì tốt sợ, mặc dù không phải hoàn mỹ gì thánh nhân, nhưng cũng ít nhất là cái thân gia trong sạch hoa cúc đại tiểu tử, sợ cái gì à? Bạch Tuyết không ngôn ngữ thúc đẩy ô tô, thực sự bị gia hỏa này không muốn mặt tư thế đánh bại. Vương Văn Tú so trước đó bình tĩnh, cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng Lâm quan trấn số một nhu nhân mẫu thân đại nhân, không còn là nghe nói nhi tử mang theo cái nữ nhân xa lạ về nhà liền nghĩ mình mập mạp cháu trai nông thôn bác gái. An tâm đuổi đi những cái kia trước tới báo tin hàng xóm, thu xếp lấy thu thập phòng chờ một đống lớn nàng ban ngày muốn kiếm sống. Gặp được hàng xóm trong miệng chiếc xe kia, nữ nhân kia, Vương Văn Tú tại nhi tử giải thích xuống, mới biết mình không có đầu óc nóng lên là đúng. Xe là của người khác, cái này rất đẹp nữ hài cũng cực kỳ nhà mình nhi tử mới vừa quen không bao lâu. Bạch Tuyết cũng không có nói cho chính Vương Văn Tú thân phận chân thật, chỉ nói là nàng trong thành tới, Trần Vọng Trung mới quen bằng hữu, muốn tại Lâm quan trấn đợi mấy ngày. Vì toàn diện hiểu rõ Trần Vọng Trung, thu hoạch được trực tiếp chân thực tài liệu, Bạch Tuyết lựa chọn giấu giếm thân phận. Để nàng ngoài ý muốn chính là, Trần Vọng Trung giá hỏa này không nói gì, kia một mặt tự tin đột nhiên để nàng cảm thấy Trần Vọng Trung quật khởi cũng không phải là không có lý do. Về sau 3 ngày, Bạch Tuyết một người đi Lâm quan trấn rất nhiều nơi, tham viếng trên 100 cái cùng Trần Vọng Trung có liên quan người, thu hoạch được phi thường tỉ mỉ xác thực tư liệu. Trước khi đi chủ biên nói với nàng, muốn phỏng vấn đối tượng là một mặt toàn diện hiểu rõ cả cái hương trấn xí nghiệp phát triển hiện trạng, thấu thị lập tức hương trấn kinh tế là một cái khác trọng điểm phương hướng. 3 ngày sau đó buổi sáng hôm đó, Trần Vọng Trung đưa tiễn Bạch Tuyết. Không có gì chuyện gấp gáp, hắn phải ở nhà đợi mấy ngày. Vương Văn Tú quanh co lòng vòng hỏi Trần Vọng Trung thời gian dài như vậy tại Đông Dương huyện làm gì đâu, Trần Vọng Trung không có nói rõ, hắn sợ nói ra 2 triệu đầu tư một nhà máy xi măng sẽ hù đến tại Lâm quan trấn sinh sống mấy chục năm, ngay cả huyện thành đều không đi qua lão mụ. Nếu là hắn bây giờ nói, nhị lao đoán chừng muốn chỉnh muộn cả đêm không ngủ yên giấc. Người đời trước trên đại thể đồng đạo, trung thực bản phận, chân thật là người, động tính làm quá lớn, luôn luôn lo lắng bạn nhất xảy ra chuyện, thế nhưng là mấy trăm vạn tổn thất, cả một đời không ngóc đầu lên được. Thời cơ chín muồi Trần Vọng Trung nói cho bọn hắn biết, khi đó khi bọn hắn nhìn thấy sự tình đã thành công, trong lòng bất an sẽ không giống như bây giờ cả ngày đều là lo lắng đề phòng. Tại thập niên 90 nghiêm trị bóng ma còn không có tán đi 97 năm, cùng hoạt động thương nghiệp cùng một nhịp thở đầu cơ trục lợi bốn chữ, tại xa xôi Lâm quan trấn ý nguyên có không thể đo lường uy lực. Trần Vọng Trung là một tuần về sau trở lại Đông Dương huyện, cùng đi còn có Vương Văn Tú, nàng nói nàng mau mau đến xem nhi tử tại Đông Dương huyện tình huống. Bạch Tuyết đoán chừng đã về Lạc Châu, có liên quan tới hắn ngày đó đưa tin hẳn là sẽ tại 1-2 tuần lễ bên trong diện thế, một chương chính phủ báo chí thắng qua Trần Vọng Trung thiên ngôn bản ngữ, đó cũng là Trần Vọng Trung trong miệng thời cơ chín muồi thời điểm. Chương 54 danh chấn toàn thành người đăng, Huyền Linh Trần Vọng Trung năm đó mới vừa đi ra Lâm quan trấn, đi theo trên trấn làm công tiền bối đi Lạc Châu lớn như vậy thành thị, nhìn cái gì đều là tươi mới. Lần đầu tiên tới Đông Dương huyện, hơn 40 tuổi Vương Văn Tú dù không có hài tử như vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn cái gì đều cảm thấy đẹp mắt, nhưng cũng là đông nhìn một cái tây nhìn sang, gặp được địa phương tốt cũng muốn ngừng chân quan sát. Nhi tử cố ý cái gì cũng không nói, đã bước vào Đông Dương huyện thành Vương Văn Tú cũng lười không ngừng truy vấn. Đợi đến tụ hương lâu 4-5 tầng cao trước lầu, đại khái có thể nhận ra nơi này là ăn cơm ở trọ Vương Văn Tú kéo lại Trần Vọng Trung, ở mắt như vậy địa phương. Trên trấn chỗ kia, 4-8 hương bát quái cũng thường nghe được, tụ hương lâu cái này tại toàn bộ Đông Dương huyện rất nổi danh tiệm cơm, cũng là những ngày bình thường quyết tập hợp một chỗ biển nhàn truyền nông thôn đại thẩm tất nhiên muốn cho tới địa phương. Lần trước Trần Vọng Trung lấy thẻ từ thanh danh vang dội sự tình, để tụ hương lâu 3 chữ tại Vương Văn Tú trong lòng địa vị trong lúc vô hình cất cao rất nhiều. Mẹ, đi vào trước ăn cơm, đợi lát nữa lại nói. Trần Vọng Trung không thao thao bất tuyệt giải thích. Đã không phải là ăn mấy mao tiền bánh rán hành đều muốn do dự rất lâu Vương Văn Tú, thấy qua mấy chục vạn tiền mặt, cũng mắt thấy nhi tử từng bước một làm đại sự nghiệp, cần kiệm công việc quản gia Tiêu chuẩn bị nàng tạm thời nới lỏng, đi theo Trần Vọng Trung đi vào. Biết Vương Văn Tú muốn tới, Du Hồng Lượng tự mình làm chủ, tại bao xương đã chuẩn bị phong phú đồ ăn. Vương Văn Tú còn nhớ rõ Du Hồng Lượng, chào hỏi Hàn Huyên cũng chưa chắc có nhiều xa lạ. Ngược lại là lẫn nhau ở giữa xưng hô nhất thời có chút gặp khó khăn, Du Hồng Lượng cùng Vương Văn Tú không kém là bao nhiêu tuổi, ấn nói là người đồng lứa, Trần Vọng Trung hẳn là hô Du Hồng Lượng một tiếng thúc. Nhưng hắn bình thường đã gọi đã quen Lượng ca, nào nghĩ tới cái này một gốc dạng. Du Hồng Lượng phản ứng rất nhanh, lập tức có điều hòa phương án, ta đây người già nhưng tâm không già à, cùng Vọng Trung bình thường ở chung cực kỳ dễ chịu, ta cũng thích hắn cứ gọi ta ca. Kỳ thật liền là cái xưng hô, cũng không có gì lớn. Ngươi là Vọng Trung mẫu thân, Trần Vọng Trung mẹ, vậy ta liền gọi ngươi Trần mụ, dạng này hẳn là không có vấn đề gì. Vương Văn Tú không phải cái hà khắc người, vốn là không cần lãng phí tế bào não đại sự, nàng đồng ý quả nhiên là lớn địa phương khách sạn lớn, trên bàn cơm thức ăn tinh xảo để hầu hạ trượng phu nhi tử hơn 20 năm, là một tay thức ăn ngon nội trợ. Vương Văn Tú nhìn ở trong mắt, tự than thở lấy thủ nghệ của mình làm không được. Hai người đều cho nàng gấp thức ăn, Vương Văn Tú nêm nếm, nhìn xem tinh xảo không nói, mùi vị kia cũng là địa đạo thực sự, những người có tiền kia cũng không có việc gì đi khách sạn lớn ăn cơm, quả nhiên không phải có tiền đốt đơn giản như vậy. Ăn không sai biệt lắm, Vương Văn Tú hỏi tới Trần Vọng Trung tại Đông Dương huyện tình huống, Du Hồng Lượng thừa nước đục thả câu, Trần mụ, con của ngươi hạ người gì, làm mẹ lòng dạ biết rõ. Hắn đâu có việc liền ra ngoài xử lý, bình thường ở tại ta chỗ này, ăn ở đều cực kỳ thuận tiện. Còn hắn trong khoảng thời gian này đang làm gì, ta trước thừa nước đục thả câu. Làm con trai giang quang minh chính đại mang theo mẫu thân tự mình đến đây thị sát, kia là trong lòng nắm chắc, không thẹn với lương tâm. Trần mụ, ngươi an tâm ăn cơm, trong khoảng thời gian này ngay tại Đông Dương huyện chơi bừa. Hai người đều thần thần bí bí, Vương Văn Tú nửa điểm đều nghe không ra đây là muốn làm gì. Du Hồng Lượng có mấy phần đạo lý lời nói, nàng nghe lọt được, đến đều tới, cũng không kém mấy ngày nay. 97 năm Đông Dương huyện nói lên được có thể đi vòng vòng địa phương, thực sự ít đến thương cảm, không nửa ngày mẹ con hai đã dẹp đường hồi phủ. Đã từng bị coi là lớn địa phương Đông Dương huyện, đến xem qua, Vương Văn Tú cảm thấy cũng liền kia chuyện, ngược lại là đau lòng tới tới lui lui bỏ ra nhiều tiền như vậy. Chỗ ở là thật tốt, mềm mềm nệm cao su sát thực dễ chịu. Ăn cũng đầy đủ để Vương Văn Tú tưởng rằng tại ăn Tết, mỗi ngày đều là như vậy tiêu chuẩn, để nàng nhịn không được nhắc nhở nhi tử, dạng này thật tốt mã. Trần Vọng Trung nói cho nàng, để nàng cái gì đều đừng lo lắng, an tâm ở lại. Một tuần về sau buổi sáng hôm đó, Trần Vọng Trung nhận được ở xa Lạc Châu Bạch Tuyết điện thoại, báo hôm nay đã ra tới, Đông Dương huyện ngày mai mới có thể nhìn thấy. Chúng ta chủ biên đặc phê, dòng dã một bản đều là liên quan tới ngươi đưa tin, đến lúc đó nhớ kỹ lưu lại mấy chương cất giữ. Liên tục nói vài tiếng cảm tạ Trần Vọng Trung không coi ra gì, một chương Lạc Châu nhật báo báo chí còn chưa đủ lấy để hắn cao hứng như thế quên hết tất cả. Cùng Bạch Tuyết đơn giản hàn huyên vài câu, Trần Vọng Trung cúp điện thoại. Tòa báo đường dây này về sau còn có dùng được địa phương, lần sau đi Lạc Châu nàng muốn mời Bạch Tuyết ăn bữa cơm, về sau không thể thiếu còn muốn có phiền phức nàng địa phương. 97 năm Tây Bắc đất liền huyện thành nhỏ, tin tức truyền bá tốc độ kém xa hậu thế như thế, một cái nóng lục soát đều có thể cả nước đều biết. Internet còn không phổ cập, điện thoại di động như mặt trời ban trưa, làm nhỏ xuống điện thoại còn không thế nào thường gặp nhân đại, một tờ báo có lẽ liền có thể hành động toàn thành. Trần Vọng Trung dậy thật sớm, khi người phát thư đem báo mới nhất mang đến các nơi, ven đường báo chi đỉnh bắt đầu bán báo mới nhất bắt đầu. Trần Vọng Trung cái này không chút nghe nói qua lạ lẫm danh tự, trong thời gian ngắn thành Đông Dương huyện phố lớn ngõ nhỏ để tái câu chuyện. Khi 18 tuổi cái này để người hâm mộ tuổi tác cùng mấy trăm vạn tiền mặt, nổi tiếng hương chấn xí nghiệp ra liên hệ với nhau thời điểm, xa so với một cái mấy chục tuổi trung niên nam nhân, hoặc là ông lão tóc bạc kiếm lời mấy ngàn vạn còn muốn doanh động. Càng là không thể nào càng là để người cúng bái nó truyền kỳ tính, tuổi tác càng nhỏ, có người càng nguyện ý đem thiên tài hai chữ này, hào không keo kiệt lưu cho những này tuổi quá trẻ thiên chi tiêu tử. Dạng này truyền thống cổ đã có chi, càng là tuổi tác càng nhỏ có tài hoa người, càng có càng rộng khắp hơn truyền bá độ. Dân gian sinh động như thật, ba người thành hổ không ngừng ra công, để Trần Vọng Trung ba chữ này không ai ai cũng biết, càng nhiều rất nhiều ngay cả Trần Vọng Trung bản thân đều dở khóc dở cười thần bí cùng truyền kỳ. Có quá nhiều người nguyện ý phát huy sức tưởng tượng, vì Trần Vọng Trung nhìn như vậy giống như không thể nào thành công tìm bọn hắn cho rằng giải thích hợp lý. Nói cái gì Trần Vọng Trung bên trên có người, cái gì Trần Vọng Trung cứu được cái lao đầu, thân phận như thế nào như bức bị coi trọng, đụng phải cái phú gia thiên kim, người ta khăng khăng một mực. Cùng dân gian náo nhiệt vô cùng diễn dịch so sánh, chính phủ cũng không thua kém bao nhiêu, Trần Vọng Trung cấp tốc thành huyện chính phủ thượng khách đại hồng nhân. Vương Văn Tú buổi sáng hôm đó lên thời điểm, giống như ngày thường đi tìm ăn, thực sự không có cách nào yên tâm thoải mái để người ta phục vụ viên hầu hạ nàng cái này không kiếm sống lao thái thái. Trên nửa đường gặp trong tay cầm báo chí Trần Vọng Trung, bị nhi tử trực tiếp kéo đi phòng ăn. Để phục vụ viên lấy ra bữa sáng, mẹ con hai vừa ăn vừa nói chuyện. Có chút kỳ quái, tới Du Hồng Lượng nói cái gì chúc mừng, liền ngay cả những phục vụ viên kia cũng là mở miệng một tiếng a di, thân thiết giống như là nhà mình con cái. Rõ ràng cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Vương Văn Tú ăn cơm xong, hỏi Trần Vọng Trung. Du Hồng Lượng cầm một chồng báo chí để lên bàn, cười nhìn xem đầu góc mơ hồ Vương Văn Tú, Trần Mụ, con của ngươi nổi danh. Chương 55 giảng một cái cố sự. Người đăng, Huyền Linh một lòng hầu hạ trượng phu nhi tử, cả cuộc đời đều là Trần gia tiểu viện tử nông thôn đại thẩm Vương Văn Tú, tại nàng kia trình độ văn hóa không cao, cũng lời đi nghĩ nhiều như vậy trong ngắn hạn không cách nào thực hiện chuyện trong đầu, nổi danh đơn giản là ngóng nhìn nhà mình người kia, lĩnh về cái này đến cái khác đại biểu cho giáo sư vinh dự màu đỏ giấy chứng nhận, hoặc là lại hướng lớn chỗ một chút, bị trong huyện chủ quản giáo dục lãnh đạo gọi tiền trong. Huyện xem như một cái điển hình toàn huyện thông báo khen ngợi. 18 tuổi nhi tử, tại đọc sách cải biến vận mệnh con đường này đi đến cuối cùng về sau, Vương Văn Tú cho dù có một cái là mẹ vô điều kiện tin tưởng con mình có thể trở nên nổi bật gần như cố chấp với mình, cũng quả quyết nghĩ không ra có một ngày nhà mình nhi tử, cái kia thi không đậu đại học, chú định cả một đời tầm thường vô vi tiểu tử, sẽ có hôm nay như vậy lên báo chí, vẫn là Lạc Châu số một số hai báo chí đãi ngộ. Tại Vương Văn Tú thô thiện trong nhận thức, muốn nổi danh, đăng lên báo, trở thành danh nhân, kia đại khái chỉ có đỉnh thiên tuyệt đỉnh thông minh, vận khí nghịch thiên cái chủng loại kiêu ngưu nhân mới có đãi ngộ. Bằng không chính là làm giết người phóng hỏa, như thế banh động đại án tử, mới có thời cơ tại trên báo chí lộ lần mặt. Nhi tử mình sinh, trên người nàng rất xuống thịt, bao nhiêu cân lượng, dạng gì năng lực, dạng gì thiên phú, làm mẹ rõ ràng. Đi học đều không được người, đời này có thể tiền đồ đi nơi nào, đây cũng là Vương Văn Tú thế hệ này người lại rõ ràng bất quá kết luận. Cả tờ báo Vương Văn Tú trọn vẹn nhìn nửa giờ, không sót một chữ, kia trương hiện hiện lấy không nhiều nếp nhăn mặt, cổ quái giống như là một cái quả táo chia hai nửa, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vương xuống báo chí Vương Văn Tú nhìn nhiều mấy lần Trần Bọc Trung, đồng dạng là biểu tình cổ quái không nói một lời. Trước mặt nhi tử có lẽ sớm nên quan sát được hắn không đồng dạng, nhưng hôm nay nàng phảng phất tại trên báo chí thấy được hai cái hoàn toàn để làm mẹ Vương Văn Tú đều chưa từng thấy qua Trần Bọc Trung, lạ lắm mà xa xôi. Văn hóa không cao, chỉ là tại một cái giáo sư trong gia đình hun đúc hơn 20 năm, nhìn một phần báo chí muốn biết chữ lượng tốt tri thức dự trữ, Vương Văn Tú đầy đủ có. Trên báo chí đưa tin cũng không phức tạp đến để Vương Văn Tú xem không hiểu trình độ, lò gạch đột ngột từ mặt đất mọc lên là nàng tự mình kinh lịch. Nhà máy xi măng xuất hiện, mấy trăm vạn đầu tư, để Vương Văn Tú tại khó có thể tin đồng thời, đem một cái làm mẹ tâm tình diễn dịch đến cực hạn. Trên báo chí cũng không thể là giả, nàng cao hứng, đánh tâm nhãn cao hứng. Mặc kệ nhi tử làm sao làm được, tiền na tới, có thể lên báo chí, trắng trận tuyên truyền, dù thế nào cũng sẽ không phải bản môn tà đạo. Hỏi lung tung này kia, để Trần Vọng Trung nói ra cái 123, chịu qua thẻ từ 60 vạn tiền mặt kích thích, lò gạch đột ngột từ mặt đất mọc lên kinh hỉ, Vương Văn Tú có đầy đủ kiên nhẫn nghe đứa con trai này đi nói thuộc về hắn vinh quang. Dạng này Trần Vọng Trung cho dù lạ lắm, nhưng cũng tại thích ứng về sau hết thể như lúc ban đầu. Nhưng một phương diện khác, con của mình tại trên báo chí thông qua nói chuyện phương thức vẽ ra một cái hoàn toàn khác biệt Trần Vọng Trung. Ta sinh trưởng tại một cái gia đình bình thường, phụ thân là người bình thường dân giáo sư, mẫu thân là một cái ngậm đắng nuốt cay nội trợ. Ta không có gì lớn thiên phú, cũng không có để người hâm mộ cơ duyên. Từ nhỏ tổng gây chuyện, bị phụ mẫu đánh qua. Đi học cũng không nên thần, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, thi đại học thi rớt, 18 tuổi không còn gì khác. Đến lúc này, nhân sinh của ta đã chú định. Đi theo trên trấn người đi ra ngoài làm công, kiếm mỗi tháng mấy trăm khối tiền lương. Tiếp qua mấy năm, lấy vợ sinh con, vì nuôi sống gia đình đi ra ngoài làm công, không ngừng tái diễn quá trình này, cũng tái diễn đại đa số người bình thường một đời. Nhưng ta không cam tâm cứ như vậy cả một đời là cái làm công. Nếu như ta không biết tiến tức sao biết trí hưng hục, hoặc là ôm thái độ thờ ơ sống sót, kết quả cuối cùng đúng là chú định. Ta nghĩ tới làm sao cải biến hiện trạng, lại phát hiện tươi đẹp đến đâu lý tưởng cũng phải đi qua hiện thực kiểm nghiệm. Phụ mẫu giúp không có bao nhiêu, bọn hắn chỉ có thể bảo chứng ta đói không được, lạnh không đến, an an ổn ổn sống hết đời, khi phụ mẫu cũng coi là kết thúc chức trách của mình. Khi đó ta liền suy nghĩ, nhân sinh thật muốn biến thành như vậy sao? Thế là một người đi Đông Dương huyện, cược một ván có món tiền đầu tiên. Có bắt đầu, liền có về sau lò gạch, Đông Dương huyện nhà máy xi măng, đầu tư mấy trăm vạn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ta khóc qua, không ai lý giải, bao quát cha mẹ của mình, bên người tất cả mọi người. Nhưng khóc có làm được cái gì, ta phải dựa vào hai tay của mình đi sáng tạo ngày mai, rất nhiều chuyện có thể quan tâm, rất nhiều chuyện cũng có thể không quan tâm. Lao tiên chiếu cô ta thành công, để ta hiểu được thành công ngay tại thất bại sát vách. Nếu như ngươi cũng không đủ may mắn, cái kia chỉ có đầy đủ cố gắng. Khác biệt tín niệm, quyết định khác biệt vận mệnh. Chỉ có đột phá chính mình mới có thể siêu việt chính mình. Một người có thể không có gì cả, nhưng tuyệt không thể không còn gì khác. Kinh ngạc mỗi chữ mỗi câu xem hết báo chí Vương Văn Tú, nước mắt tí tách trên bàn, khổ sở, hổ thẹn, không biết làm sao. Nàng nghiêm túc, cẩn trọng hầu hạ nhi tử, không có để hắn bị đói, không có đông lạnh, trên sinh hoạt từng ly từng tí đến để Vương Văn Tú cảm thấy mình cái này làm mẹ cái gì đều làm, cũng đầy đủ tự hào mình quả thật đúng lên mẫu thân hai chữ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà không biết đứa con trai này suy nghĩ trong lòng, không biết ủy khuất của hắn, không biết dã tâm của hắn, cũng càng không biết đứa bé này từ vừa mới bắt đầu liền có không cam chịu tầm thường. Thất trách cùng thất bại giống như là hai khối cứng rắn khối sắt ngăn ở Vương Văn Tú tim. Du Hồng Lượng không biết làm sao, nghĩ đến muốn nói cái gì, lại không thể nào mở miệng. Thằng đến Trần Vọng Trung kia cười một cách tự nhiên âm thanh, cực kỳ đột ngột bừng tỉnh hai người. Trần Vọng Trung cười ha ha một tiếng, "Mẹ, giả, ta đang kể chuyện cũ đâu. Một cái người thành công cần một cái đặc sắc cố sự đi bằng chứng, ngươi nói 1000 lần 1 vạn lần mình rất ngu bức, kém xa một cái đặc sắc cố sự như vậy có sức thuyết phục." Trần Vọng Trung xác thực đang kể chuyện cũ, mặc kệ là Du Hồng Lượng cùng Vương Văn Tú chỉ sợ đều rất khó tưởng tượng, 20 năm sau một cái dám lớn một chút tuyệt tú, một cái không biết cái nào xó xỉnh tuyển thủ kiểu gì cũng sẽ khóc cái mũi kể chuyện xưa, lại càng không cần phải nói những cái kia đã công thành danh toại ra hỏa, từng cái đều là viết sách lập truyền, vì huy hoàng của mình bệnh một cái dễ nghe cố sự. Tranh thủ thời gian 2-3 lần lau sạch sẽ nước mắt Vương Văn Tú mắt mở thật to, "Ý gì? Mẹ, muốn nổi danh, muốn thanh danh, cho dù có lợi hại nhất khẩu tài lớn tuổi đặc biệt tuổi, nói mình như thế nào ngu bức, hiệu quả không được. Vậy nếu như đổi một loại phương thức, đem kinh nghiệm của mình biến thành một cái đặc sắc cố sự, thêm mắm thêm muối, thông qua có ý ngữ, phát họa ra một cái trong mắt mọi người chân thực tồn tại người, cái nào hiệu quả tốt liếc qua thấy ngay, rất rõ ràng à. Đánh cái so sánh, một người xin cơm, đi đến đường lớn bên trên, nàng kêu trời trách đất mà nói, cha mẹ ta chết rồi, lẻ loi một mình, hơn 10 ngày chưa ăn cơm, làm sao thảm nói thế nào. Một cái khác này ăn mày, nàng cũng là khóc nói, 8 tuổi chết cha, 10 tuổi bị kế phụ đuổi ra khỏi nhà, một người lang thang thế giới. Trưởng thành đụng phải người hảo tâm, đi theo hắn về nhà, lại phát hiện hắn là cái bọn buôn người bị bán. Bán được gia nhân kia mỗi ngày đánh nàng, sinh nhi tử, tìm một cơ hội mang theo hài tử chạy đến. Trên nửa đường hài tử bị sói đeo đi, nàng đuổi 5 ngày 5 đêm, phát hiện mấy khối xương, ngập lấy nước mắt chôn xương cốt, một người khắp nơi lang thang. Một khắc này, mặc kệ là chỉ có tiểu học văn hóa nội trợ Vương Văn Tú, vẫn là trải qua nhân sinh đại khởi đại lạc Tây Bắc Hán tử Du Hồng Lượng, thật giống như vừa ra đời hài tử lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, kinh hỉ, không rõ ràng cho lắm, hết thảy tất cả đều là xa lạ.